Chương 171, huyết nhục tập hợp thể hạ. Chương 171, huyết nhục tập hợp thể hạ. Hứa Hạo trong lúc suy tư, kia máu thịt quái vật xúc tu đã lần nữa đánh tới. Thấy vậy, Hứa Hạo huy động phi kiếm, quái vật kia công tới xúc tu từng cái chặt đứt. Gãy lìa xúc tu rớt xuống đất sau, Hứa Hạo trực tiếp ngồi trên mặt đất làm ra lăn mình một cái, đem bên trong một đoạn xúc tu nhặt lên. Máu thịt quái vật bên ngoài thân xúc tu số lượng rất nhiều. Ở Hứa Hạo lăn lộn lúc, lại có mấy mười đầu xúc tu hướng hắn bên này đâm đi qua. Những thứ này xúc tu số lượng thật sự là nhiều lắm, gần như đã phong kín Hứa Hạo toàn bộ có thể né tránh phương hướng. Dưới tình huống này, Hứa Hạo căn bản không thể tránh né. Bất quá trong nháy mắt, thân thể của hắn đã bị những thứ kia bay tới xúc tu đâm ra mấy cái lỗ máu. Dĩ nhiên, đang bị xúc tu công kích được đồng thời, Hứa Hạo cũng không có nhàn rỗi. Hắn vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một khối ngón tay vậy lớn bằng kết tinh, cũng đem nhét vào mới vừa nhặt lên xúc tu trong. Hứa Hạo nhét vào kết tinh, là hắn ở Thiên Nam vực phá hư mộng kén lúc, chỗ thu tập được mộng kén kết tinh. Phàm nuốt chửng mộng kén kết tinh người, này thân thể cũng sẽ từ máu thịt, từ từ chuyển hóa thành một loại không biết kim loại. Ngoại trừ nuốt chửng kết tinh người ý thức cũng sẽ nhận ảnh hưởng, cũng trở thành không có tự mình ý thức, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh chủ nhân. Mà Hứa Hạo mục đích chính là tính toán lợi dụng loại này kết tinh, tới kiềm chế con kia máu thịt quái vật, cũng nhân cơ hội tìm thoát thân cơ hội. Đem bao hàm kết tinh xúc tu ném xuống đất sau, Hứa Hạo cả người liền trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen, trôi lơ lửng ở giữa không trung ăn thân thể mình một bộ phận, hoặc giả đã trở thành kia máu thịt quái vật một loại bản năng. Thấy Hứa Hạo đem xúc tu ném xuống đất, kia máu thịt quái vật cũng chưa suy nghĩ nhiều, nó trực tiếp đem cái này đoạn nhỏ xúc tu cuốn lên, kéo vào trong thân thể của mình. Thành công. Thấy cảnh này sau, nội đồng bền giữa không trung Hứa Hạo mừng rỡ trong lòng. Hắn bắt đầu yên lặng chờ đợi mộng kén kết tinh phát huy tác dụng. Trên lý thuyết mà nói, một người chỉ cần nuốt mộng kén kết tinh, này thân thể hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ bị kết tinh ảnh hưởng. Nuốt chửng quá nhiều người, thậm chí sẽ trực tiếp chuyển hóa thành trùng nhân. Bất quá, mộng kén kết tinh cũng là có thiếu sót. Hứa Hạo từng đã làm nghiên cứu, thực lực càng là hùng mạnh người, những thứ này mộng kén kết tinh liền càng là khó có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Mà có kim đan kỳ trở lên thực lực cường giả, thì có thể đem mộng kén kết tinh trực tiếp hạ thấp đến có thể không nhìn trình độ. Dĩ nhiên, nhân hỏa quái vật vẫn có nhất định phân biệt. Vì vậy, cái này huyết nhục quái vật tuy mạnh, nhưng nó có thể hay không bị mộng kén kết tinh ảnh hưởng, trong lúc nhất thời còn rất khó có kết luận. Bằng vào bóng đen hóa hình thái, Hứa Hạo cứ như vậy một mực tung bay ở giữa không trung, lặng lặng địa chờ những thứ kia mộng kén kết tinh phát huy tác dụng. Thời gian rất nhanh liền đi qua gần một giờ tả hữu, khiến Hứa Hạo cảm thấy thất vọng chính là kia máu thịt quái vật ở ăn hạ mộng kén kết tinh sau, này thân thể tựa hồ cũng không phát sinh biến hóa gì. Hứa Hạo trong lòng bắt đầu trở nên lo lắng bất an đứng lên. Quái vật này không chỉ có năng lực khôi phục cường hãn, hơn nữa còn có thể ngăn cản bóng đen hình thái hạ Hứa Hạo. Mộng kén kết tinh đã là Hứa Hạo có thể nghĩ ra cuối cùng thủ đoạn. Nếu như một chiêu này cũng không được vậy hắn cũng chỉ có học vô thiên cách làm, đem hạt giống nhét vào trong cơ thể của mình. Hoặc giả, chỉ có quái vật mới có thể đánh bại quái vật. Đang ở Hứa Hạo tính toán cho cùng rất dậu, sử dụng hạt giống lúc, kia máu thịt quái vật mặt ngoài thân thể có một khối nhỏ nơi chẳng ai để mắt tới, hoàn toàn hơi mọc lên chút màu trắng bạc kim loại sáng bóng. Cái loại đó màu trắng bạc sáng bóng là máu thịt bị chuyển hóa thành kim loại sau chỗ sinh ra. Rất rõ ràng, giấc mộng này kén kết tinh đích thật là đối con kia máu thịt quái vật tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, bởi vì quái vật kia thực lực quá mức hùng mạnh, vì vậy loại ảnh hưởng này là có hạn. Quái vật kia bị chuyển hóa khu vực cũng liền cũng chỉ có cái này miếng nhỏ địa phương mà đã mà lại vẫn không thể hướng những bộ vị khác quyết trương. Lại qua một đoạn thời gian ngắn sau, máu thịt quái vật bên ngoài thân kia bộ phận bị chuyển hóa thành kim loại khu vực lại lần nữa phát sinh biến hóa. Kia một khối khu vực bắt đầu nhanh chóng vặn mèo. Loại này vặn mèo chẳng lẽ là hắn? Một màn này Hứa Hạo nhưng quá quen thuộc. Kia một khối nhỏ khu vực tại phát sinh ngắn ngủi vặn mèo sau liền từ từ tạo thành một người mặt bộ dáng. Đó là Lý Tu mặt. Căn cứ Hứa Hạo quan sát, Lý Tu làm cơ giới sinh mệnh trung thủ lĩnh cấp nhiệm vụ, hắn có một chủng loại giống như dáng lâm bình thường năng lực. Hắn có thể trong nháy mắt phụ thần đến bất kỳ bị chuyển hóa thành kim loại sinh mạng thể trên người. Năng lực này, Hứa Hạo ban đầu ở Thiên Nam một lúc đã thấy Lý Tu ở trùng nhân trên người sử dụng qua vô số lần. Có thể khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là Lý Tu loại này dáng lâm năng lực lại có thể làm hắn trực tiếp dáng lâm đến cực lạc tịnh thổ đi lên. Phải biết, cực lạc tịnh thổ cùng Thiên Nam ở giữa là phải dựa vào hải thượng truyền tống trận mới có thể ngược hướng. Nói cách khác, Lý Tu loại năng lực này chỉ cần có thể thỏa mãn điều kiện, tựa hồ có thể không nhìn khoảng cách bên trên hạn chế. Lý Tu mở hai mắt ra sau, liền hướng Phật cung bốn phía nhanh chóng quét mắt một cái. Làm Hứa Hạo đối thủ cũ, Lý Tu rất nhanh liền phát hiện, đoàn kia đang trôi lơ lửng ở giữa không trung bóng đen. Trong mắt hắn lộ ra một tia ngoài ý muốn, kinh ngạc nói: "Hứa Hạo, ngươi không ngờ đến nơi này?" Bởi vì sợ hãi bị máu thịt quái vật công kích, Hứa Hạo cũng không có thay đổi trở về nhân loại hình thái đáp lại Lý Tu. Tựa hồ là nhìn ra Hứa Hạo quẫn bách bình thường, Lý Tu nhìn có chút hả hê nói: "Nha, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi bây giờ tình huống có chút không ổn à?" Dừng một chút, Lý Tu lại hướng Hứa Hạo suy đoán nói: "Ta đoán chừng, quái vật này nuốt trọn mộng kén kết tinh, nên là ngươi dở trò quỷ đi." Hứa Hạo vẫn duy trì im lặng, cũng không đáp lại Lý Tu. Lý Tu tự nhiên tiếp tục nói: "Kỳ thực ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta còn thực sự không nhất định có thể tới căn này phòng giam tới." "Phòng giam? Có ý gì?" Nghe được Lý Tu vậy sau, Hứa Hạo rất mở liền tóm lấy mấu chốt trong đó. Cái này Lý Tu trong miệng đã nói phòng giam là chỉ chỗ ngồi này Phật cung sao? Hay hoặc là, kia phòng giam hai chữ, chỉ chính là toàn bộ cực lạc tịnh thổ. Nhưng vấn đề là, cái này cực lạc tịnh thổ tại sao phải bị Lý Tu xưng là phòng giam? Ở Hứa Hạo trong lúc suy tư, Lý Tu đột nhiên nói với Hứa Hạo, "Hứa Hạo, ngươi là bị con quái vật này vây khốn đi, ta có thể giúp ngươi vội."
"Ừm."
Nghe nói như thế sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không hiểu. Cái này Lý Tu tại sao phải giúp bản thân? Hắn rốt cuộc có cái gì mục đích? Hứa Hạo biết, làm cơ giới sinh mệnh thủ lĩnh, Lý Tu phải không có được người tình cảm. Lý Tu làm bất cứ chuyện gì, cũng phải có này mục đích tồn tại. Dĩ nhiên, Lý Tu mục đích đối với hiện tại Hứa Hạo mà nói cũng không trọng yếu. Dù sao, Hứa Hạo bây giờ tự thân đều đã khó bảo toàn, đối với hắn mà nói, giải quyết loại này máu thịt quái vật mới là dưới mắt việc khẩn cấp trước mắt. Hứa Hạo khống chế bản thân hóa thành bóng đen, trên dưới phiêu động mấy cái, ý là đáp ứng Lý Tu yêu cầu. Thấy Hứa Hạo làm ra đáp lại, kia Lý Tu rồi nói tiếp, ngươi nên còn có mộng kén kết tinh đi. Ngươi lại vứt ra một ít. Vì có thể chạy ra khỏi Phật cung, Hứa Hạo liền dựa theo Lý Tu yêu cầu, biến trở về hình người, cũng từ trong túi đựng đồ ném ra một ít mộng kén kết tinh. Dĩ nhiên, từ đối với Lý Tu kiến nghị, Hứa Hạo cũng không đem toàn bộ kết tinh cũng ném ra ngoài, mà chẳng qua là ném ra một phần nhỏ. Chương 172, kiềm chế chương 172, kiềm chế những thứ này mộng kén kết tinh, vừa mới bị Hứa Hạo ném xuống đất, Lý Tu liền lập tức điều khiển mấy cái xúc tu, đem trên mặt đất kết tinh cấp cuốn lại. Nguyên lai, giáng lâm tại quái vật bên ngoài thân Lý Tu, tuy không cách nào khống chế con quái vật này, nhưng lại có thể thao túng đã bị chuyển hóa thành kim loại thân thể. Trong này, tự nhiên bao gồm những thứ kia bị kim loại hóa ảnh hưởng xúc tu. Bên kia, Hứa Hạo khi nhìn đến Lý Tu cử động sau, trong lòng nhất thời bừng tỉnh ngộ. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, Lý Tu nên là tính toán để cho quái vật kia nuốt vào nhiều hơn mộng kén kết tinh. Kể từ đó, kia máu thịt quái vật trong cơ thể sẽ gặp có nhiều hơn khu vực bị chuyển hóa thành kim loại, Lý Tu có thể khống chế tất cả kim loại hóa máu thịt. Nói cách khác, Lý Tu làm như vậy là đang cùng kia máu thịt quái vật tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Nhìn ra một điểm này sau, Hứa Hạo liền lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một bộ phận mộng kén kết tinh ném tới trên đất. Cùng lúc đó, theo kia máu thịt quái vật hấp thu trong cơ thể mộng kén kết tinh càng ngày càng nhiều, thân thể của nó cũng từ từ bắt đầu phát sinh biến chuyển. Chỉ mới chừng một canh giờ, kia máu thịt quái vật bên ngoài thân liền đã có đến gần một nửa khu vực từ từ nổi lên màu trắng bạc sáng bóng, nhưng vẹn vẹn bình thường khu vực còn xa xa không cách nào đạt tới hoàn toàn nắm giữ máu thịt quái vật trình độ. Lý Tu đầu lâu từ quái vật trong cơ thể chui ra, hướng Hứa Hạo hô, những thứ này kết tinh còn chưa đủ, ngươi nhiều hơn nữa ném một chút à. Vậy mà giờ phút này Hứa Hạo đang đối mặt Lý Tu thúc giục lúc lại đã không còn bất kỳ đáp lại. Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, nếu là hắn tiếp tục ném ra nhiều hơn kết tinh, trợ giúp Lý Tu hoàn toàn khống chế được con quái vật kia vậy, trang diện tuyệt đối sẽ hướng không thể khống phương hướng phát triển tiếp, vô luận là con kia máu thịt quái vật hay là hoàn toàn khống chế quái vật thân thể Lý Tu, đều không phải là Hứa Hạo bây giờ có thể đối phó. Tốt nhất cục diện chính là giống như bây giờ, để cho Lý Tu cùng máu thịt quái vật ở giữa thuộc về một loại vi diệu thăng bằng trong. Lý Tu không cách nào hoàn toàn chiếm cứ con quái vật kia, mà con quái vật kia cũng giống vậy không cách nào đem Lý Tu bóc ra đến bên ngoài cơ thể. Hai người người này cũng không thể làm gì được người kia. Loại rằng con này cục diện, mặc dù đối Hứa Hạo có lợi, nhưng cái này sáng rõ không phải Lý Tu nguyện ý thấy được. Thấy Hứa Hạo không có bất kỳ đáp lại, Lý Tu vội la lên, ngươi thế nào không tiếp tục ném? Chúng ta lập tức sẽ phải thành công a. Hứa Hạo vẫn không làm đáp lại. Lý Tu tiếp tục nói, nếu như kết tinh không đủ, ta không khống chế được quái vật này, ngươi là không có biện pháp từ chỗ này chạy đi. Hứa Hạo hay là yên lặng. Lý Tu trực tiếp uy hiếp nói, hành, ngươi không có kết tinh, ta ghê gớm trực tiếp đi chính là, nhưng ngươi bị vây ở nơi này, nhất định là chết chắc. Đừng nói, Lý Tu uy hiếp, thật đúng là đưa đến tác dụng nhất định. Đang nghe lời nói này sau, Hứa Hạo bắt đầu sợ hãi. Hắn lo lắng Lý Tu thật tuổi không sợ lở, trực tiếp buông tha cho xâm chiếm cái này huyết nục quái vật cơ hội, cũng chọn rời đi nơi này. Nếu thật là nói như vậy, Hứa Hạo chạy ra khỏi Phật cung một điểm cuối cùng nhi hy vọng cũng liền hoàn toàn không có. Nhưng vấn đề là, nếu như Hứa Hạo ném ra nhiều hơn kết tinh vậy, Lý Tu thì tất nhiên làm lớn. Một khi hắn hoàn toàn nắm trong tay máu thịt quái vật, Hứa Hạo đoán chừng hay là không chiếm được tốt. Thấy Hứa Hạo do dự, Lý Tu thúc giục cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng gấp rút. Hắn bày ra một bộ tùy thời trở về chạy ra dáng vẻ. Vì lưu lại Lý Tu, Hứa Hạo cũng chỉ có thể sẽ gặp loài người hình thái, cũng làm bộ muốn từ trong túi đựng đồ ném ra nhiều hơn mộng kén kết tinh. Nhưng vào lúc này, kia nhìn chằm chằm vô thiên đầu máu thịt quái vật lại đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi không nên tin hắn, nếu như ngươi tiếp tục ném kết tinh vậy, chờ hắn đem ta giết, ngươi khẳng định cũng sẽ chết. Lý Tu thì lập tức phản bác, Hứa Hạo, hai chúng ta bây giờ lại không có xung đột lợi ích, ngươi giúp ta không lý do hại ngươi à, ngươi không nên bị quái vật này lừa à. Ta lừa hắn? Máu thịt quái vật cười khẩy một tiếng sau, hướng Hứa Hạo nói, ta đem trên tường máu thịt chết bỏ, ngươi trực tiếp đi thôi. Cái này huyết nhục quái vật cũng không đốc. Nó biết, nếu là tiếp tục đem Hứa Hạo kẹt ở cái này Phật cung vậy, Hứa Hạo vì mạng sống, rất có thể sẽ vẫn ra nhiều hơn mộng kén kết tinh đi ra. Đến lúc đó, Lý Tu rất có thể sẽ bằng vào những thứ này kết tinh, hoàn toàn chiếm cứ thân thể của nó. Không để cho chạy Hứa Hạo, máu thịt quái vật sẽ gặp có bị chiếm cứ rủi ro. Mà để cho chạy Hứa Hạo, máu thịt quái vật liền còn có cơ hội sống sót. Nên lựa chọn như thế nào, tất nhiên không cần nói nhiều. Máu thịt quái vật động tác rất nhanh. Nó lời mới vừa nói chuyện, cả tòa trong Phật cung, những thứ kia đã bị chuyển hóa thành máu thịt vết tường, trần nhà, liền đã tùy theo khôi phục nguyên trạng. Cùng lúc đó, tung bay ở giữa không trung Hứa Hạo, ở phát hiện máu thịt vách tường đã biến mất không thấy sau, liền không chút do dự từ trên vách tường chui ra ngoài. Lạc Gia Thành, ngoài Phật cung đây. Bởi vì trong Phật cung phát sinh đung đưa kịch liệt, trong lúc nhất thời, khắp thành bình dân gần như đều bị hấp dẫn đi qua. Những bình dân này nhóm đều ở đây lo lắng giáo hội là không xuất hiện một ít chẳng uống. Các bình dân không giống áo bào đen, ý thức của bọn họ cũng không bị giáo hội khống chế, bất quá, những người này cũng đồng dạng là giáo hội trung thực người ủng hộ. Dù sao, không có giáo hội vậy, những bình dân này nhóm cũng liền không có quả cầu thịt. Không có quả cầu thịt những người này liền không có hạnh phúc nguồn gốc, không có hy vọng sống sót, đây là tất cả mọi người cũng không hy vọng thấy được. Bất quá, bởi vì máu thịt vách tường quan hệ, những bình dân này nhóm căn bản là không cách nào tiến vào Phật cung trong, bọn họ chỉ có thể ngăn ở bên ngoài chờ khan. Đang ở trong thành các bình dân mong mọi lúc, Hứa Hạo hóa thành bóng đen từ trong Phật cung bay ra. Hứa Hạo biến trở về loài người hình thái sau, chung quanh các bình dân liền lập tức vây lại. Có người đem Hứa Hạo trở thành người giáo hội, cũng hướng này hỏi, đại nhân, Phật cung xảy ra chuyện gì, thế nào cửa là giam giữ? Có phải hay không đọa lạc giả đánh vào đi? Giáo hội sẽ không có việc gì. Có bình dân bắt đầu lo âu lên giáo hội an nguy. Ở các bình dân trong mắt, đọa lạc giả tổ chức mới là tà ác một phương, mà giáo hội thì đại biểu chính nghĩa. Hứa Hạo nhìn khắp bốn phía, hắn cũng không để ý tới những thứ này vây quanh bình dân, chẳng qua là hướng về phía bầu trời thét dài một tiếng. Hứa Hạo thét dài đi qua, một con cả người ngăm đen bọ cánh cứng từ không trung bay xuống, cũng nằm ở Hứa Hạo trên bả vai. Hứa Hạo gọi tới hắc giáp trùng, là tính toán trực tiếp chạy trốn, rời đi lạc giả thành. Bởi vì hắn biết, kia trong Phật cung, vô luận là Lý Tu chiếm cứ máu thịt quái vật thân thể, hay là máu thịt quái vật đuổi đi Lý Tu, lạc giả thành các bình dân, đoán chừng cũng khó trốn một kiếp. Bởi vì Lý Tu cùng máu thịt quái vật cũng sẽ không bỏ qua cho những bình dân này. Khác biệt duy nhất, có thể ngay tại ở kiểu chết bên trên bất đồng mà thôi, nếu là Lý Tu thắng lợi vậy, hắn nhất định sẽ đem những bình dân này nhóm toàn bộ cải tạo thành trùng nhân đại quân. Mà máu thịt quái vật thắng lợi thì sẽ trực tiếp đem những bình dân này nhóm nuốt trọn, biến thành nó một bộ phận. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng chung quanh các bình dân nhắc nhở, các ngươi có thể chạy liền chạy đi, kia Phật cung bên trong ra một con quái vật, giáo hội tất cả đều đã chết. Người giáo hội chết hết. Điều này sao có thể? Giáo hội ở Lạc Giả Thành liền như là thần minh bình thường tồn tại. Mấu chốt nhất chính là, trong Lạc Giả Thành toàn bộ quả cầu thịt đều là do giáo hội cung cấp. Đang nghe Hứa Hạo theo như lời nói sau, trong lúc nhất thời, chung quanh các bình dân tất cả đều không thể nào tiếp thu được sự thật này. Những người này thậm chí bắt đầu đem lửa giận chuyển tới Hứa Hạo trên người. Có bình dân chỉ Hứa Hạo, lớn tiếng nói, ta đã thấy hắn, hắn là đọa lạc giả người, Phật cung xảy ra chuyện nhất định là hắn dở trò quỷ. Người này vừa dứt lời, lại một bình dân đứng ra phụ họa nói, ngươi như vậy một nói, ta cũng nhớ tới đến rồi, những thứ kia đọa lạc giả bên trong, đích xác có người trên bả vai mang theo một con côn trùng. Hứa Hạo đọa lạc giả thân phận bị người vạch trần sau, trong lúc nhất thời, chung quanh toàn bộ bình dân tâm tình cũng bắt đầu trở nên kích động. Các ngươi đọa lạc giả thật là thích xen vào việc của người khác, còn ngày ngày nói thật ra giải cứu chúng ta, các ngươi tại sao không đi chết ta? Phật cung chính là các ngươi dở trò quỷ đi. Các ngươi rốt cuộc đem giáo hội các đại nhân thế nào? Tại chỗ các bình dân càng nói càng tức. Thấy Hứa Hạo một mực yên lặng không nói, có cá biệt lá gan tương đối lớn, thậm chí giơ quả đấm lên đánh về phía Hứa Hạo. Thật là om sòm, Hứa Hạo nhíu mày một cái. Hắn cũng không muốn cùng những bình dân này nhóm làm nhiều giải thích, chẳng qua là từ bên hông lấy ra phi kiếm, tùy ý hướng bốn phía huy động mấy cái phốc, phốc, phốc kiếm quang thoáng qua sau, mấy tên bình dân đầu người liền đã lăn xuống trên đất. Mà đầu người lăn xuống đồng thời, Hứa Hạo chung quanh cũng một cái trở nên thanh tĩnh rất nhiều. Chương 173, máu thịt cùng cơ giới, chương 173, máu thịt cùng cơ giới, hắn giết người. Nhanh lui về phía sau. Thấy Hứa Hạo trong nháy mắt liền chém giết mấy người, bốn phía các bình dân rối rít lộ ra vẻ sợ hãi, cũng nhanh chóng hướng sau lưng tối lui. Cùng lúc đó, Phật cung trong đại điện, máu thịt quái vật trên người, những thứ kia từ Lý Tu khống chế, đã biến thành kim loại máu thịt, đã từ từ bảy biện ra sụp đổ hiện ra. Hiển nhiên, ở không có Hứa Hạo vì đó cung cấp ngậm kén kết tinh sau, sân khách tác chiến Lý Tu cũng không phải là con này máu thịt quái vật đối thủ. Đây hết thảy, tựa hồ vốn là ở máu thịt quái vật trong dự liệu. Máu thịt quái vật trên người, Vô Thiên Đầu cười lạnh hai tiếng sau, đáp ý nói, thế nào? Nơi này rốt cuộc hay là ta quyết định? Quái vật này vừa dứt lời, Lý Tu đầu lâu cũng từ nơi này quái vật trên người chui ra. Hắn nhìn về phía Vô Thiên Đầu bất đắc dĩ nói, ngươi cái này cần gì chứ, ngươi theo chúng ta hợp tác, chúng ta đã sớm có thể từ nơi này ngục giam đi ra ngoài. Hợp tác? Vô Thiên Đầu mặt lộ vẻ khinh thường, trầm trọng nói, đem ta cũng biến thành các ngươi, cái này gọi là hợp tác? Biến thành chúng ta như vậy, là tiến hóa, đây là chuyện tốt. Lý Tu cố gắng hướng đối phương quyền, ngươi gia nhập chúng ta, lại không có gì chỗ xấu. Thứ Vô Thiên Đầu lần nữa cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, không hỏng chỗ. Vậy tại sao không phải là các ngươi gia nhập ta? Lý Tu nhìn về phía Vô Thiên Đầu nghiêm túc nói, máu thịt là mai môn tà đạo cơ giới mới là đường ra duy nhất, kỳ thực ngươi cũng cho là như vậy à? Cút đi. Vô Thiên Đầu tựa hồ là không muốn lại cùng Lý Tu nhiều lời. Nó nói xong câu đó sau, những thứ kia đã chuyển hóa thành kim loại, bị Lý Tu khống chế máu thịt, hoàn toàn bắt đầu nhanh chóng sụp đổ đứng lên. Mấy giây sau, máu thịt quái vật trên người, kể cả Lý Tu đầu lâu ở bên trong, toàn bộ đã bị chuyển hóa thành kim loại bộ phận, hoàn toàn ầm ầm một tiếng, hóa thành vô số mảnh kim loại rải rác trên đất. Trường tranh đấu này, đúng là vẫn còn lấy Lý Tu bị thua mà kết thúc. Phật cung ra, chém giết mấy người sau, Hứa Hạo liền thu hồi phi kiếm, tính toán rời đi Lạc Giả Thành. Nhưng vừa lúc đó, trên bả vai hắn hắc giáp trùng lại đột nhiên mở miệng nhắc nhở, "Hứa Hạo, đồ vật bên trong muốn đi ra." "Ừm." Hứa Hạo xoay người, xem Phật cung cổng, mặt lộ vẻ cảnh giác. Phật cung trong hai vị kia, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại sao? Hứa Hạo biết rõ bản thân cũng không phải là kia máu thịt quái vật đối thủ, đối với bất kỳ, tốt nhất là có thể tránh thì tránh. Hứa Hạo một cái nhảy vọt, từ các bình dân trong vòng đây, trực tiếp nhảy tới xa xa trên nóc nhà, cũng nhanh chóng cùng Phật cung kéo dài khoảng cách. Mấy giây sau bình, trong lúc bất chợt, Phật cung đại môn bị một cỗ cự lực từ bên trong đục vỡ. Con kia cả người từ máu thịt tạo thành, mặt ngoài hiện đầy san hô trạng xúc tu máu thịt quái vật, từ Phật cung trong bò ra. Cái này huyết nhục quái vật, mặc dù là dựa vào bên ngoài thân xúc tu, bò trên mặt đất, nhưng nó bò tốc độ nhưng một chút cũng không chậm. Máu thịt quái vật xuất hiện, khiến chung quanh các bình dân rối rít sợ tái mặt. Bất quá những bình dân này nhóm cũng không phải là đang sợ quái vật này. Trước đó, Hứa Hạo chỗ đọa lạc giả tổ chức, tổng cộng cũng liền phá hủy lạc giả thành bên trong, gần một nửa pho tượng mà thôi. Quả cầu thịt đều là do pho tượng chỗ sinh ra. Nói cách khác, lạc giả thành bên trong các bình dân, trước mắt vẫn có quả cầu thịt có thể dùng. Nhập thể cầu ảnh hưởng, con này máu thịt quái vật ở chúng bình dân trong mắt, tự nhiên không thể nào là kinh khủng như vậy bộ dáng. Thật là lớn một tôn Phật giống như a. Phật giống như sống. Cái này Phật giống như sống. Không sai, ở những chỗ này bình dân trong mắt, máu thịt quái vật là một tôn đại Phật. Một tôn sống, có thể di động đại Phật. Lạc Già Thành là do giáo hội chỗ thống trị. Thu giáo sẽ ảnh hưởng, phàm sinh hoạt tại Lạc Già Thành bên trong bình dân, gần như mỗi ngày cũng sẽ đi chùa miếu trong, quỳ lạy trong thành Phật giống như. Chỉ có quỳ lạy Phật giống như, các bình dân mới có thể từ Phật giống như bên trên hái đến quả cầu thịt. Kể từ đó, đợi lâu ngày dài tháng sau, Phật giống như ở những chỗ này các bình dân trong mắt, dĩ nhiên là thành một loại trí cao vô thượng tồn tại. Phật giống như chính là bên trong thành các bình dân tín ngưỡng. Dưới tình huống này, làm bên trong thành các bình dân thấy được tôn này sống có thể di động Phật giống như lúc, thứ nhất phản ứng cũng không phải là chạy trốn. Những bình dân này nhóm rối rít mắt lộ ra vẻ cung nhiệt, cũng hướng Phật giống như quỳ xuống. Một bình dân ở quỳ lạy Phật giống như đồng thời trong miệng vẫn không quên nói: Phật tổ phù hộ ta à, ta mỗi ngày đều sẽ đi trong miếu bái ngươi. Cũng có bình dân thời là trực tiếp hướng máu thịt quái vật nói lên yêu cầu: Phật tổ ban cho ta một ít quả cầu thì đi. Trong thành Phật giống như thật sự là quá ít. Dĩ nhiên, bất kể những bình dân này nhóm có bao nhiêu thành kính, kia máu thịt quái vật cũng không có chút nào đáp lại, nó dù sao cũng không phải là chân chính Phật giống như. Máu thịt quái vật bên ngoài thân những thứ kia san hô xúc tu, bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng trưởng. Bất quá trong nháy mắt, những thứ này xúc tu liền tăng trưởng đến hơn 10 mét chiều dài, cũng rối rít xông vào trong đám người. Những thứ này xúc tu lực lượng cực lớn. Mỗi cái xúc tu ở đưa ra sau, cũng sẽ từ trong đám người cuốn lên một vị bình dân, cũng đem kéo vào trong thân thể của mình. Một màn này giống như tu la địa ngục cảnh tượng, vốn là cực kỳ khủng bố. Nhưng Phật cung bốn phía các bình dân, bởi vì bị quả cầu thịt ảnh hưởng, bọn họ không chỉ có không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại lộ ra càng thêm cuồng nhiệt vẻ mặt. Cũng không biết những bình dân này nhóm rốt cuộc nhìn thấy gì. Làm máu thịt quái vật đem các bình dân từng cái kéo vào trong cơ thể lúc, có bộ phận tính tình tương đối gấp gáp bình dân, hoàn toàn chủ động hướng những thứ kia trên xúc tu đục vào. Phật tổ, ta Phật tổ dẫn ta đi đi, mang ta đi cực lạc tịnh thổ. Phật tổ, người trước dẫn ta đi. Những bình dân này đang chen chúc nhào tới địa chịu chết. Nguyên bản kia máu thịt quái vật bởi vì lý tu xuất hiện, trọn vẹn tổn thất gần một nửa máu thịt. Có ở đây không nuốt chửng những bình dân này sau, thể tích của nó không chỉ có đã sớm khôi phục lại trước đó lớn nhỏ, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng bên trong. Thấy cảnh này, Hứa Hạo trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Phải biết, cả tòa Lạc Giả Thành, thế nhưng là có trọn vẹn mấy mươi ngàn bình dân. Những người này, nếu là toàn hóa thành cái này huyết nhục quái vật một bộ phận, vậy nó thể tích tất sẽ bành trướng đến một cái khó có thể tưởng tượng mức thể tích tăng trưởng, mang đến chính là tốc độ, lực lượng toàn diện tăng lên. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không dám ở chỗ này dừng lại lâu. Hắn trong thành nhanh chóng xuyên qua, rất nhanh liền từ Nam thành cửa chỗ rời đi Lạc Gia thành. Lạc Gia thành Nam bộ. Lạc Gia thành phía Nam là một mảnh trùng điệp mấy trăm dặm dãy núi. Trên lý thuyết mà nói, nhưng phạm là không có giáo hội, không có xúc tu pho tượng địa phương, đồng dạng đều là hoang tàn vắng vẻ. Dù sao, cực lạc tịnh thổ hoang dã, gần như đều là bị bóng tối địa bao trùm. Người là không cách nào lâu dài sinh hoạt ở bóng tối địa trong. Chỉ có trong giáo hội xúc tu pho tượng, cùng với xúc tu pho tượng chỗ sản xuất quả cầu thịt, mới có xua tan bóng tối địa năng lực. Vì vậy, gần như tất cả nhân loại trong thành trì đều có giáo hội tồn tại. Nhưng dãy núi này lại không giống nhau. Vùng này, đúng lắm vui bên trong vùng tịnh thổ, một chỗ cực kỳ ít gặp, thiên nhiên không chịu bóng tối địa ảnh hưởng khu vực. Chương 174, quả cầu thịt con buôn. Chương 174, quả cầu thịt con buôn. Mảnh này không chịu bóng tối địa ảnh hưởng dãy núi, được gọi là Vô Đề Sơn Mạch. Ở mới bắt đầu, dãy núi này cùng những địa phương khác vậy, cũng có bóng tối địa tồn tại. Cho đến một ngày nào đó, một cái cực lớn màu đỏ thiên thạch đột nhiên trống rông xuất hiện, cũng rơi xuống ở bên trong dãy núi này. Màu đỏ thiên thạch rơi trên mặt đất sau, liền ở nơi này phiến vùng núi trong, đập ra một cái sâu không thấy đáy cái hố. Cũng không biết cái hố này trong rốt cuộc có thứ gì, từ cái hố xuất hiện sau, dãy núi này liền không hề bị bóng tối địa ảnh hưởng. Cái hố không đáy, vì vậy liền được đặt tên Vô Đề Động. Mà Vô Đề Sơn Mạch danh xưng này, cũng là bởi vì cái này cái hố mà được đặt tên. Về phần Vô Đề Động vì sao có thể xua tan bóng tối địa, cái này không người biết được. Bởi vì Vô Đề Động thật sự là quá sâu, tình cờ có một lượng cái không nghĩ ra, đi xuống sau, cũng không tiếp tục đi lên qua, kể từ đó, Vô Đề Động biến thành trong Vô Đề Sơn Mạch một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Bởi vì Vô Đề Sơn Mạch không chịu bóng tối địa ảnh hưởng, những thứ kia trốn vào trong đồng hoang người, liền rối rít chạy trốn tới nơi này định cư. Lâu này, Vô Đề Sơn Mạch trong liền từ từ tạo thành một tòa bị quần sơn chỗ vòng quanh, lại không có giáo hội tồn tại loài người thành trì, Vô Đề Thành. Ngoài Vô Đề Thành, Hứa Hạo đứng ở đỉnh núi, nhìn phía dưới tòa kia bị quần sơn chỗ vòng quanh thành trì, hướng trên bả vai hắc giáp trùng tán dương. Thật không hổ là ngươi a tiểu hắc, không nghĩ tới, xa như vậy ngươi là có thể cảm ứng được. Sau khi vào thành, ta muốn ăn gián bao. Hắc giáp trùng không nhìn Hứa Hạo tán dương, cũng nói lên yêu cầu của mình. Trải qua thời gian dài chung sống sau, Hứa Hạo lúc này mới từ từ phát hiện, Trên thực tế, cái này côn trùng cũng không phải là chỉ riêng đối nhau dán cảm thấy hứng thú. Nó chân chính thích là hết thể chiên qua thức ăn cái này côn trùng đối với mỡ có không tầm thường yêu thích. Hứa Hạo biết cùng Vô Để Thành có liên quan tin tức, cái này cũng không kỳ quái. Đoạ Lạc Giả các thành viên cùng giáo hội giữa là thủy hỏa bất dung quan hệ. Vì vậy, giống như Vô Để Thành loại này không bị giáo hội chỗ thống trị thánh địa Đoạ Lạc Giả nhóm dĩ nhiên là biết. Mà Hứa Hạo cũng chính là từ Đoạ Lạc Giả nhóm trong miệng hiểu đến những tin tức này. Vô Để Sơn mạch diện tích rất lớn. Người bình thường mong muốn xuyên qua tòa dạng núi này, nói ít cũng phải hơn 10 ngày thời gian mới được. Hứa Hạo cũng là dựa vào hắc giáp trùng dò xét năng lực, lúc này mới rốt cuộc tìm được chỗ ngồi này trong truyền thuyết, không có giáo hội tồn tại Vô Để Thành. Cùng Đoạ Lạc Giả nhóm chỗ miêu tả vậy. Ở Vô Để Sơn mạch vòng ngoài lúc, Hứa Hạo hay còn có thể cảm giác được bóng tối địa tồn tại. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của hắn cũng ở đây kéo dài không ngừng bị bóng tối địa ảnh hưởng. Nhưng khi Hứa Hạo xâm nhập dãy núi này, cũng càng ngày càng đến gần Vô Để Thành lúc, bóng tối địa cấp Hứa Hạo mang đến ảnh hưởng liền bắt đầu từ từ biến mất. Thẳng đến giờ phút này, làm Hứa Hạo đi tới nơi này tỏa thành chỉ phía trên lúc, bóng tối địa mang đến tinh thần ảnh hưởng cũng đã hoàn toàn hạ xuống có thể không nhìn thấy. Hứa Hạo biết, tình huống như vậy hoàn toàn là bởi vì Vô Để Thành trong tòa kia sâu không thấy đáy Vô Để động đưa đến. Khoảng cách tòa kia cái hố càng gần người, liền càng là sẽ không nhận bóng tối địa ảnh hưởng. Từ trên đỉnh núi nhìn xuống dưới, cả tòa Vô Để Thành diện tích xa so với Hứa Hạo tưởng tượng lớn hơn nhiều. Nhân khẩu nơi đây thậm chí đã vượt qua Xa Lạc Giả Thành. Dù sao, giống như Vô Để Thành loại này đã không có giáo hội, cũng không có bóng tối địa tồn tại địa phương, ở cực lạc tỉnh thổ bên trên thật đúng là quá ít. Vì vậy, phần lớn bất mãn giáo hội thống trị người liền cũng tự động tụ tập đến nơi này. Dĩ nhiên, Hứa Hạo ngoại trừ. Đối Hứa Hạo mà nói, Vô Để Thành bèn bèn chỉ là hắn dùng để nghỉ chân, cũng ở mấy ngày trạm trung chuyển mà thôi, hắn sẽ không ở loại địa phương này ở lâu. Hứa Hạo tính toán tiến về bị giáo hội chỗ thống trị thành trì, từ những thứ kia xúc tu trong pho tượng thu thập nhiều hơn hạt giống. Chỉ có như vậy, Hứa Hạo mới có thể mau sớm hoàn thành lần thứ 5 cường hóa, cũng lần nữa tăng lên mình thực lực. Theo Hứa Hạo thực lực không ngừng tăng cường, trường sinh, không giả, siêu thoát, thậm chí là bất tử bất diệt, những thứ này đều là có thể thực hiện. Những cái này mới là Hứa Hạo trung cực theo đuổi. Bởi vì không có giáo hội tồn tại, Vô Để Thành quản lý cũng không có Lạc Giả Thành như vậy nghiêm khắc, bất kể bất luận kẻ nào cũng là có thể tự do xuất nhập Vô Để Thành. Tiến vào Vô Để Thành duy nhất hạn chế chính là không thể đem quả cầu thịt đưa vào trong thành. Vô Để Thành cũng không cần đi nghiêm tra vào thành người có hay không từng nuốt quả cầu thịt. Rất đơn giản một cái đạo lý, nhưng phàm là tín ngưỡng giáo hội lại mỗi ngày dùng quả cầu thịt người, một khi rời đi quả cầu thịt vậy, tuyệt đối là không cách nào sống được. Cho nên nói, những thứ kia dùng quả cầu thịt người là không cách nào tại không có xúc tu pho tượng quả cầu thịt trong Vô Để Thành sinh hoạt hạ. Bất quá, bất kể bất kỳ địa phương nào đều có lách luật người tồn tại, Vô Để Thành cũng không ngoại lệ. Làm Hứa Hạo mới vừa gia nhập Vô Để Thành lúc, một cái mang theo da thỏ mũ mặt thần bí nam nhân đột nhiên gọi lại Hứa Hạo. Da thỏ mũ nam đảo mắt tả hữu sau liền thấp giọng hướng Hứa Hạo nhỏ giọng hỏi, ai bạn bè, quả cầu thịt có phải hay không? Ta đi, quả cầu thịt con buôn. Hứa Hạo trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, nghi ngờ nói, trong thành này lại còn có vật này bán? Thấy Hứa Hạo không có lập tức mua, ngược lại là hỏi vấn đề, kia da thỏ mũ nam trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Hắn không nhịn được nói, ngươi liền nói ngươi có phải hay không đi? Đường ta liền đi a. Hứa Hạo kéo da thỏ mũ nam hỏi dò, bán thế nào? Da thỏ mũ nhỏ giọng trả lời, cũng không mắc 22 mét đổi một cái. 22 mét đúng là không mắc. Ở cực lạc tinh thổ, một lượng sấp xỉ tương đương với Hứa Hạo cái thế giới kia ước chừng 30 khắc tả hữu sức nặng. Hoán đổi số 7, một người một ngày liền phải ăn 6-7 lượng thước. 22 mét vẫn chưa tới một người nửa ngày khẩu lương liền có thể đổi được một viên quả cầu thịt. Giá tiền này xác thực coi như là rất tiện nghi. Bất quá, chính là bởi vì quả cầu thịt này giá cả quá mức tiện nghi, Hứa Hạo ngược lại càng thêm cảm thấy không hiểu. Từ xúc tu pho tượng bên trên tháo xuống quả cầu thịt, như không lập tức dùng vậy, nhiều nhất có thể bảo tồn chừng một tháng. Nói cách khác, thứ này là không cách nào đại lượng chứa được. Mà Vô Để Thành lại tọa lạc tại trong quân sơn, khoảng cách gần đây Lạc Giả Thành, cùng với đâu xuất thành, đều cần đi hơn 10 ngày đường mới có thể đi đến. Hoa lớn như vậy giá cao, đem quả cầu thịt từ đường thành trì vận chuyển về cái này quần sơn vòng quanh Vô Để Thành, không ngờ mới bán một chút như vậy như tiền. Vì biết rõ vấn đề này, Hứa Hạo liền từ trong túi đựng đồ lấy ra một túi nhỏ gạo, từ da thỏ mũ trong tay mua 3 viên quả cầu thịt. Đợi giao dịch hoàn thành sau, Hứa Hạo lúc này mới hướng da thỏ mũ nam hỏi, bạn bè, các ngươi quả cầu thịt bán tiện nghi như vậy, không lỗ à? Hắc hắc. Da thỏ mũ mặt thần bí cười một tiếng, trả lời, huynh đệ, ngươi nếu là còn muốn vậy, trở lại nơi này tìm ta là được cứ thật. Mua 3 viên quả cầu thịt sau, Hứa Hạo ở nơi này da thỏ mũ trong miệng cũng một cái từ bạn bè trong nháy mắt thăng cấp thành huynh đệ. Bất quá, da thỏ mũ hay là không có đem quả cầu thịt nguồn gốc tiết lộ cấp Hứa Hạo. Kia da thỏ mũ đem gạo cất ở trong túi sau, liền vội vã rời đi cửa thành phụ cận. Chương 175, Bạch Tuộc Đầu. Chương 175, Bạch Tuộc Đầu có ý tứ. Hứa Hạo nhìn rời đi da thỏ mũ, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn đem hắc giáp trùng bỏ vào không trung sau, liền hóa thành một đoàn bóng đen không xuống đất mặt, đi theo da thỏ mũ sau lưng. Đang theo dõi da thỏ mũ lúc, Hứa Hạo phát hiện, cái này Vô Để Thành, chứ ở cửa thành chỗ sắp đặt cửa ải, cấm chỉ vào thành người mang theo quả cầu thịt trở ra, bên trong thành đối với quả cầu thịt quả khống, gần như giống như là linh. Bên trong thành các cư dân, không chỉ có thể không cố kỵ chút nào, ngay trước mặt người khác dùng quả cầu thịt. Ngay cả trong Vô Để Thành, những thứ kia khắp nơi giao bán quả cầu thịt bọn con buôn, ở trong thành cũng đồng dạng là không chút kiêng kỵ. Xem ra, cái này Vô Đệ Thành dù trên mặt nổi cấm chỉ mọi người giao dịch dùng quả cầu thịt, nhưng trên thực tế quả cầu thịt giao dịch là bị cam chịu cho phép. Cái này cùng Hứa Hạo hiểu biết đến tình huống cách biệt quá xa, ngoại trừ Hứa Hạo còn phát hiện một cái kỳ quái địa phương, trong thành này toàn bộ quả cầu thịt con buôn đều là mang theo cái mũ. Cực Lạc Tịnh Thổ tuy không thái dương, thế nhưng vòng treo ở trên bầu trời hồng nguyệt lại giống vậy có thể vì mặt đất cung cấp chiếu sáng. Huống chi cái này Vô Đệ Thành khí hậu thoải mái, cũng không tính giá rét. Dưới tình huống này, những thứ kia quả cầu thịt con buôn còn đội mũ, liền có vẻ hơi kỳ quái. Hứa Hạo vào thành lúc trên bầu trời hồng nguyệt đã sớm mở đi. Có lẽ là bởi vì thời gian quá muộn nguyên nhân, kia gia thọ mũ nam đang cùng Hứa Hạo hoàn thành giao dịch sau, liền không tiếp tục giao bán quả cầu thịt, mà là hướng Vô Đệ Thành trung tâm thành đi tới. Nơi đó là Vô Đệ Thành phủ thành chủ vị trí hiện thời. Thấy được gia thọ mũ nam đi tới phủ thành chủ phụ cận, Hứa Hạo trong lòng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói cái này gia thọ mũ là người của phủ thành chủ, hay hoặc là người này ở hướng thành chủ phủ người giao bán quả cầu thịt? Vô Đệ Thành ở bên ngoài cấm chỉ tất cả mọi người mang theo quả cầu thịt vào thành, có ở đây không âm thầm, lại có quả cầu thịt con buôn thừa dịp bóng đêm tiến vào phủ thành chủ. Cái này có chút khiến người ý vị. Hứa Hạo theo sát ở đó ra thỏ mũ sau lưng, len lén chạy vào trong phủ thành chủ. Vô Đệ Thành, trong phủ thành chủ. Tiến vào phủ thành chủ sau, ra thỏ mũ nam liền mang trên đầu cái mũ tháo xuống, đem hắn kia mọc đầy xúc tu đỉnh đầu bại lộ ở bên ngoài trong. Là ra thỏ mũ trên đầu dáng dấp cũng không phải là tóc, mà là xúc tu. Bởi vì những thứ này xúc tu tồn tại, ra thỏ mũ bên ngoài ra lúc liền không thể không mang theo đỉnh đầu cái mũ, dùng để che giấu hai mắt người. Kỳ thực không chỉ là ra thỏ mũ, trong phủ thành chủ này gần như toàn bộ vì thành chủ làm việc quả cầu thịt bọn con buôn trên đầu cũng đeo có loại mũ này, dùng để che giấu đỉnh đầu bọn họ bên trên xúc tu. Phủ thành chủ cũng không lớn, không bao lâu gia thỏ mũ liền tới đến phủ thành chủ trong đại điện. Kỳ thực thời điểm này đã coi như là tương đối trễ, làm gia thỏ mũ tiến vào đại điện lúc, nơi này đã sớm đã tụ tập hơn 10 tên trên đầu chiều dài vô số xúc tu quả cầu thịt con buôn. Trên thực tế những thứ này đỉnh đầu chiều dài xúc tu đám lái buôn bề ngoài hình đã coi như là tương đối bình thường. Hứa Hạo phát hiện ở trên đại điện có một người không chỉ có đỉnh đầu chiều dài những thứ đó, ngay cả cái cằm của hắn phụ cận cũng mọc đầy những thứ kia làm người ta chán ghét xúc tu. Từ xa nhìn lại, người này đầu giống như là một con bạch tuộc bình thường. Gặp người đã tới sắp xỉ, bạch tuộc đầu liền lấy ra gần chừng 100 viên quả cầu thịt, phân phát cho tất cả mọi người tại chỗ. Hắn mở miệng nói ra, những thứ này chính là ngày mai số lượng. Các ngươi chỉ cần thật tốt bán, sớm muộn các ngươi cũng có thể biến thành ta như vậy. Nhìn đến đây, Hứa Hạo cũng coi là đại khái hiểu rõ. Như vậy xem ra, cái này trong Vô Đệ Thành phần lớn quả cầu thịt con buôn cũng đều là từ phụ thành chủ bạch tuộc đầu nơi này bắt được nguồn hàng. Cho nên nói, con bạch tuộc này đầu còn có những thứ này quả cầu thịt con buôn cùng phụ thành chủ đến tuột cùng là quan hệ thế nào? Bọn họ bán những thứ này quả cầu thịt mục đích vậy là cái gì? Đợi quả cầu thịt cũng chia xong sau này, gia thỏ mũ nam đột nhiên hướng bạch tuộc đầu báo cáo, thành chủ, mấy ngày nay lại có mấy cái người giáo hội hôn đến trong thành. Bạch tuộc đầu nghe vậy, mặt lộ một tia vẻ bất đắc dĩ, trả lời, không sao, các ngươi chú ý một chút chính là nhớ, tuyệt đối không nên đem người giáo hội mang tới nơi này tới. Nghe được hai người này đối thoại sau, Hứa Hạo cảm thấy càng thêm không thể tin nổi. Cho nên nói, trong đại điện này đầu bạch tuộc lại là Vô Đệ Thành thành chủ. Cái này Vô Đệ Thành thành chủ lại là cái chống đỡ đầu bạch tuộc. Người. Ngoài ra, người giáo hội hôn đến trong thành này tới, vậy là cái gì tình huống? Nghe bạch tuộc đầu ý tứ trong lời nói, bọn họ ở hướng các bình dân giao bán quả cầu thịt lúc, tựa hồ còn phải ẩn nút người giáo hội mới được, nhưng vấn đề là, Hứa Hạo nhớ, quả cầu thịt rõ ràng là giáo hội dùng để khống chế dân chúng, mà làm ra vật phẩm. Bạch tuộc đầu bọn họ giúp đỡ giao bán những thứ này quả cầu thịt, vì sao sẽ còn bị giáo hội truy xét? Tựa hồ là lo lắng mọi người tại đây, bởi vì giáo hội xuất hiện mà sĩ khí xuống thấp, bạch tuộc đầu liền hướng đám người khích lệ nói, các ngươi kiên trì một đoạn thời gian nữa, không được bao lâu, các ngươi cũng nhất định có thể biến thành bộ dáng ta như vậy. Bạch tuộc đầu thành chủ lời nói này, nghe có chút kỳ quái. Dù sao, vô luận là bất luận kẻ nào, nhất định là cũng không nghĩ biến thành bạch tuộc đầu bộ dáng này. Nhưng khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, tại chỗ quả cầu thịt bọn con buôn, đang nghe bạch tuộc đầu vậy sau, từng cái một lại giống như là điên cuồng bình thường, trên mặt rối rít lộ ra kích động, phấn chấn, thần sắc khát khao. Loại biểu tình này, Hứa Hạo xuyên biệt trước lúc, thường sẽ ở mới vừa vào trước người mới trên mặt thấy được. Không có người nào là kẻ ngu. Hứa Hạo biết, những người này sở dĩ sẽ như thế hưng phấn, nhất định là bởi vì biến thành bạch tuộc đầu như vậy sau, có thể có được một ít không tưởng được chỗ tốt. Hứa Hạo tiếp tục núp trong bóng tối quan sát. Hồi lâu sau, hội nghị kết thúc. Đợi tất cả mọi người từng cái lui ra sau, kia bạch tuộc đầu liền cũng rời đi đại điện, đi vào một cái hẹp dài hành lang trong. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng lập tức theo sát phía sau. Nhưng theo sau, Hứa Hạo mới phát hiện, bất quá chẳng qua là chớp mắt một cái, kia tiến vào lối đi bạch tuộc đầu liền đã không biết tại sao biến mất không thấy. Mấu chốt nhất một điểm là, lối đi này thật ra là một cái đường chết. Rất nhanh, Hứa Hạo trong lòng liền có một cái suy đoán, chẳng lẽ nói, lối đi này trong còn cất giấu cảnh nào đó lối đi, cửa ngầm. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền bắt đầu ở hai bên lối đi trên vách tường không ngừng xuyên tới xuyên lui. Bằng vào bóng đen hình thái hạ, có thể không nhìn hết thể chướng ngại vật đặc tính, Hứa Hạo liền ở lối đi trên vách tường tìm được một cái đi thông căn phòng bí mật, thầm nói, mật thất nội bộ. Hứa Hạo mới vừa tiến vào, liền nghe đến bạch tuộc đầu tiếng nói chuyện, đại nhân, giúp chúng ta bán quả cầu thịt người thực tại quá ít, ngài nhìn có phải hay không thêm chút đi. Nhi người bạch tuộc đầu nói tới chỗ này lúc, một cái khàn khàn lại vô cùng thanh âm trầm thấp ở trong mật thất vang lên. Không cần. Ngươi làm giáo hội những người kia đều là kẻ ngu a. Nhiều người, chúng ta ngược lại dễ dàng hơn bị phát hiện. Men theo thanh âm, Hứa Hạo nhìn thấy một cái hình thù vô cùng kỳ lạ pho tượng. Đây là một tòa đường kính hẹn ở khoảng 1 mét, toàn thân bảy biển da đỏ thắm chi sắc con mắt pho tượng. Mới vừa rồi cái kia đạo trầm thấp tiếng nói chuyện, chính là từ chỗ ngồi này con mắt trong pho tượng chuyển tới. Chương 176, con mắt pho tượng bên trên chương 176, con mắt pho tượng bên trên nghe được con mắt pho tượng vậy sau, Bạch Tuộc đầu mặt lộ làm khó. Hắn mở miệng nói ra, nhưng chúng ta như vậy cũng quá chậm đi, khoảng thời gian này đã có người giáo hội hôn đến trong thành đến rồi hử, ngươi sợ cái gì, những thứ ngu xuẩn kia lại không tìm được chúng ta. Con mắt pho tượng cười lạnh một tiếng sau, tiếp tục nói, qua một thời gian ngắn nữa, ta sắp xỉ là có thể phi thăng, ngươi chỉ cần ổn định mấy ngày nay là được. Con mắt nói xong câu đó sau, mặt ngoài màu đỏ tươi liền bắt đầu từ từ rút đi. Thẳng đến cuối cùng, chỗ ngồi này con mắt pho tượng đã không còn như lúc trước như vậy linh động, phản phất đã hoàn toàn biến thành một tòa vật chết bình thường. Pho tượng kia là rơi vào trạng thái ngủ say sao? Núp ở trong vách tường Hứa Hạo, xem bên trong mật thất con mắt pho tượng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Cái này con mắt pho tượng đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao người giáo hội sẽ đuổi bắt nó? Còn có, nó mới vừa trong miệng đã nói phi thăng vậy là cái gì ý tứ? Ở Hứa Hạo suy tư đồng thời, hắn đột nhiên phát hiện, kia con mắt pho tượng rơi vào trạng thái ngủ say sau không bao lâu, mặt ngoài hoàn toàn bắt đầu xuất hiện một ít thật nhỏ, giống như nổi ra gà vậy hạt tròn. Theo thời gian trôi đi, những thứ này hạt tròn chạm vật thể liền bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, những thứ kia hạt tròn liền đã tạo thành từng viên quả cầu thịt. Cái này con mắt pho tượng có thể sinh ra quả cầu thịt, khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút khiếp sợ. Căn cứ Hứa Hạo hiểu biết đến tình báo, ở Cực Lạc Tịnh Thổ trong, trừ giáo hội xúc tu pho tượng trở ra, hắn còn chưa từng nghe nói qua, khác biệt tồn tại cũng có thể sinh ra quả cầu thịt loại vật này. Phải biết, quả cầu thịt loại vật này là giáo hội dùng để khống chế bình dân, phát triển tín đồ một loại thủ đoạn. Có ở đây không cái này trong vô lễ thành, tuy có quả cầu thịt tồn tại, nhưng Hứa Hạo lại cũng chưa nhìn thấy bất kỳ tín ngưỡng phụ thành chủ hay là giáo hội tín đồ cùng nhiệt. Nói cách khác, chỗ ngồi này con mắt pho tượng khiến Bạch Tuộc Đầu giúp nó buôn bán quả cầu thịt, tựa hồ cũng không phải là vì phát triển tín đồ cái này mục đích cho nên nó làm như vậy đến tuột cùng là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ nói giáo hội những thứ kia quả cầu thịt, chứ có thể vì dùng người mang đến vui thích cảm giác, cùng làm nó trở thành tín đồ, còn có đường chỗ tốt tồn tại. Con mắt pho tượng bên trên sinh ra quả cầu thịt, số lượng cũng không phải là rất nhiều. Bạch Tuộc Đầu đem những thứ này quả cầu thịt cũng hái xong song sau, liền rời đi căn này căn phòng bí mật. Cùng lúc đó, Hứa Hạo cũng duy trì bóng đen hình thái, lén lén chạy tới Bạch Tuộc Đầu sau lưng. Thấy Bạch Tuộc Đầu vẫn là không cảm giác chút nào, Hứa Hạo liền lợi dụng đúng cơ hội, nhanh chóng biến trở về hình người, cũng huy kiếm hướng Bạch Tuộc Đầu bổ tới. Khiến Hứa Hạo không có thể nghĩ đến chính là, kia Bạch Tuộc Đầu mặc dù hình thù quái dị, nhưng nó thực lực, nhưng còn xa không bằng Hứa Hạo theo dự liệu cường đại như vậy. Hứa Hạo từ phía sau lưng bổ ra một kiếm này, kia Bạch Tuộc Đầu hoàn toàn một chút cũng không có phát giác ra được. Phúc. Phi kiếm trình độ sắc bén, hoàn toàn không phải Bạch Tuộc Đầu thân xác, đủ khả năng gồng đỡ xuống. Bất quá trong nháy mắt, kia Bạch Tuộc Đầu cánh tay phải liền đã bị Hứa Hạo tận gốc chém xuống. Vì lưu lại người sống, Hứa Hạo một kiếm này cũng không bổ về phía Bạch Tuộc Đầu cổ chờ chí mạng bộ vị. Bị chém xuống cánh tay phải sau, Bạch Tuộc Đầu liền theo bản năng xoay người lại, nhìn về phía Hứa Hạo. Quỷ dị chính là, con Bạch Tuộc này đầu tay phải dù đã bị tận gốc chém xuống, nhưng hắn trên mặt lại cũng chưa lộ ra bất kỳ thống khổ, vẻ bề bài. Thì giống như Hứa Hạo chặt đi xuống, cũng không phải là cánh tay của hắn bình thường. Đang quan sát Hứa Hạo một lát sau, Bạch Tuộc Đầu mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: "Ngươi là người nào? Ngươi là thế nào đi vào?" "Ta đi, bình tĩnh như vậy." Khi nhìn đến Bạch Tuộc Đầu phản ứng sau, Hứa Hạo quả quyết hướng sau lưng lui lại mấy bước, trong mắt thì lộ ngưng lại nặng kia chi sắc. Con Bạch Tuộc này đầu ở mất đi một cánh tay sau, còn có thể chấn định như thế tự nhiên, cái này nhưng quá không đúng, không chỉ có như vậy. Kia Bạch Tuộc Đầu cụt tay vị trí, cho tới bây giờ chưa chảy xuống bất kỳ một giọt máu tươi. Người này có chút cổ quái. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền buông tha cho tấn công tính toán, duy trì cảnh giác, hướng đối phương trả lời: "Ta là theo chân trong thành những thứ kia quả cầu thịt con buôn, một đường theo tới nơi này tới." Bạch Tuộc Đầu suy đoán nói: "Ngươi là người giáo hội?" "Không phải." "Ừm." Bạch Tuộc Đầu đang nghe lần này sau khi trả lời, hai mắt tỏa sáng. Đối với Hứa Hạo chém tới hắn một cánh tay chuyện, Bạch Tuộc Đầu tựa hồ không thèm để ý chút nào, ngược lại hướng Hứa Hạo ném ra cành ô liu: "Thế nào? Ngươi có hứng thú hay không giúp ta làm việc?" Hứa Hạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút không nói. Con Bạch Tuộc này đầu thật đúng là tâm lớn. Hắn đều đã bị chém đứt một cánh tay, thế mà lại còn suy nghĩ đi chiêu mộ bản thân. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, hướng Bạch Tuộc Đầu hỏi ngược lại: "Giúp ngươi làm việc, ta có ích lợi gì?" Bạch Tuộc Đầu đáp: "Lương thực, nữ nhân, quyền lợi, nhưng phàm là ta cái này vô để thành có, cũng có thể cho ngươi." "Ha ha." Hứa Hạo cười lạnh một tiếng, không trả lời. Rất rõ ràng, hoàn toàn không đủ để đánh động Hứa Hạo. Thấy vậy, Bạch Tuộc Đầu liền tiếp tục nói: "Ngoài ra, ngươi nếu là nguyện ý gia nhập lời của chúng ta, ta còn có thể để ngươi cũng biến thành bộ dáng ta như vậy." Hứa Hạo nghi ngờ nói: "Biến ngươi như vậy, có ích lợi gì?" Bạch Tuộc Đầu không có trả lời Hứa Hạo, chỉ ngồi xổm xuống, nhặt lên cánh tay phải của mình. Cũng không biết con Bạch Tuộc này đầu, đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì. Ở hắn nhặt lên cụt tay không lâu sau, đầu kia cụt tay lợi dụng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể hắn. Cùng lúc đó, Bạch Tuộc Đầu đầu kia bị chém xuống cánh tay phải, thì đang bay nhanh địa sinh trưởng bất quá ngắn ngủi mười mấy giây, một cái mới tinh cánh tay phải liền đã từ Bạch Tuộc Đầu trên thân thể dài đi ra. Một màn này khiến Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút thán phục. Thật là khủng khiếp năng lực tái sinh. tay cụt mọc lại, đây đối với có kim đan kỳ thực lực Hứa Hạo mà nói, cũng không phải là một món quá mức khó khăn chuyện. Nhưng cho dù là mạnh như Hứa Hạo, bên phải cánh tay bị chém xuống sau, cũng thấp nhất cần mấy ngày công phu mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Mà con bạch tuộc này đầu, lại chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy giây, liền dài ra một cái mới nguyên cánh tay. Loại này gần như ngoại hạng năng lực khôi phục, là Hứa Hạo thuốc ngựa cũng khó mà với tới. Còn không chỉ là như thế này. Bạch tuộc đầu nhìn về phía Hứa Hạo, nói bổ sung, có chút năng lực ta còn sẽ không dùng, cho nên không có biện pháp với ngươi biểu diễn, nhưng lấy thực lực của ngươi, mong muốn dùng đến còn chưa phải khó. Hứa Hạo không thể không thừa nhận, hắn đúng là có chút động lòng. Chỉ bất quá, hắn bây giờ còn có một cái băn khoăn, muốn có những năng lực này, có phải hay không nhất định phải biến thành các ngươi loại này dáng vẻ. Trên thực tế, Hứa Hạo sẽ hỏi ra những lời này, ngược lại cũng không phải đối ngoại đồng hồ có nhiều để ý đối Hứa Hạo mà nói, so với dáng ngoài mà nói, thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Có thể sống đến người cuối cùng, mới có thể chính thức có được hết thảy. Hứa Hạo sở dĩ sẽ có chút băn khoăn, là bởi vì bạch tuộc đầu bộ dáng kia, thật sự là quá mức chói mắt biến thành bạch tuộc đầu bộ dáng này. Hứa Hạo năng lực khôi phục đích sắc có thể được đến tăng lên trên diện rộng, có thể cùng thường nhân khác hẳn bên ngoài, cũng tất nhiên sẽ để cho hắn bị nhiều hơn chú ý làm người khác chú ý mang đến, sẽ là nhiều hơn phiền toái cùng nguy hiểm. Nếu như đem cái này thiếu sót cũng coi là vậy, bạch tuộc đầu loại này năng lực khôi phục, liền có vẻ hơi được không bù mất. Chương 177, con mắt pho tượng trong chương 177, con mắt pho tượng trong đang ở Hứa Hạo trong lúc suy tư, một đạo khàn khàn, lại vô cùng thanh âm trầm thấp, đột nhiên ở hành lang bên trên vang lên, ngươi đem hắn mang vào đi. Đây là tòa kia con mắt pho tượng thanh âm. Nghe đạo mệnh lệnh này sau, bạch tuộc đầu liền đem Hứa Hạo đưa vào trong mật thất. Trong mật thất, giờ phút này, tòa kia con mắt pho tượng mặt ngoài đã hiện đầy quỷ dị đỏ thắm chi sắc. Tựa hồ là cảm ứng được Hứa Hạo tiến vào, kia con mắt pho tượng đi thẳng vấn đề nói, ngươi giúp ta thu thập tín ngưỡng, ta có thể cho ngươi chỗ tốt, thế nào? Lạc gia thành bên trong, máu thịt quái vật đang nằm ở trong thành khu, thân thể còn đang không ngừng mà ngọ nguậy. Trải qua mấy ngày cắn nuốt, sau khi hấp thu, máu thịt quái vật thể tích đã bành trướng đến một cái khó có thể tưởng tượng mức. Nó bây giờ dáng đã tương đương với một tòa Phật cung hơi nhỏ. Ở nơi này máu thịt quái vật đỉnh cao nhất, một viên tướng mạo giống vô thiên đầu, đột nhiên từ trong máu thịt chui ra. Vài giây sau, vô thiên đầu phát ra điên điên vậy tiếng cười, nói, trong thành này người nên đều đã bị ăn xong đi. Nhìn qua, viên này đầu giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu bình thường. Nhưng một giây kế tiếp, vô thiên đầu bắt đầu nhanh chóng ngọ nghệ đứng lên, bất quá chỉ trong khoảnh khắc, này tướng mạo liền đã hóa thành núi thịt bộ dáng. Núi thịt đầu tiếp theo mới vừa rồi lời, tiếp tục lẩm bẩm, nên là không có chúng ta ăn nhiều người như vậy cũng không có thay đổi gì, xem ra vẫn phải là nuốt trọn người kia mới được. A, núi thịt vừa dứt lời, cả viên đầu lâu lần nữa phát sinh ngọ nguậy, cũng trở thành thiên vận tử dáng vẻ. Hắc hắc. Thiên vận tử cười giả dối, nói, chỉ bằng các ngươi, thật đúng là không nhất định có thể bắt được Hứa Hạo. Thiên vận tử tiếng nói rơi thôi, viên kia đầu người một lần nữa phát sinh thay đổi. Chỉ bất quá, lần này biến thành làm, không hề lại là người bộ dáng, mà là biến thành một cái đầu chó. Kia chó dùng cái mũi người gần nửa ngày sau, ngoài miệng lộ ra lau một cái cực độ nhân tính hóa nụ cười. Nó miệng nói tiếng người nói, tìm được, chúng ta đi thôi. Đầu chó vừa dứt lời, nó dưới người kia giống như núi nhỏ máu thịt, liền dựa vào bên ngoài thần san hô xúc tu, bắt đầu nhanh chóng ngọ nghệ đứng lên. Đi phía trái. Không đúng, nên là trực tiếp đi phía trước. Ở chó tử dưới sự chỉ huy, máu thịt quái vật loạn trà loạn trọn mà, giống như uống rượu say bình thường, tập tên rời đi đã không có một bóng người lạc giả thành. Ngoài vô để thành. Trong màn đêm, năm tên mặc áo bào đen người, phân biệt từ năm cái phương hướng khác nhau tụ lại với nhau. Năm người này mặc áo bào đen bên trên, tất cả đều có khắc màu đỏ xúc tu đồ án. Xúc tu đồ án ở giáo hội trong, đại biểu chính là thân phận và địa vị. Trong đó, áo bào đen trưởng lão phục sức bên trên, thường thường sẽ vẫn có một cái xúc tu, mà giáo chủ thời là hai đầu. Về phần bình thường áo bào đen nhóm phục sức bên trên, liền không có xúc tu đồ án tồn tại trong năm người, kia duy nhất vẫn có hai đầu xúc tu, làm chủ dạy trang điểm áo bào đen trước tiên mở miệng nói, "Hôi nhãn trưởng lão, ngươi thế nào làm trễ mãi lâu như vậy?" Hắn vừa dứt lời, trong khi liếc mắt con ngươi vì màu xám đậm áo bào đen cười khan một tiếng, trả lời, "Ta cũng chẳng còn cách nào khác cả, kia con mắt rất thông minh ta phí không ít công phu, mới tìm được nó vị trí đại khái." "Được chưa?" Áo bào đen giáo chủ không còn đi xoắn xuýt chuyện này, mà là hướng đám người phân phó nói, "Sau khi vào thành, các ngươi trước không muốn khắp nơi chạy, để cho ta đi trước xác định một cái kia con mắt vị trí cụ thể." "Là." Ngoài ra bốn tên áo bào đen nghe vậy, nhất tề đáp một tiếng sau, liền thừa dịp bóng đêm lẻn vào vô để thành trong. "Tín ngưỡng." Hứa Hạo nghe được con mắt pho tượng vậy sau, nghi ngờ nói, "Tín ngưỡng là vật gì? Thế nào thu thập?" Kia con mắt pho tượng trả lời, "Ngươi đem ta pho tượng này bên trên sinh ra quả cầu thịt, hái xuống cấp những người khác ăn, ta là có thể đạt được tín ngưỡng quả cầu thịt lại có thể sinh ra tín ngưỡng." Hứa Hạo nghe vậy, chợt nói, "Cho nên nói, người giáo hội đem quả cầu thịt phân cho bình dân, thật ra là vì thu thập tín ngưỡng. Ngươi xác thực có thể hiểu như vậy." Con mắt pho tượng trả lời, "Thì ra là như vậy." Lấy được con mắt pho tượng xác nhận sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Không trách, cái này vô để thành dù trên mặt nổi cấm chỉ người khác mang theo quả cầu thịt vào thành, nhưng bí mật lại phải hướng dân chúng giao bán quả cầu thịt đâu rất đơn giản một cái đạo lý. Từ bên ngoài chạy vào vô để thành quả cầu thịt, tất nhiên có hơn 90 đều là từ giáo hội xúc tu pho tượng bên trên hái. Xúc tu pho tượng bên trên sinh thành quả cầu thịt, là không cách nào vì con mắt pho tượng mang đến tín ngưỡng. Trong vô để thành cư dân, vốn là chán ghét giáo hội, lại cự tuyệt dùng quả cầu thịt. Dưới tình huống này, vì thu tập được nhiều hơn tín ngưỡng, hoặc là nói, vì chiếm đoạt thị trường, trong thành tự nhiên sẽ cấm chỉ ngoại lai quả cầu thịt nhập thành. Suy nghĩ ra đây hết thảy sau, Hứa Hạo tiếp tục hướng kia quả cầu thịt pho tượng hỏi, vậy ngươi thu thập những thứ này tín ngưỡng, rốt cuộc là vì làm gì đâu? Con mắt pho tượng đáp, tín ngưỡng có thể đem ta bản thể đánh thức. Hứa Hạo kinh ngạc nói, bản thể? Cho nên nói, pho tượng kia kỳ thực không phải chân chính ngươi. Vậy ngươi bản thân là dạng gì? Con mắt pho tượng yên lặng không nói, tựa hồ là không muốn trả lời cái vấn đề này. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng không còn tiếp tục truy vấn. Hắn hướng pho tượng hỏi trong lòng một cái khác nghi ngờ, vậy ngươi có biết hay không, giáo hội những thứ kia xúc tu pho tượng, bản thể vậy là cái gì? Con mắt pho tượng do dự một lát sau, trả lời, ta không thể nói thẳng nó tên, nếu không sẽ bị nó cảm ứng được. Là ô mạc sao? Hứa Hạo hỏi dò. Con mắt pho tượng đáp, là. Quả nhiên là ô mạc sao, cái này câu trả lời, Hứa Hạo kỳ thực cũng sớm đã đoán được, đây là một mực không thể xác định mà thôi. Kể từ đó, liền có thể giải thích rõ, giáo hội vì sao rõ ràng khống chế nhiều như vậy nhân khẩu cùng thành trì, nhưng vẫn là muốn không ngừng địa thu thập tín ngưỡng ô mạc là không thể diễn tả, không cách nào hình dung vậy. Như vậy thường nhân chỗ khó có thể chạm đến tồn tại, mong muốn đem đánh thức vậy, cần tín ngưỡng, dĩ nhiên là không thể đánh giá. Tựa hồ là bị Hứa Hạo hỏi hơi không kiên nhẫn, kia con mắt pho tượng liền thúc giục, thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ không có? Rốt cuộc có nguyện ý không giúp ta làm việc? Hứa Hạo luôn luôn đang nghi. Tại không có thấy thiết thật lợi ích dưới tình huống, hắn là không thể nào sẽ đáp ứng cái này con mắt pho tượng. Hứa Hạo hướng đối phương hỏi một cái mang tính then chốt vấn đề, ngươi không phải nói ngươi có thể cho ta chỗ tốt sao, ngươi cũng phải nói trước một cái là cái gì sao? Cái này đơn giản. Con mắt pho tượng vừa dứt lời, nó mặt ngoài liền tản ra một trận quỷ dị hồng mang, cái này hồng mang xuất hiện, thật sự là quá mức đột nhiên. Bất quá chẳng qua là trong nháy mắt, Hứa Hạo liền đã bị trận này hồng mang bao phủ trong đó. Trời đất quay cuồng. Trong lúc giật mình, Hứa Hạo tiến vào một cái một mảnh hư vô trong không gian. Ở nơi này mảnh hư vô trong không gian, còn mang theo một viên lớn vô cùng con mắt kia, con mắt trong tràn đầy đỏ thắm chi sắc. Thấy được cái này vô cùng quen thuộc một màn sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn nhìn về phía con mắt, kinh ngạc nói, ngươi không ngờ cũng biết cái này chiêu. Cảm tạ bạn đọc, trong nước có cá nhỏ khen thưởng 1.500 cái kỳ đi ân tiền. Cảm tạ bạn đọc, cá thu đại Tây Dương 826 khen thưởng. Cùng với bạn đọc 20-200-829-193-513-910, bạn đọc 20-190-101-02-0823-781, bạn đọc 20-181-022-224-464-465 khen thưởng kỳ đi ân tiền. Cảm tạ bạn đọc, trong nước có cá nhỏ, gờ rắn thìn, ngày tú A ta ngoan ngoãn, nổ trời giúp căn tin đường chủ, sao băng sao bắt đầu, không tao không thoải mái này cơ, mập ma thần, sao băng sao bắt đầu, công nghi người sở vân 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 khen thưởng phiếu hàng tháng. Cảm tạ bạn đọc, chiến tranh chủ nghĩa, sao băng sao bắt đầu, cũng rực rỡ đám người mỗi ngày kiên trì đưa phiếu đề cử. Chương 178, con mắt pho tượng hạ chương 178, con mắt pho tượng hạ không sai. Hứa Hạo chỗ tiến vào con mắt ảo cảnh, chính là ban đầu trong Phật cung, núi thịt lợi dụng cực lớn tiền tệ, mỹ nữ pho tượng, cùng với đại danh quả cầu thịt, lại phối hợp trên vách tường sinh ra xúc tu con mắt, chế làm ra dục vọng ảo cảnh. Chỗ bất đồng duy nhất là ở Hứa Hạo lúc trước ở Phật cung lúc, sở dĩ sẽ bị kéo vào ảo cảnh, là bị cực lớn tiền tệ ảnh hưởng mà đưa đến. Vì vậy, ban đầu ảo cảnh trong tràn đầy tiền giấy, tiền tệ cùng hoàng kim. Mà giờ khắc này dục vọng ảo cảnh trong, thời là không có vật gì. Không trung đỏ thắm con mắt, đang nghe Hứa Hạo nghi ngờ sau, nói, trước ngươi thấy được, hẳn không phải là ta. Đó là con mắt còn lại. Con mắt còn lại. Hứa Hạo không hề ngốc. Đỏ thắm con mắt theo như lời nói, hắn trong nháy mắt đã hiểu rõ ra. Mọi người đều biết, phần lớn sinh vật, đều là có hai con mắt. Nói cách khác, Hứa Hạo ở Phật cung dục vọng ảo cảnh trong, bản thân nhìn thấy viên kia con mắt, cùng bây giờ viên này con mắt, nên vừa lúc là một đôi. Như vậy vấn đề đã tới rồi, Hứa Hạo không nhịn được hướng không trung con mắt hỏi, cho nên nói, ngươi rốt cuộc là ai ánh mắt? Con mắt yên lặng không nói, tựa hồ là không muốn trả lời Hứa Hạo cái vấn đề này. Một lát sau, nó đột nhiên nói, ngưng thần tinh khí, tập trung sự chú ý. Đỏ thắm con mắt vừa dứt lời, toàn bộ trong ảo cảnh liền từ từ vang lên trận trận phạm âm, chỉ có tàn sát mới có thể lắng lại tranh chấp, chỉ có dâm mỹ mới có thể tiêu trừ dục vọng, chỉ có bạo thực mới có thể thỏa mãn thèm ăn, chỉ có vọng nghiệm mới có thể tâm không mê mang, chỉ có căm hận mới có thể tìm được bản ngã, chỉ có biếng nhác lười biếng mới biết nhân gian thực lạc. Cái này là lục dục huyễn cảnh. Phạm âm sâu sắc như sấm, vang vọng đất trời. Làm phạm âm đọc lên cuối cùng lục dục huyễn cảnh bốn chữ lúc, cả phiến thiên địa cũng theo đó sụp đổ. Một giây kế tiếp, Hứa Hạo đã lần nữa mở hai mắt ra. Có thể thấy được, hắn trong mắt trái đã là một mảnh đỏ thắm chi sắc. Dĩ nhiên, loại này đỏ thắm chi sắc cũng không phải là Hứa Hạo thức tỉnh đơn đỏ mắt lực lượng. Cùng giáo hội trong những thứ kia áo bào đen bất đồng chính là, Hứa Hạo trong mắt hồng mang không hề chỉ là tụ tập ở trong con người hắn, là cả viên con mắt cũng biến thành đỏ thắm chi sắc. Cùng lúc đó, kia con mắt pho tượng thanh âm cũng ở đây trong mật thất vang lên, thế nào? Ngươi nên có thể cảm giác được đi. Sát thực cảm thấy. Hứa Hạo đích thật là cảm thấy. Giống như người hai chân biết hành động, miệng mũi có thể dùng để hô hấp bình thường. Ở Hứa Hạo con mắt trái biến thành màu đỏ tươi sau, hắn liền không khỏi nắm giữ một loại năng lực đặc thù, lòng có cảm giác dưới, Hứa Hạo hướng bên người bạch tuộc đầu nhìn một cái. Hứa Hạo trong mắt trái hồng mang lấp lóe, rất là tà dị. Chỉ cái nhìn này, một viên tà dị vô cùng đầu khâu lâu, liền trong nháy mắt xuất hiện ở bạch tuộc đầu mặt trước, cũng hướng hắn cắn một cái xuống dưới. Mà cái sau thì ở trong mật thất hét thảm một tiếng. Nhưng khiến bạch tuộc đầu không nghĩ tới chính là, kia đầu khô lâu ở đụng phải hắn sau, hoàn toàn đột nhiên hóa thành một trận khói đen, lại hư không tiêu thất không thấy. Đó là ảo giác. Bạch tuộc đầu ngồi liệt ngồi trên mặt đất, đầy mặt mà sợ hãi chi sắc. Trải qua con mắt pho tượng một phen sau khi giải thích, Hứa Hạo lúc này mới biết được. Nguyên lai, hắn ở ảo cảnh trong nắm giữ loại năng lực này, được gọi là lục dục huyễn cảnh năng lực. Tập được lục dục huyễn cảnh người, này con mắt màu sắc sẽ phát sinh thay đổi, cũng có thể lợi dụng ánh mắt chế tạo ra ảo giác, thậm chí là trực tiếp đem mục tiêu kéo vào ảo cảnh bên trong. Phàm có tàn sát, dâm mỹ, bạo thực, vọng niệm, căm hận, biếng nhác lười biếng, cái này 6 loại dục vào người, đều sẽ bị lục dục huyễn cảnh ảnh hưởng. Con mắt pho tượng giải thích xong những thứ này sau, nói, chỗ tốt ta đều đã cho ngươi, ngươi cũng nên giúp ta làm chút chuyện đi. Đó là nhất định phải. Hứa Hạo hỏi, cho nên nói, ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì đâu? Dù thế nào cũng sẽ không phải để cho ta cũng đi bán quả cầu thịt đi. Bán quả cầu thịt loại chuyện như vậy, chỉ cần là người bình thường cũng có thể đi làm. Hiển nhiên, kia con mắt pho tượng phí lớn như vậy công phu, tự nhiên không phải là vì để cho Hứa Hạo đi bán quả cầu thịt. Không gấp, ta bây giờ còn không cần ngươi nói tới chỗ này lúc, con mắt pho tượng đột nhiên giọng nói vừa chuyện, nói, không đúng, những người kia đến đây người nào? Hứa Hạo hỏi. Người giáo hội. Bọn họ cũng nhanh đến phủ thành chủ. Con mắt giải thích nói, ngươi phải đi giúp ta tiêu diệt bọn họ. Cuối cùng, tựa hồ là lo lắng Hứa Hạo sẽ ở nửa đường trở mặt, kia con mắt pho tượng lại bổ sung một câu, sau khi chuyện thành công, ta còn có chỗ tốt cho ngươi. Hành, ta tận lực đi. Hứa Hạo dứt lời, liền hóa thành một đoàn xương mù đen, từ trong mật thất chậm rãi bay ra ngoài. Một đoạn thời gian đi qua, trong mật thất, con mắt pho tượng mở miệng hướng Bạch Tuộc đầu nói, được rồi, hắn đã rời đi, ngươi có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi đi. Nghe nói như thế, ở một bên nghẹn hồi lâu Bạch Tuộc đầu, rốt cuộc hỏi trong lòng mình nghi ngờ, đại nhân, người này rốt cuộc là? Con mắt pho tượng đáp, người này cổ quái vô cùng. Ta cũng không rõ ràng lắm hắn rốt cuộc là từ đâu như tới. Bạch Tuộc đầu tiếp tục hỏi, vậy ngươi vì sao còn đem lục dục huyễn cảnh đưa cho hắn? Bạn nhất hắn phát hiện, quay đầu trả thù chúng ta làm sao bây giờ? Không có sao, chỉ cần có thể kéo qua trận này, ta là có thể phi thăng. Cho đến lúc đó, hết thể liền cũng không trọng yếu. Đây cũng xác thực. Vô Đề Thành, phủ thành chủ ngoài. Một thân áo bào đen người, đang đứng ở trên nóc nhà, nhìn xuống trong thành này trong phủ tình huống. Ở chỗ này người áo bào đen bên trên, có thể rất rõ ràng nhìn thấy hai đầu màu đỏ xúc tu đồ án, ở giáo hội trong, chỉ có giáo chủ áo bào đen bên trên mới có thể vẫn có hai đầu xúc tu. Trong lúc bất chợt, cái này áo bào đen giáo chủ giống như là cảm ứng được cái gì bình thường. Hắn một cái nhảy vào giữa, trong nháy mắt nhảy rời nguyên bản chỗ đứng. Cùng lúc đó, một đoàn xương mù đen cũng theo đó từ trên nóc nhà hiện lên, cũng nhanh chóng tụ tập ở chung một chỗ, hóa thành Hứa Hạo dáng vẻ. Hứa Hạo nhìn về phía kia người mặc áo bào đen người, thở dài nói, có thể à, không ngờ nhanh như vậy là có thể cảm giác được ta. Ngươi là người nào? Áo bào đen giáo chủ nhìn Hứa Hạo, mắt lộ ra một tia cảnh giác. Hứa Hạo cũng không ngay mặt trả lời đối phương, chẳng qua là hướng này hỏi, các ngươi tới đây nhì, có phải hay không vì tìm một tòa con mắt pho tượng? Ừm. Áo bào đen giáo chủ cặp mắt trong con ngươi, mỗi người thoáng qua một đạo hờ mang, hỏi, ngươi ra mắt pho tượng kia? Thấy được đối phương trong đôi mắt hồng mang sau, Hứa Hạo trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này áo bào đen, lại là cái đôi đỏ mắt cường giả. Hứa Hạo trong lòng hiểu, cái này áo bào đen đem đôi đỏ mắt lấy ra, trên thực tế là ở hướng hắn triển lộ thực lực của tự thân. Người cũng không phải dưới bất luận tình huống nào, đều cần ẩn giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Ngốc nghếch đi gặp địch giả yếu, vậy sẽ chỉ xuất hiện ở bại não trong tiểu thuyết. Ở có chút dưới tình huống, đúng lúc đó triển lộ bắp thịt, có thể đưa đến khiếp sợ kẻ địch tác dụng. Nói thí dụ như bây giờ, nếu cái này áo bào đen thực lực thấp kém, Hứa Hạo sẽ gặp trực tiếp ra tay xử lý người này, giúp con mắt pho tượng giải quyết mầm họa. Nhưng nếu là cái này áo bào đen quá mức hùng mạnh, kia Hứa Hạo liền không có cùng với liều mạng cần thiết. Vì thử dò xét đối phương, đồng thời cũng vì dò thăm nhiều hơn tin tức, Hứa Hạo liền ném đá dò đường, hướng cái này áo bào đen chi tiết đáp, ta đúng là ra mắt pho tượng kia, bất quá, các ngươi tìm con mắt pho tượng, rốt cuộc là vì làm gì đâu? Áo bào đen giáo chủ lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, đây là Phật tổ ra lệnh, ta cũng chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Hứa Hạo nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Phật tổ sao? Sớm tại Lạc Giả Thành lúc, Hứa Hạo liền đã hiểu rõ đến một ít cùng giáo hội có liên quan tin tức, ở giáo hội trong, giáo chủ cùng trưởng lão đều là giáo hội nội bộ một loại chức danh, hơn nữa những thứ này chức vị không hề chỉ có một cái. Nhưng Phật tổ, ở giáo hội trong cũng chỉ có duy nhất một vị. Phật tổ thì tương đương với là giáo hội trong người thống trị cao nhất, ở cực lạc tịnh thổ, hắn chính là giống như là hoàng đế bình thường tồn tại. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo đối tòa kia con mắt pho tượng chân thực thân phận, cũng càng thêm mới tốt kỳ. Pho tượng kia có thể bị Phật tổ chỗ chú ý đến, trong này rất có thể cất giấu một ít cực kỳ trọng yếu bí mật. Cảm tạ bạn đọc, trong nước có cá nhỏ khen thưởng 1.500 cái kỳ đi ân tiền. Cảm tạ bạn đọc, cá thu đại Tây Dương 826 khen thưởng. Cùng với bạn đọc 20.200.829.193.513.910, bạn đọc 20.190.101.02.0.823.781, bạn đọc 20.181.022.224.464.465 khen thưởng kỳ đi ân tiền. Cảm tạ bạn đọc, trong nước có cá nhỏ, gỡ rắn tìm, ngày tú A ta ngoan ngoãn, nổ trời giúp căn tin đường chủ, sao băng sao bắt đầu, không tao không thoải mái này cơ, mập ma thần. Sao băng sao bắt đầu, công nghi người sở vân 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 khen thưởng phiếu hàng tháng. Cảm tạ bạn đọc, chiến tranh chủ nghĩa, sao băng sao bắt đầu, cũng rực rỡ đám người mỗi ngày kiên trì đưa phiếu đề cử. Chương 179, Long Mi chương 179, Long Mi kia áo bào đen giáo chủ, ở thấy Hứa Hạo có thể hóa thành bóng đen, xuất quỷ nhập thần năng lực sau, tựa hồ cũng không muốn cùng với là địch. Thấy Hứa Hạo yên lặng không nói, hắn liền chủ động mở miệng hỏi, ngươi biết kia con mắt pho tượng ở nơi nào? Hứa Hạo trả lời, Ta đã nói với ngươi, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Áo bào đen giáo chủ suy tư một lát sau, cam kết, ngươi mang ta đi tìm con mắt pho tượng, ta sẽ để cho ngươi làm giáo hội trưởng lão. Gia nhập giáo hội sao? Hứa Hạo nghe vậy, liền bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng tính toán. Trước mắt hắn tổng cộng có hai loại lựa chọn. Thứ một loại, chính là trực tiếp đánh lui cái này áo bào đen giáo chủ, cũng lấy được con mắt pho tượng chỗ hứa hẹn, kia sau này một hệ liệt chỗ tốt. Bất quá, ở nơi này trong đó còn có nguy hiểm tương đối tồn tại. Dù sao, Hứa Hạo không hề rõ ràng, kia con mắt pho tượng rốt cuộc có năng lực như thế nào, lại đến cùng là cái gì lai lịch. Có ở đây không hiểu đối phương dưới tình huống, cùng với làm bạn, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Dưới so sánh, thứ nhì loại lựa chọn sẽ phải ổn thỏa rất nhiều. Hứa Hạo đem con mắt pho tượng vị trí khai ra sau, chỉ cần bằng quan, ngồi xem sự thái phát triển, liền có thể nhẹ nhõm lẫn vào giáo hội, trở thành áo bào đen trưởng lão giáo hội trong áo bào đen trưởng lão nhiều vô số kể, chỉ cần Hứa Hạo không chủ động nhảy ra chơi ngu, đưa tới Phật tổ chú ý, vậy hắn xen lẫn trong giáo hội trong, vẫn là tương đối an toàn. Huống chi, ở gia nhập giáo hội trở thành trưởng lão sau, Hứa Hạo còn có thể lợi dụng chức vụ tiện lợi, tới làm một ít hắn một mực muốn làm chuyện. Thì như lấy được nhiều hơn hạt giống. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền hướng kia áo bào đen giáo chủ, lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Kia con mắt pho tượng ở nơi này trong thành chủ phủ, nếu không ta bây giờ liền mang người tới. Áo bào đen giáo chủ thì đáp, không gấp, chờ ta kia bốn cái thủ hạ đến đây lại nói. Phủ thành chủ, trong mật thất. Kia con mắt pho tượng, tựa hồ là có nào đó dò xét năng lực. Đang ở Hứa Hạo làm ra đầu hàng địch hành vi đồng thời, pho tượng kia liền như là nhìn đến bình thường. Nó ngữ tốc cực nhanh về phía Bạch Tuộc Đầu nói, không được. Người nhanh đi gọi người, chúng ta được trước hạn đi xuống. A, Bạch Tuộc Đầu có chút ngoài ý muốn, thế nào? Chẳng lẽ nói, người nọ đã bị giáo hội giết đi? Không phải, là cái kia cậu vật trở mặt. Con mắt pho tượng trong giọng nói, rõ ràng mang theo một tia hận ý, ta cũng không có trông cậy vào người nọ có thể kéo thời gian bao lâu, nhưng ta không nghĩ tới, hắn không ngờ chuyển vóc dáng liền phản bội. Có Hứa Hạo dẫn đường vậy, những thứ kia áo bào đen, xác thực rất nhẹ nhàng là có thể tìm được căn này căn phòng bí mật. Ý thức được một điểm này sau, Bạch Tuộc Đầu cũng không dám lại tiếp tục vết mực. Hắn ôm lấy con mắt pho tượng, liền nhanh chóng từ trong mật thất đi ra ngoài. Nửa giờ sau, ùng ùng, căn phòng bí mật đại môn bị người từ bên ngoài chậm rãi đẩy ra, sau đó, năm tên người mặc áo bào đen người tiến vào mật thất nội bộ. Áo bào đen giáo chủ nhìn khắp bốn phía sau, cao mày nói, pho tượng kia đâu? Một đoàn bóng đen từ mặt đất dâng lên, cũng từ từ biến thành Hứa Hạo bộ dáng, trả lời, hẳn là bị người trở đi đi, ngươi xác định, pho tượng kia trước là thả nơi này. Áo bào đen giáo chủ hỏi. Hứa Hạo đoán chắc nói, xác định, ta thấy tận mắt. Áo bào đen giáo chủ không nói nữa. Hắn từ bên hông trong túi đựng đồ, lấy ra một cây đen nhánh vô cùng, nhưng mặt ngoài lại dị thường bóng loáng hắc côn, đưa vào trên mặt đất. Đây là? Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Áo bào đen giáo chủ giải thích nói, đây là kia con mắt một cây lông mi. Có vật này, muốn tìm được pho tượng cũng rất dễ dàng. Thứ này lại có thể là lông mi. Nghe được kia áo bào đen sau khi trả lời, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Căn này lông mi, mặc dù chiều dài cũng chỉ có khoảng 1 mét, nhưng chiều rộng lại có đến gần hơn nửa thước dáng vẻ. Bình thường mà nói, lông mi đều là vừa nhỏ vừa dài. Nói cách khác, căn này lông mi rất có thể cũng không phải là đầy đủ một cây, mà là mỗi căn lông mi một bộ phận, cái này khó tránh khỏi có chút ngoại hạng. Nếu là dựa theo căn này lông mi lớn nhỏ tới tiến hành chờ tỷ lệ trả lại như cũ vậy, như vậy viên kia con mắt bản thể thể tích tuyệt đối có thể đạt tới mấy chục, thậm chí là hơn trăm thước trình độ. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là con mắt. Về phần viên này con mắt chủ nhân, này dáng rốt cuộc cực lớn đến trình độ nào, Hứa Hạo đã không cách nào tưởng tượng đi ra căn này lông mi liền tựa như có sinh mạng bình thường. Đang bị áo bào đen giáo chủ đưa vào mặt đất sau, nó liền bắt đầu ngồi trên mặt đất nhanh chóng chuyển động, cũng rất nhanh liền rời đi căn này căn phòng bí mật. Thấy vậy, đám người cũng đều rất có an ý đi theo. Hứa Hạo lúc này đã có thể đại khái đoán ra cái này lông mi tác dụng, xem ra cái này lông mi tựa hồ có thể nhớ kia con mắt pho tượng dấu vết lưu lại, cũng dọc theo những thứ này dấu vết một đường truy tìm đi qua. Vô Để thành phủ thành chủ cũng không lớn, kia lông mi một đường về phía trước lan tròn vẫn chưa tới 5 phút dáng vẻ, liền bắt đầu tại nguyên chỗ không ngừng đảo quanh, không còn tiếp tục tiến lên. Thấy vậy, áo bào đen giáo chủ liền hướng một bên Hứa Hạo đưa cái ánh mắt. Hứa Hạo rất nhanh liền lĩnh ngộ áo bào đen giáo chủ ý tứ, hắn nhanh chóng hóa thành một đoàn bóng đen, chui vào trong lòng đất. Hồi lâu, Hứa Hạo bóng dáng lại xuất hiện ở trước mặt mọi người, nói, này đến hạ sát thực còn có đường. Là, thành chủ này phủ từ mặt ngoài nhìn qua, cũng không có bao nhiêu, nhưng trên thực tế, ở phủ thành chủ phía dưới cũng là có động thiên khác. Áo bào đen giáo chủ hỏi, phía dưới này đường như thế nào mới có thể đi xuống? Hứa Hạo yên lặng không nói, chẳng qua là xem kia áo bào đen giáo chủ. Thấy vậy, áo bào đen giáo chủ mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắn vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra kiện văn có xúc tu đồ án áo bào đen, nói, cái này cho ngươi. Sau này ngươi chính là đâu xuất thành giáo hội trưởng lão. Giáo hội áo bào đen, chế tác thủ pháp cực kỳ đặc thủ, thường nhân khó có thể phòng chế. Ngoại trừ, áo bào đen còn có thể tự hủy năng lực, vì vậy cũng không cần lo lắng sẽ hạ xuống trong tay địch nhân. Vì vậy, tại ở trong giáo hội, gần như toàn bộ áo bào đen đều là không cần mang theo chứng minh thân phận, bởi vì những người này mặc áo bào đen, chính là tốt nhất giấy chứng nhận thân phận. Đây cũng là vì sao, giáo hội trong tất cả mọi người cũng một mực mặc áo bào đen nguyên nhân. Nhận lấy áo bào đen sau, Hứa Hạo liền trực tiếp đi tới bên tường, cùng sử dụng tay không ngừng gõ mặt này trên tường tấm gạch. Đang dùng tay gõ gõ đập đập, thử dò xét sau một hồi, Hứa Hạo mới tìm được khối kia mấu chốt tường gạch, cùng sử dụng tay thúc đẩy đứng lên. Ùng ùng. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, áo bào đen đám người chỗ trên mặt đất hoàn toàn xuất hiện một cái thẳng đứng xuống phía dưới, lại sâu không thấy đáy đường hầm. Thấy vậy, áo bào đen giáo chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, hướng Hứa Hạo tán dương, không sai, làm rất đẹp. Dứt lời, hắn liền chuẩn bị mang theo còn lại 4 tên áo bào đen, tính toán tiến vào đường hầm trong. Chờ một chút. Hứa Hạo mở miệng ngăn lại mấy người này, nhắc nhở, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi a, cái này đường hầm dưới đáy giống như có vấn đề. Áo bào đen giáo chủ nghi ngờ nói, vấn đề gì? Ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là ta một cái đi, trong lòng sẽ có loại cảm giác xấu. Chương 180, do nó chương 180, do nó Hứa Hạo suy nghĩ một chút, nói bổ sung, loại cảm giác đó thì giống như ngươi một mực tại bị người rình chụp vậy. Chúng áo bào đen nghe vậy, trên mặt rối rít lộ ra lau một cái kỳ quái vẻ mặt. Áo bào đen giáo chủ nói, vậy thì sẽ không sai. Kia con mắt pho tượng, nên đúng là chạy trốn tới cái này đường hầm bên trong. Hứa Hạo nghi ngờ nói, có ý gì? Cái này đường hầm bên trong giòm ngó cảm giác, là kia con mắt pho tượng làm cho. Không kịp từ từ giải thích, chúng ta trước nhảy xuống lại nói. Áo bào đen giáo chủ út út mở mở suy đoán. Nói xong câu đó sau, trong mắt hắn liền lộ ra lau một cái quyết tuyệt chi sắc. Ở hơi do dự mấy giây sau, áo bào đen giáo chủ liền dẫn còn lại 4 tên áo bào đen, lục tục nhảy vào đường hầm trong. Vô để thành lòng đất. Bạch tuộc đầu đang ôm con mắt pho tượng, mang theo trong phủ thành chủ quả cầu thịt bọn con buôn, đi ở một cái nghiêng về xuống phía dưới trong lối đi. Ở phía sau bọn họ, còn đi theo một đám mặt mũi vặn mèo, mắt lộ ra vẻ thống khổ các bình dân. Những bình dân này nhóm, giống như là vứt bỏ hồn phách bình thường. Bọn họ cúi đầu, yên lặng không nói, chỉ biết một mực về phía đi về phía trước tiến. Lúc này, con mắt pho tượng đột nhiên phát ra thanh âm, hướng bạch tuộc đầu thúc giục, những người kia muốn đi qua, chúng ta được tăng thêm tốc độ. Bạch tuộc đầu dầu dĩ nói, đại nhân, nếu là đi quá nhanh vậy, người phía sau không nhất định có thể chống được lòng đất đi. Không có sao, phía sau tế phẩm chết một chút không trọng yếu, chỉ cần có một lượng cái có thể đi tới lòng đất là được là. Lạc Già thành Nam Bộ, Vô Để sơn mạch. Nhìn bốn phía đỉnh nhọn thay phiên trướng dây núi, máu thịt quái vật chống đỡ một viên đầu chó, miệng nói tiếng người nói, người nọ nên thì ở phía trước, chúng ta muốn đi vào sao? Chó tử thoại âm vừa dứt, đầu lâu liền bắt đầu nhanh chóng ngạo nghễ đứng lên. Mấy giây sau, đầu lâu liền đã hóa thành vô thiên bộ dáng, nói, đi thôi, lại mang xuống vậy, người giáo hội có thể sẽ phải đi tìm đến rồi. Vô Thiên dứt lời, đầu lâu kia lại lần nữa hóa thành một viên đầu chó. Ở đầu chó dưới sự chỉ huy, máu thịt quái vật bên ngoài thân xúc tu không ngừng ngọng ngoại, loạn trà loạn trọn mà tiến vào Vô Để sơn mặt trong. Vô Để thành lòng đất. Đang nhảy nhập đường hầm sau, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện. Nguyên lai, cái này đường hầm phía dưới, có một cái sâu không thấy đáy miệng hố khổng lồ. Cái hố đường kính ước chừng ở 20 đến khoảng 30 mét, trên vách động, có một cái xoắn ốc xuống phía dưới nghiêng về lối đi. Điều này xoắn ốc lối đi, xem ra thì giống như vô cùng vô tận bình thường. Hứa Hạo đám người theo cái lối đi này, đã xuống phía dưới đi gần nửa cái nhiều giờ, nhưng vẫn là không có thể thấy được cái hố tận cùng dưới đáy. Ngoại trừ khi tiến vào cái này cái hố sau, Hứa Hạo trong lòng liền có một loại bị người chỗ dòm ngó cảm giác, vấn vít trong lòng, một mực vung đi không được. Cho dù là hóa thành bóng đen hình thái, cái loại đó dòm ngó cảm giác cũng giống vậy không cách nào tiêu trừ. Hơn nữa theo đám người không ngừng xuống phía dưới, cái loại đó cảm giác bị người dòm ngó cũng sẽ trở nên càng ngày càng mãnh liệt, kỳ thực có loại cảm giác này, không chỉ là Hứa Hạo một người. Kia năm tên áo bào đen cũng giống vậy cảm thấy, bọn họ tựa hồ đang bị một ít tồn tại chỗ dòm ngó. Áo bào đen nhóm cũng không có thể hóa thành bóng đen năng lực, so sánh với Hứa Hạo mà nói, trong lòng bọn họ cảm giác sợ hãi còn phải càng nhiều hơn một chút. Loại này quỷ dị dòm ngó cảm giác, khiến kia mấy tên áo bào đen cảm nhận được bất an mãnh liệt. Trong lúc bất chợt, tối sầm bào cảm giác mình bên trái cánh tay, giống như lại bị kim châm bình thường. Cỗ này đau đớn, làm hắn tiềm thức phía bên trái bên trên vách động nhìn một cái. Chỉ cái nhìn này, áo bào đen lập tức sắc mặt kỳ biến. Các ngươi thấy được không có? Cái này áo bào đen âm thanh run rẩy, phản phất thấy được nào đó cực kỳ khủng bố sự vật bình thường. Ngươi thấy cái gì? Áo bào đen giáo chủ nghe vậy, cũng phía bên trái bên vách động nhìn sang. Cái này nhìn hắn mới phát hiện, bên trái vách động trong khe hở, vậy mà cất giấu một đôi mắt. Đôi mắt này xem ra, giống như là có người núp ở vách động trong, đang từ trong khe hở lén lén theo dõi bọn họ bình thường. Một màn quỷ dị này, khiến tại chỗ tất cả mọi người cũng không rét mà run. Vài giây sau, áo bào đen giáo chủ rốt cục thì phản ứng lại. Hắn rút ra bên hông trường kiếm, hướng trong khe hở cặp mắt kia một kiếm đâm tới. Con mắt này xem ra tuy khủng bố vô cùng, nhưng đối mặt áo bào đen giáo chủ lúc công kích, nhưng cũng không có chút sức chống cự nào. Phúc. Trong khe hở ánh mắt bị đâm phá sau, chảy ra một cỗ hôi chua, chán ghét màu vàng xanh lá chất lỏng. Áo bào đen giáo chủ nhìn khắp bốn phía sau, hướng đám người nhắc nhở, các ngươi còn nữa người thấy được con mắt này, nhất định phải lập tức đem con mắt này đâm rách, biết đi. Là. Ngoài ra bốn tên áo bào đen nhất tề đáp một tiếng. Ai, đúng. Áo bào đen giáo chủ nhìn khắp bốn phía sau, đột nhiên nghi ngờ nói, cái đó gọi Hứa Hạo người đâu? Hứa Hạo cũng không đốc. Hắn đi theo kia áo bào đen giáo chủ mục đích, cũng chỉ là nhân tiện giúp hắn một chút, mong muốn cùng với tốt hơn mà thôi. Nhưng nếu là thật gặp phải nguy hiểm vậy, Hứa Hạo là tuyệt sẽ không đi cùng bọn họ cùng nhau dân mạng. Tiếp tục cùng những thứ kia áo bào đen cùng nhau, hướng sâu hơn thăm dò, kia không thuần túy là đầu óc có vấn đề sao vì vậy, khi nhìn đến cặp kia vô cùng quỷ dị ánh mắt sau, Hứa Hạo liền lập tức hóa thành bóng đen, một đường phiêu trở lại trên mặt đất. Hứa Hạo chính là chết bên ngoài nhi, bị khủng bố quái vật đuổi giết, cũng không thể nào lại trở lại quỷ dị kia trong huyệt động. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, chỗ này núp ở phủ thành chủ ngầm dưới đất cái hố, phải là trong truyền thuyết, chỗ kia có thể xua tan bóng tối địa vô để động. Nghe nói, tiến vào chỗ kia huyệt động chỗ sâu người, liền chưa bao giờ có thể còn sống trở lại. Cũng chính bởi vì một điểm này, Hứa Hạo không hề sợ hãi kia áo bào đen giáo chủ sẽ ở thời điểm truy cứu hắn Lâm Trận bỏ chạy trách nhiệm. Dù sao trong mắt hắn, đã cơ bản cấp kia 5 tên áo bào đen xử tử hình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ kia áo bào đen chết sống, kỳ thực cùng Hứa Hạo cũng không liên quan quá nhiều. Hắn trợ giúp những người kia mục đích đều chỉ là vì món đó trưởng lão cấp áo bào đen mà thôi, chỉ cần Hứa Hạo mặc vào trưởng lão cấp áo bào đen, liền có thể nhẹ nhõm giả vào trong giáo hội, cũng trong bóng tối không ngừng tích góp hạt giống. Đợi đến Hứa Hạo trong tay hạt giống đạt tới số lượng nhất định sau, hắn liền có thể thuận lý thành chương hoàn thành lần thứ 5 cường hóa. Hứa Hạo tính toán ngày mai liền rời đi Vô Đề Thành, cũng tìm một tòa giáo hội khống chế thành trì, lẫn vào trong đó. Bất quá, kế hoạch thường thường cũng không đổi kịp biến hóa. Đang ở Hứa Hạo mới vừa trở về mặt đất không bao lâu, liền cảm thấy một trận rung động dữ dội cảm giác đang từ thành bắc phương hướng chậm rãi truyền tới. Ở nơi này cổ cảm giác chấn động xuất hiện đồng thời, Hứa Hạo còn có thể nghe được từng trận kêu thảm thiết, cùng với các bình dân buôn ba lúc phát ra thanh âm. Rất rõ ràng, bên trong thành nên phát sinh một ít đại sự. Hứa Hạo từ mặt đất nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền nhảy tới phủ thành chủ trên nóc nhà. Mượn trên nóc nhà tầm mắt, Hứa Hạo ở thành bắc phương hướng, thấy được một con lớn vô cùng, cả người mọc đầy san hô trạng xúc tu quái vật dựa vào. Thấy vậy, Hứa Hạo không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một câu. Không nghĩ tới, con kia nguyên bản tại Lạc Gia thành bên trong làm loạn máu thịt sinh vật, hoàn toàn một đường hướng nam, đuổi kịp cái này trong Vô Đề thành đến rồi. Kia máu thịt quái vật cảm giác lực cực kỳ bén nhạy. Ở Hứa Hạo hướng nó nhìn sang đồng thời, nó chóp đỉnh viên kia đầu chó đầu, cũng lập tức hướng Hứa Hạo nhìn bên này đi qua. Càng thêm ngoại hạng chính là, kia đầu chó đầu nhìn về phía Hứa Hạo đồng thời, trên mặt hoàn toàn lộ ra lau một cái nhân tính hóa mỉm cười. Cái này huyết đục quái dị còn là hướng về phía Hứa Hạo mà tới. Ở phát hiện Hứa Hạo sau, nó bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ, hướng Hứa Hạo bên này vọt tới, cái này cũng có thể phát hiện ta. Thấy được quái vật kia xông lại sau, Hứa Hạo sắc mặt đại biến. Cùng lúc trước ở Phật cung lúc so sánh, cái này huyết nhục quái vật ở nuốt trọn Lạc Gia thành bình dân sau, này dáng rất rõ ràng tăng lên không ít. Dáng gia tăng, khiến quái vật này tốc độ cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Ít nhất lấy Hứa Hạo thực lực bây giờ, là tuyệt đối không cách nào hất ra quái vật kia. Nhất thời, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên Hứa Hạo trong lòng. Chương 181, Vô Đề động bên trên chương 181, Vô Đề động bên trên căn cứ Hứa Hạo đã biết tình báo, cái này huyết nhục quái vật, nghi là có thể khiến thổ nhũng, vách tường những vật này chất máu thịt hóa năng lực. Mà bị máu thịt hóa sau vật thể, Hứa Hạo là không cách nào lợi dụng bóng đen hình thái đi xuyên qua. Nói cách khác, ở đó máu thịt trước mặt quái vật, Hứa Hạo là không cách nào sử dụng bóng đen hình thái trốn vào lòng đất. Nếu không, một khi máu thịt quái vật thi triển năng lực, đem thổ nhưỡng cũng hóa thành máu thịt vậy, Hứa Hạo rất có thể bị cứ như vậy vây chết ở trong máu thịt. Về phần lợi dụng bóng đen hình thái, bay đến trên bầu trời. Làm như vậy cũng giống vậy không quá ổn thỏa. Phải biết, ở trên trời phi hành là cần toàn trình duy trì bóng đen hình thái, không hề đứt đoạn tiêu hao thể lực. Một khi Hứa Hạo thể lực hao hết, hắn tất nhiên sẽ từ không trung ép hàng. Con này máu thịt quái vật nếu có thể đuổi kịp Vô Đề thành, vậy liền nói rõ, nó nên là gồm có nào đó truy lùng năng lực. Nói thí dụ như, lợi dụng viên kia đầu chó khứu giác. Ở loại này điều kiện tiên quyết, cho dù Hứa Hạo bay ra kia máu thịt quái vật tầm mắt, đối phương cũng giống vậy có thể mượn đầu chó truy lùng năng lực lần nữa tìm được Hứa Hạo. Cho đến lúc đó, không có thể lực Hứa Hạo, đối mặt máu thịt quái vật tấn công, rất có thể sẽ liền chống cự khí lực cũng không có. Không có biện pháp, cái này huyết nhục quái vật thực lực quá mức hùng mạnh. Trong lúc nhất thời, Hứa Hạo căn bản là không cách nào nghĩ ra đối phó kia máu thịt quái vật phương pháp. Mà đúng lúc này đợi, kia máu thịt quái vật cũng đã vọt tới phủ thành chủ phụ cận. Thời gian cấp bách, giờ phút này tình huống đã tới không kịp lại để cho Hứa Hạo cẩn thận suy tư đối sách. Hắn được đội vàng trước tiên tìm một nơi trốn mới được. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo chỉ có thể từ trên nóc nhà nhảy xuống, cũng hóa thành một đoàn xương mù đen, nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Kia máu thịt quái vật xông lại sau, tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này. Nó chóp đỉnh viên kia đầu chó nhanh chóng ngọ ngoại, từ từ hóa thành vô thiên bộ dáng. Hừ. Vô Thiên đầu nhìn về phía mặt đất, hừ lạnh một tiếng sau, giễu cợt nói, thật là muốn chết. Vô Thiên dứt lời, liền đem bên ngoài thân san hô trạng xúc tu, rồi rít đâm vào trong lòng đất. Bị những thứ này xúc tu ảnh hưởng, trong phủ thành chủ toàn bộ kiến trúc, thậm chí là mặt đất, cũng bắt đầu từ từ trở nên mờ mả, đầy đặn. Không chỉ có như vậy, ở xúc tu dưới ảnh hưởng, những thứ này vật thể mặt ngoài đã từ từ dính vào một loại quỷ dị màu đỏ tươi. Rất rõ ràng, cái này huyết nhục quái vật là sử dụng nó cái kia có thể đem thổ nhưỡng máu thịt hóa năng lực. Nó tính toán đem Hứa Hạo cứ như vậy vây chết ở trong máu thịt. Bất quá, loại này chuyển hóa còn không có kéo dài bao lâu, Vô Thiên đầu đột nhiên biến sắc, kinh ngạc nói: phía dưới này lại còn có cái địa động. Vô Thiên dứt lời, cái đầu kia lại nhanh chóng ngọ ngoại, cũng chuyển hóa thành Thiên Vận Tử bộ dáng. Hắc hắc. Thiên Vận Tử cười giả dối, châm chọc nói, các ngươi cũng quá coi thường hắn đi. Ta nói qua, các ngươi muốn bắt hắn không phải dễ dàng như vậy. Là. Hứa Hạo bằng vào bóng đen hình thái, kịp thời đã trốn vào Vô Đề động trong. Vô Đề động đường kính đạt tới khoảng hơn 20 mét, cái này chiều rộng đối Hứa Hạo người nhân loại này mà nói, đúng là lớn vô cùng. Nhưng đối với máu thịt quái vật thân hình khổng lồ mà nói, hơn 20 mét cửa động, không khỏi vẫn là quá nhỏ một ít. Trong thời gian ngắn, quái vật kia nên là không cách nào lại tiến vào. Vô Đề động sâu không thấy đáy, trong động có đủ nhiều không khí, vì vậy Hứa Hạo cũng không cần lo lắng sẽ nhân thời gian dài thiếu oxy mà nghẹt thở. Về phần vật liệu phương diện, Hứa Hạo trong túi đựng đồ có đại lượng nước và thức ăn, cho nên cũng không cần lo lắng ăn uống phương diện vấn đề. Hứa Hạo tính toán một mực nút ở cái này trong Vô Đề động, thẳng đến kia máu thịt quái vật tự động rời đi hay hoặc là cho đến hắn có thể nghĩ ra mới đối sách thì ngưng. Đích xác, thân ở với cái này trong Vô Đề động lúc, Hứa Hạo gần như mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được cái loại đó quỷ dị dòm ngó cảm giác. Nhưng Hứa Hạo trong lòng cũng hiểu, chỉ cần hắn không tiếp tục hướng xuống xâm nhập vậy, trên vách động sẽ không đột nhiên xuất hiện ánh mắt, cái loại đó ánh mắt sẽ chỉ ở vô để động chỗ sâu xuất hiện. Phủ thành chủ trên mặt đất, máu thịt quái vật thân thể chót đỉnh, giống thiên vận tử đầu mở miệng quên, nếu không chúng ta hay là trực tiếp đi thôi, hắn nuốt ở dưới đất này, chúng ta không dễ bắt ta. Thiên vận tử tiếng nói rơi thôi, đầu lâu lần nữa biến thành vô thiên tướng mạo. Vô thiên ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ oán độc. Hắn tràn đầy hận ý nói, không được, chính là hắn, chúng ta mới biến thành như vậy, hôm nay không giết chết hắn, chúng ta cũng đừng hòng đi. Vô thiên nói xong câu đó sau, máu thịt quái vật mặt ngoài san hô trạng xúc tu, liền bắt đầu nhanh chóng ngọ ngoại, cũng trên mặt đất không ngừng đắm móc. Cùng lúc đó, đợi tại vô để động bên trong Hứa Hạo, cũng đột nhiên nghe được một trận kỳ quái xào xạc âm thanh. Thanh âm này là từ huyệt động nóc xuất hiện. Nghe ra, giống như là có người trên mặt đất đào đất phát ra tiếng vang. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc. Chẳng lẽ nói, quái vật kia đang dùng xúc tu đào đất? Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không hiểu. Hắn đều đã trốn lòng đất này, nhưng con kia máu thịt quái vật lại không phải giống như con chó vậy, một mực đuổi theo hắn không thả. Về phần như vậy sao? Đang ở Hứa Hạo trong lúc suy tư, một ít máu thịt khối vụn đang từ 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 đỉnh động bên trên rơi xuống. Đao còn rất nhanh, Hứa Hạo phản ứng cũng không chậm. Khi nhìn đến hướng trên đỉnh đầu rơi xuống máu thịt khối vụn sau, Hứa Hạo cả người liền trong nháy mắt hóa thành một đoàn bóng đen. Cùng lúc đó, vô số cây xúc tu cũng đã từ nóc huyệt động bộ trôi xuống, cũng hướng Hứa Hạo vị trí đâm tới. Có lẽ là bởi vì nuốt vào đại lượng bình dân nguyên nhân, những thứ này xúc tu tốc độ tấn công so sánh trước lại phải nhanh bên trên rất nhiều. Nếu không phải Hứa Hạo dựa vào trước hạn phán đoán trước, hóa thành bóng đen hình thái vậy, chỉ bằng vào phản ứng, hắn rất khó tránh thoát những thứ kia xúc tu. Từ nơi này chút xúc tu phương diện tốc độ, Hứa Hạo liền không khó suy đoán ra. Kia máu thịt quái vật ở nuốt vào đại lượng bình dân sau, thực lực hoặc giả đã vượt qua xa kim đan cảnh giới tu sĩ. Quái vật này không thể địch lại được, phải tránh né mũi nhọn mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền duy trì bóng đen hình thái, bắt đầu hướng vô để động chỗ càng sâu thổi tới. Đích xác, cái này vô để động chỗ sâu, xác thực cất giấu một ít tồn tại bí ẩn, nguy hiểm vô cùng. Nhưng nếu là cùng kia máu thịt quái vật so sánh với, liền căn bản không tính là cái gì. Đi xuống còn có hy vọng sống sót, còn nếu là tiếp tục lưu lại phía trên vậy, gần như cùng chờ chết không khác. Như thế nào lựa chọn, tất nhiên không cần làm nhiều cân nhắc. Mà ở Hứa Hạo hướng huyệt động chỗ càng sâu trốn đi đồng thời, trên nền đất, kia máu thịt quái vật đầu đột nhiên biến thành núi thịt dáng vẻ. Hắn lẩm bẩm, hắn giống như chạy đến trong động bên cạnh. Nếu không chúng ta hay là đi thôi, không phải người giáo hội đi tìm tới thì phiền toái. Không được. Núi thịt đầu lần nữa biến trở về vô thiên, trong mắt hắn tràn đầy căm hận, cố chấp nói, hôm nay ta chính là phải đem hắn giết chết. Dứt lời, máu thịt quái vật bên ngoài thân những thứ kia xúc tu lại tiếp tục bắt đầu ở chỗ cửa hàng đào móc. Đang đào móc đồng thời, kia máu thịt quái vật thân thể cũng bắt đầu bị không ngừng kéo dài thẳng đến cuối cùng. Quái vật này đã trở nên vừa mạnh vừa dài, liền như là một cái rắn bình thường. Theo cửa động chiều rộng bị càng đào càng lớn, kia máu thịt quái vật hoàn toàn trực tiếp từ chỗ cửa hàng chui vào. Chương 182, vô để động trong chương 182, vô để động trong máu thịt quái vật đào móc lúc phát ra thanh âm, rất nhanh liền đưa tới Hứa Hạo chú ý. Hứa Hạo men theo thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại. Giờ phút này, ở đó chỉ máu thịt quái vật không ngừng đào móc hạ, nguyên bản không quá hơn 2 thước chiều rộng cái hố cửa vào, bây giờ đã mở rộng đến hơn 20 mét trình độ. Rất rõ ràng, cái này huyết nục quái vật là tính toán trực tiếp chui vào trong động tới. Thấy vậy, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy càng thêm không nói. Xem ra, quái vật này nên là không có ý định bỏ qua cho hắn, Hứa Hạo chỉ có thể tiếp tục hướng sâu trong lòng đất đi tới. Thời gian ước chừng qua một khắc đồng hồ tả hữu. Theo Hứa Hạo không ngừng xâm nhập, cái loại đó quỷ dị bị dòm ngó cảm giác lại lần nữa hiện lên Hứa Hạo trong lòng. Hứa Hạo mong muốn dừng lại, nhưng hướng trên đỉnh đầu, con kia máu thịt quái vật truyền ra tiếng động, lại làm hắn không thể không tiếp tục hướng chỗ càng sâu đi tiếp. Theo loại này bị dòm ngó cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, trong lúc bất chợt, Hứa Hạo giống như là cảm ứng được cái gì bình thường. Hắn tiềm thức nhìn về phía bên người vách động. Giờ phút này, ở Hứa Hạo bên trái vách động trong khe hở, lại vô hình xuất hiện đôi quỷ dị vô cùng ánh mắt. Đôi mắt này đang nhìn chằm chằm Hứa Hạo. Hứa Hạo xem cặp mắt kia, yên lặng không nói. Quả nhiên, vừa đi đến cái này độ sâu lúc, vật này sẽ xuất hiện sao có thể thấy được, mặt này vách động trong khe hở, cũng không bị người moi không ra, càng không thể nào có dấu người sống, cùng với một ít đường kỳ quái sinh vật. Nói cách khác, đôi mắt này đích đích xác xác là từ trên vách động chống rông sinh trưởng đi ra. Cùng đôi mắt này nhìn nhau mấy giây sau, Hứa Hạo trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm, nếu là hắn bị đôi mắt này thời gian dài nhìn chăm chú vậy, rất có thể sẽ có một ít chuyện không tốt phát sinh. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền quả quyết lấy ra phi kiếm, hướng đôi kia con mắt đâm tới. Phúc. Giống như lần trước, đem con mắt phá hư sau, trong đó liền chảy ra màu vàng xanh lá chán ghét chất lỏng. Đang ở Hứa Hạo một kiếm đâm rách con mắt lúc, từng trận đùng ngục cục nọ ngoại âm thanh chậm rãi từ đỉnh đầu phía trên truyền tới. Men theo thanh âm, Hứa Hạo nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Giờ phút này, một con toàn thân từ màu đỏ tươi máu thịt chỗ tạo thành rắn, đã chậm rãi từ phía trên hang động chui xuống. Bởi vì thân thể quá mức cực lớn, kia rắn môi xuống phía dưới ngọ ngậy một đoạn ngắn khoảng cách, liền phải dùng san hô trạng xúc tu đem huyệt động lại mở rộng một ít. Những thứ kia san hô trạng rất nhanh liền để cho Hứa Hạo liên tưởng đến con kia máu thịt quái vật. Cho nên nói con này máu thịt rắn chính là do trước máu thịt quái vật biến hóa mà tới sao? Từ ở bề ngoài nhìn, con này máu thịt rắn trình độ kinh khủng, không hề so trước đó máu thịt quái vật cao hơn ra bao nhiêu. Bất quá, đó là trên mặt đất thời điểm. Mà bây giờ, làm Hứa Hạo ở vào cái này hẹn hỏi, mở tối trong vô để động lúc, trên đỉnh đầu con kia máu thịt rắn mang đến cảm giác các bách, thì không phải là ngôn ngữ có thể hình dung. Vậy đơn giản là làm người nghẹt thở. Ấn máu thịt rắn, tựa hồ cũng giống vậy nhìn thấy phía dưới Hứa Hạo. Nó mở to miệng, một viên giống vô thiên bình thường đầu lâu, từ máu thịt rắn trong miệng chui ra. A ha ha, vô thiên đầu cười quái dị nhìn về phía Hứa Hạo, ánh mắt lộ ra lau một cái vẻ bán độc, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Hắn lời còn chưa dứt, một cái xúc tu liền hướng Hứa Hạo vị trí đâm tới. Bất quá, Hứa Hạo đối với lần này cũng đã sớm có phòng bị. Ở đó rắn xúc tu còn chưa đâm hành xử trước, hắn liền đã trước hạn mở ra bóng đen hình thái, hữu kinh vô hiểm tránh được công kích của đối phương. Thấy Hứa Hạo lần nữa chạy trốn, vô thiên đầu một trận ngọ ngoại, biến thành núi thịt bộ dáng, chúng ta không thể lại đuổi theo, này đến hạ giống như có gì đó quái lạ. Ta cũng cảm thấy. Đầu lâu lần nữa biến trở về vô thiên tướng mạo, cố chấp nói, không cần phải để ý đến chúng ta tiếp tục đuổi, nhìn hắn có thể chạy được bao xa. Hất ra kia máu thịt quái bật sau, Hứa Hạo đi không bao lâu, liền ngồi trên mặt đất nhìn thấy một bộ kỳ quái thi thể. Cái này thi thể là nằm trên mặt đất, xuyên có màu xám cho áo, tóc ngắn. Người giáo hội gần như đều mặc áo bào đen, mà vô để thành người của phụ thành chủ, trên đầu thì chiều dài những thứ kia kỳ quái xúc tu. Nói cách khác, cố này thi thể không thể nào là người của phụ thành chủ, cùng với giáo hội áo bào đen người này nên là trong vô để thành một vị bình dân. Từ nơi này bình dân thi thể bên trên, Hứa Hạo vẫn có thể thấy được một ít chưa đọc lại huyết dịch, cùng với trên cổ một chỗ hết sức rõ ràng vết đao. Huyết dịch chưa khô, nói rõ người này chết đi không có thời gian quá lâu. Trên cổ vết đao thì nói rõ người này nên là chết bởi đao kiếm một loại lợi khí. Căn cứ Hứa Hạo hiểu biết đến tin tức, ở trên thế giới này, đại đa số quỷ quái đều là đao kiếm nhóm vũ khí. Cho nên, người này nên là chết bởi đồng bạn trong tay. Sau khi đưa ra kết luận này, Hứa Hạo cũng có chút không nghĩ ra được. Cái này trong vô để động, gần như khắp nơi đều tràn đầy nguy hiểm cho nên nói, cái này bình dân vì sao còn biết được đến huyệt động này trong đâu. Ngoại trừ, ở bộ này thi thể cách đó không xa, Hứa Hạo còn chứng kiến hai viên bị đạp bạo con người. Thấy vậy, Hứa Hạo liền dùng phi kiếm đem thi thể lật cái mặt. Cái này thi thể trừ ở nơi cổ, có một đạo chí mạng vết thương ra, hai mắt của hắn cũng đã bị người lột hết ra. Đôi kia bị đạp bạo con người, chính là tên này người chết. Người chết mặt mũi hoảng sợ, phản phất trước khi chết bị nào đó kinh sợ bình thường. Đầu tiên có thể xác định chính là, trên người người này vết thương chí mạng chỉ có một đao, cũng không bất kỳ đánh nhau dấu vết. Cho nên, hắn không thể nào là nhân nội đấu mà chết. Hứa Hạo căn cứ sự phát hiện này, kết hợp với hắn ở nơi này trong vô để động thai ngay mắt thấy, rất nhanh liền suy diễn ra người này nguyên nhân cái chết, hoặc giả, động này trong có một ít có thể ảnh hưởng người tinh thần tồn tại. Loại ảnh hưởng này có thể khiến người nổi điên cũng công kích người khác. Cũng chính bởi vì một điểm này, cho nên cái này bình dân mới chết ở đồng bạn của hắn trong tay. Về phần con mắt bị đào cái này Hứa Hạo không được rõ lắm. Người chết như đèn diệt. Nếu người này đều đã chết rồi, kia đào hết người này con mắt, còn có ý nghĩa gì đâu? Đang ở Hứa Hạo nghiên cứu cố này thi thể lúc, hướng trên đỉnh đầu trận kia ù ù cục nọ ngoại âm thanh lại lần nữa truyền tới. Xem ra là con kia máu thịt rắn đuổi tới. Không có biện pháp. Vì tránh con kia máu thịt rắn, Hứa Hạo chỉ có thể tiếp tục hướng địa động chỗ càng sâu đi tới. Trên đường, Hứa Hạo lại gặp mấy cổ bình dân thi thể. Cùng trước chết đi người nọ vậy. Những thứ này thi thể cũng đồng dạng là bị người một kiếm xuyên cổ sau, đào đi cả mắt. Hứa Hạo cau mày, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hiển nhiên, cái này vô để động chỗ sâu, cất giấu một ít Hứa Hạo chỗ không hiểu rõ nguy hiểm. Chỉ bất quá, có thể là bởi vì thực lực mạnh mẽ nguyên nhân, Hứa Hạo mới tạm thời không nhận ảnh hưởng mà thôi, nhưng Hứa Hạo trong lòng hiểu, chỉ cần hắn tiếp tục hướng địa động chỗ sâu đi tiếp, cái này trong vô để động cũng tất nhiên sẽ trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Tiếp tục hướng xuống đi, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền ngẩng đầu lên, hướng trên đỉnh đầu hét, ta biết ngươi có thể nghe được. Ngươi như vậy một mực đuổi theo ta, chính ngươi không mệt mỏi sao? Hứa Hạo bắt đầu hướng con kia máu thịt quái vật trần thuật hơn thiệt, nếu là đang tiếp tục đi xuống vậy, đoán chừng hai chúng ta cũng phải chết ở phía dưới này, lưỡng bại câu thương đối ngươi không có gì tốt chỗ đi. Chương 183, vô để động hạ chương 183, vô để động hạ kia máu thịt quái dị còn là nghe được Hứa Hạo thanh âm. Rất nhanh, phía trên liền truyền tới đáp lại, ngươi nói đích xác thực có đạo lý, ngươi đứng chỗ kia đừng động, chờ ta tới lại nói. Hứa Hạo cũng không đốc. Xem ra, kia máu thịt quái vật đang suy nghĩ vấn đề lúc, tựa hồ sẽ không từ tự thân lợi ích góc độ lên đường. Nó giống như là có nào đó chấp niệm bình thường. Nếu là không đuổi theo Hứa Hạo vậy, nó nên là không có ý định từ bỏ ý đồ Hứa Hạo tiếp tục trốn hướng huyệt động chỗ càng sâu. Như loại này sâu không thấy đáy địa động, vốn là đưa tay không thấy được năm ngón, không có một tia sáng. Nhưng chỗ ngồi này trong vô để động, lại khắp nơi cũng lộ ra một cỗ quỷ dị hồng quang. Nguồn sáng kia giống như là từ lòng đất chuyển tới. Cũng chính bởi vì những thứ này hồng quang, vô để động chỗ sâu cũng không có Hứa Hạo tưởng tượng đen tối như vậy. Hơn nữa theo Hứa Hạo không ngừng xâm nhập, trong huyệt động tràn ngập kia cỗ quỷ dị hồng quang cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng nồng đậm đứng lên. Không chỉ có như vậy, ngay cả trên vách động sinh ra con mắt tần số cũng ở đây theo độ sâu gia tăng mà trở nên càng ngày càng cao. Phúc. Đang ở Hứa Hạo lại đâm rách một đôi nhãn cầu lúc, hắn bên tai đột nhiên nhớ tới một trận xì xào bàn tán tiếng. Thanh âm kia thì thầm, đúng, mà, đâu, bá, meo, hồng. Nói riêng âm thanh nghe ra rất nhỏ, nhưng lại cấp Hứa Hạo một loại vang vọng đất trời, nhiều tiếng như sấm cảm giác. Hơn nữa, trận này nói riêng âm thanh, tựa hồ còn từ từ ảnh hưởng đến Hứa Hạo trạng thái tinh thần. Cũng không biết là vì cái gì. Khi nhìn đến trên đất một bộ bình dân thi thể sau, Hứa Hạo trong lòng hoàn toàn đột nhiên đã tuôn ra một cỗ quỷ dị ý niệm, thật là mỹ vị máu thịt ta nếu như có thể cắn một cái vậy, cảm giác kia nhất định rất không sai đi. Ở nơi này cổ ý niệm điều khiển, Hứa Hạo nuốt ngụm nước miếng. Hắn cặp mắt trở nên đỏ như máu một mảnh, hai tay cũng không tự chủ hướng cô thi thể kia đưa tới, nhưng vào lúc này, một trận quái dị cô lô âm thanh chậm rãi từ Hứa Hạo hướng trên đỉnh đầu chuyển tới. Kia oan hồn bất tán máu thịt rắn lại một lần nữa đuổi theo tới. Đang nghe trận kia cô lô âm thanh sau, Hứa Hạo giống như là có điều kiện phản xạ bình thường, một cú cảm giác sợ hãi trong nháy mắt xông lên đầu. Cũng chính bởi vì trận này cảm giác sợ hãi, Hứa Hạo trong đôi mắt màu đỏ máu từ từ rút đi, ý thức của hắn cũng từ từ khôi phục thanh minh. Hứa Hạo nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu máu thịt rắn, trong lòng sợ. Nguy hiểm thật. Nếu không phải bởi vì con quái vật này đột nhiên xuất hiện, hắn mới vừa rồi rất có thể liền bị kia nói riêng âm thanh ảnh hưởng, hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng đang khôi phục tỉnh táo sau, Hứa Hạo liền ý thức đến. Hắn ở nơi này trong vô để động, rất có thể đã không chống được thời gian quá dài. Bây giờ, hắn phải mượn chút vật ngoài thân mới được. Hứa Hạo vỗ nhẹ lên bên hông túi lượng đồ, từ trong lấy ra một viên quả cầu thịt sau, liền một hớp nuốt xuống. Nhập thể cầu ảnh hưởng, Hứa Hạo cặp mắt tối sầm. Một giây kế tiếp, toàn bộ vô để động đã trở nên cùng trước không giống nhau, những thứ kia không chỗ không còn quỷ dị hồng quang, đã tiêu tán hết sạch, thay vào đó, thời là giống như ánh mặt trời bình thường ánh sáng màu vàng. Mà trên vết động, những thứ kia bị quái vật ảnh hưởng, mà hóa thành máu thịt vết tường, cũng đã biến thành từng khối đá xanh ngói gạch. Bốn phía lộ ra sáng ngời, sạch sẽ, lại nguy nga trắng lệ. Hết thể nhìn qua đều là vô cùng tốt đẹp. Bởi vì dùng quả cầu thịt nguyên nhân, Hứa Hạo sở thụ tinh thần ô nhiễm đã bắt đầu từ từ tiêu tán. Quả cầu thịt có thể trong khoảng thời gian ngắn thay đổi dùng người ngũ giác, cùng với đối với cái thế giới này nhận biết, cũng tiêu trừ trên tinh thần sở thụ ảnh hưởng trái chiều. Còn không chỉ là những thứ này, ngay cả Hứa Hạo hướng trên đỉnh đầu, con điên nguyên bản bề ngoài giữ tận vô cùng máu thịt rắn, cũng đã biến thành một viên cực lớn đáng yêu mèo đầu mèo. Nhịn được đi lên lột viên kia đầu mèo xung động sau, Hứa Hạo lại nhanh chóng hướng huyệt động chỗ càng sâu đi tới. Băng vào quả cầu thịt tác dụng, Hứa Hạo lại hướng lòng đất đi tiếp một giờ tà hưu. Đồng thời, hắn cũng tới đến cái này vô để động chỗ sâu nhất. Vô để động tận cùng dưới đáy, chiều dài một ít hình thù tựa như cỏ dại, nhưng là lại đang không ngừng ngọng ngoại, giống như xúc tu thực vật. Ở đụng phải những thứ này xúc tu lúc, Hứa Hạo sẽ gặp bị này cuốn lấy chân, không cách nào thoát thân. Rất ít thấy một loại thực vật. Hứa Hạo dùng phi kiếm chặt xuống một chút xúc tu cỏ, bỏ vào ra túi đựng đồ sau, lại ở nơi này đáy động tiếp tục thăm dò. Nhưng cũng không lâu lắm, một trận trò chuyện âm thanh liền truyền tới Hứa Hạo trong tai. Nghe ra có chút giống là trước kia năm tên áo bào đen thanh âm. Không đúng, trừ kia mấy tên áo bào đen ngoài, Hứa Hạo còn nghe được bạch tuộc đầu cùng với gia thỏ mũ nam đám người thanh âm. Nói cách khác, bạch tuộc đầu cùng tòa kia con mắt pho tượng sắp thực chạy trốn tới lòng đất này trong. Hứa Hạo hóa thành một đoàn bóng đen, men theo đối thoại âm thanh, hướng áo bào đen cùng với bạch tuộc hàng đầu người phương hướng thổi tới. Vào giờ phút này, bạch tuộc đầu đang ôm tòa kia con mắt pho tượng cùng gia thỏ mũ nam đám người cùng nhau đứng ở một viên cực lớn màu đỏ viên cầu phụ cận. Ở bạch tuộc đầu bên người, Hứa Hạo còn nhìn thấy mấy cái trong vô để thành bình dân. Trong mắt hắn lộ ra vẻ chợt hiểu, cho nên nói, trước ở trên đường thấy những thứ kia bình dân thi thể đều là bạch tuộc đầu nhóm người này mang xuống tới sao? Nhưng vấn đề là, những người này đem bình dân đưa đến nơi này làm gì? Hứa Hạo phát hiện, những thứ kia các bình dân giống như là bị nào đó khống chế bình thường. Bọn họ dù mặt mũi và mèo, mắt lộ ra vẻ thống khổ, nhưng lại không có một cái chạy trốn hay là phản kháng. Ngoại trừ, ở bạch tuộc hàng đầu người cách đó không xa, Hứa Hạo còn chứng kiến trước đó kia năm tên áo bào đen. Kia năm tên áo bào đen, tựa hồ là đang kiêng kỵ cái gì. Bọn họ mặc dù tìm được bạch tuộc đầu cùng với tòa kia con mắt pho tượng, nhưng lại không có vội vã hướng bạch tuộc hàng đầu người ra tay. Chỉ nghe kia áo bào đen giáo chủ nói, đại nhân, Phật tổ nói, chỉ cần ngươi chịu trở về, hắn có thể bảo đảm ngươi sẽ không bị đuổi. Hừ, con mắt pho tượng phát ra hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo nói, các ngươi bây giờ lập tức đi cho ta coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Áo bào đen giáo chủ tiếp tục khuyên, đại nhân, ngươi như vậy cũng không có ý nghĩa à, ngươi liền xem như độc lập, vậy ngươi có thể chạy ra khỏi cái này ngục giam sao? Vậy cũng dù sao cũng so chết rồi tốt. Con mắt pho tượng rõ ràng cho thấy hơi không kiên nhẫn, nó lần nữa hướng những thứ kia áo bào đen nhóm đưa ra cảnh cáo, các ngươi không nên ép ta ra tay à, cuối cùng cho các ngươi một lần cơ hội, các ngươi có đi hay không? Cái này áo bào đen giáo chủ mặt lộ vẻ khó xử, trả lời, đại nhân, là Phật tổ để chúng ta tới, chúng ta cũng không có biện pháp tha hử. Nghe được câu này sau, con mắt pho tượng không để ý tới nữa những thứ kia áo bào đen nhóm, mà là hướng bạch tuộc hàng đầu người thúc giục, trực tiếp bắt đầu đi, lại mang xuống, phía trên con quái vật kia sẽ phải xuống. Là, bạch tuộc hàng đầu người nghe vậy, liền trực tiếp lấy ra bên hông trường đao, đem bốn phía các bình dân rối rít đâm chết. Những người này sau khi chết, bạch tuộc đầu bên người viên kia màu đỏ biến cầu, mặt ngoài hoàn toàn chui ra vô số xúc tu, cũng từng cái đâm vào những thứ kia sắp chết bình dân trong cơ thể. Một màn này, nhìn Hứa Hạo là đầu góc mơ hồ. Bạch tuộc đầu bọn họ đến tột cùng là đang làm gì? Chẳng lẽ nói, đây là đang tiến hành nào đó nghi thức sao? Hay hoặc là, bọn họ đang dùng những thứ kia bình dân thi thể, vì kia màu đỏ viên cầu cung cấp nhiên liệu. Ở bạch tuộc hàng đầu người chém chết bình dân sau, áo bào đen giáo chủ thì lập tức hướng bên người bốn người hét, bất kể, động thủ đi. Hắn tiếng nói rơi thôi, năm tên áo bào đen liền mỗi người từ trong túi đựng đồ lấy ra năm cái đen nhánh vô cùng, nhưng mặt ngoài lại dị thường bóng loáng hắc côn. Thứ này Hứa Hạo ngược lại nhận biết, những thứ này hắc côn là tòa kia con mắt pho tượng bản thể lông mi. Chương 184, thức tỉnh. Bên trên chương 184, thức tỉnh. Bên trên thấy được áo bào đen nhóm trong tay lông mi, bạch tuộc đầu ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, làm sao sẽ có nhiều như vậy? Mà bạch tuộc đầu trong ngực con mắt pho tượng thì lộ ra càng thêm hốt hoảng, nhanh đi kéo bọn họ à, phi thăng nghi thức lập tức sẽ phải được rồi. Hai người này đối thoại, nghe có chút không giải thích được. Nhưng nếu như cẩn thận phân tích vậy, liền không khó coi ra, cái này con mắt pho tượng cùng kia bạch tụ đầu, rất rõ ràng là đang lợi dụng những thứ kia bình dân để hoàn thành kia cái gọi là phi thăng nghi thức. Hơn nữa loại này nghi thức là cần chờ đợi thời gian nhất định sau mới có thể hoàn thành. Mà những thứ kia giáo hội áo bào đen nhóm, thời là phụ trách ngăn cản con mắt pho tượng cùng bạch tụ đầu. Trong tay bọn họ lông mi, hoặc giả chính là khắc chế con mắt pho tượng mang tính then chốt đạo cụ. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng cũng không khỏi bắt đầu do dự. Cho nên nói, hắn rốt cuộc nên trợ giúp phương nào đâu? Hứa Hạo nếu là lựa chọn đối phó áo bào đen đám người vậy, như vậy con mắt pho tượng liền có thể thuận lợi hoàn thành phi thăng nghi thức. Hứa Hạo suy đoán, con mắt pho tượng nên có thể thông qua cái này phi thăng nghi thức đạt được một ít lực lượng cường đại, hay hoặc là trực tiếp đánh thức cái nào đó khủng bố tồn tại. Tóm lại, phi thăng nghi thức tồn tại rất nhiều không thể không nhân tố. Một điểm này đối Hứa Hạo là cực kỳ bất lợi. Bất quá, trợ giúp kia con mắt pho tượng cũng có mặt tốt. Phải biết, giờ khắc này ở Hứa Hạo hướng trên đỉnh đầu, còn có một con máu thịt quái vật đang mắt nhìn chằm chằm. Quái vật kia, lấy Hứa Hạo thực lực là không đối phó được. Nhưng nếu là để cho kia con mắt pho tượng hoàn thành nghi thức, động này trong là được chống rông thêm ra một cỗ lực lượng, tới cùng kia máu thịt quái vật đối kháng. Dĩ nhiên, Hứa Hạo một chiêu này xua hổ nuốt sói, kế mượn đao giết người, cũng có một ít không thể không rủi ro. Tỷ như, con mắt đang hoàn thành phi thăng nghi thức sau, cũng không lựa chọn cùng kia máu thịt quái vật tác đấu, kia Hứa Hạo liền một chút biện pháp cũng không có. Nhưng không có biện pháp, xua hổ nuốt sói, đây đã là Hứa Hạo trước mắt có thể nghĩ ra, duy nhất có thể phá cuộc phương pháp. Nếu đã là tình thế chắc chắn phải chết, vậy còn không bằng đánh cuộc một cái, nói không chừng có thể tìm đường sống trong chỗ chết. Bên kia, bạch tuộc hàng đầu người nhìn thấy chúng áo bào đen trong tay lông mi sau, liền đồng loạt xuống tới, tựa hồ là tính toán kéo bọn họ. Thấy vậy, áo bào đen giáo chủ hướng ngoài ra bốn tên áo bào đen hét, trước không cần lo những người này, đem lông mi ném ra lại nói. Nghe được mệnh lệnh này sau, chúng áo bào đen liền không nhìn xông lại bạch tuộc hàng đầu người. Bọn họ liều mạng bị thương, cứ là cầm trong tay lông mi tất cả đều bước ra ngoài. Cũng không biết những thứ này áo bào đen là dùng thủ đoạn gì. Kia năm cái lông mi bị ném ra sau, liền phảng phất bị nào đó lực hút bình thường, hoàn toàn trực tiếp hướng kia màu đỏ viên cầu bay đi. Phốc, năm cái lông mi toàn bộ đâm vào màu đỏ viên cầu mặt ngoài. Mấy giây sau, màu đỏ viên cầu mặt ngoài hồng quang từ từ rút đi. Ngay cả những thứ kia đã đâm vào bình dân trong cơ thể xúc tu, cũng đều rối rít rút về màu đỏ viên cầu trong. Màu đỏ viên cầu ở đó chút lông mi ảnh hưởng, tựa hồ từ mới vừa thức tỉnh trạng thái, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say trong ngoại trừ. Màu đỏ viên cầu đang bị lông mi đâm trúng sau, miệng vết thương còn chảy ra một cỗ màu vàng xanh lá hôi chua chất lỏng. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Loại chất lỏng này là? Những thứ này màu vàng xanh lá chất lỏng khiến Hứa Hạo nhớ tới trong vô để động, những thứ kia xuất hiện ở trên vết động, có thể ảnh hưởng người tinh thần trạng thái quỷ dị con mắt. Những thứ kia con mắt đang bị đâm phá lúc, giống vậy sẽ chảy ra màu vàng xanh lá hôi chua chất lỏng. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng rất nhanh liền nhiều hơn một cái suy đoán, chẳng lẽ cái này màu đỏ viên cầu chính là một viên phóng đại bản quỷ dị con mắt? Nghĩ đến đây lúc, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu. Kể từ đó, hết thảy liền cũng có thể nói thông, nếu như màu đỏ viên cầu thật sự là một viên cỡ lớn con mắt vậy, như vậy nó phải là con mắt pho tượng bản thể. Dựa theo cái này ý nghĩ tới phân tích, như vậy con mắt pho tượng chỗ tiến hành phi thăng nghi thức này mục đích phải là vì đánh thức viên kia cỡ lớn con mắt. Cũng không biết cái này cỡ lớn con mắt cùng phía trên máu thịt quái vật rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Mặt khác, màu đỏ viên cầu dù bị lông mi thương nặng, nhưng áo bào đen nhóm ở ném ra lông mi đồng thời cũng rối rít bị bạch tuộc hàng đầu người công kích. Trừ áo bào đen giáo chủ trở ra, còn lại bốn tên áo bào đen đều đã thân chịu trọng thương. Đâm bị thương áo bào đen sau, bạch tuộc hàng đầu người cũng không có bổ đao ý tưởng, ngược lại là xoay người hướng màu đỏ viên cầu phương hướng chạy đi. Ở bạch tuộc hàng đầu trong mắt người, màu đỏ viên cầu muốn xa so với áo bào đen nhóm trọng yếu hơn. Bạch tuộc hàng đầu người nên là muốn đi rút ra màu đỏ viên cầu mặt ngoài lông mi, cũng đem lần nữa đánh thức, nhanh kéo bọn họ. Thấy vậy, áo bào đen giáo chủ liền dẫn còn lại bốn tên thân chịu trọng thương áo bào đen vọt thẳng bạch tuộc đầu bọn họ nhào tới, cũng đem áp đảo trên đất. Trong lúc nhất thời, tràn diện loạn tung lên. Bất quá, vô luận là áo bào đen hay là bạch tuộc đầu, giờ phút này cũng không chú ý tới. Đang lúc bọn họ đánh nhau lúc, một đoàn bóng đen đã từ từ trôi hướng những thứ kia cắm ở màu đỏ viên cầu mặt ngoài lông mi phụ cận. Bóng đen hóa thành Hứa Hạo bộ dáng, bắt lại lông mi, đột nhiên hướng ra phía ngoài rút đi ra ngoài. Lông mi rút ra trong nháy mắt, màu đỏ viên cầu mặt ngoài nở rộ ra một tia hồng mang. Giờ phút này, cùng bạch tuộc hàng đầu người chiến là một đoàn áo bào đen giáo chủ, cũng đã thấy được Hứa Hạo hành vi. Hắn hoảng loạn nói, "Hứa Hạo, ngươi đang làm gì thế? Những thứ kia lông mi không thể rút ra. Nếu như ngươi để cho vật kia tỉnh, chúng ta cũng phải chết ở nơi này." Nhưng con mắt pho tượng nhưng ở một bên khích lệ nói, "Tốt, tốt, tốt, làm rất đẹp. Ta bảo đảm, chờ ta tỉnh rồi thôi sau tuyệt đối không giết ngươi." Hứa Hạo, ngươi không nên tin hắn, tuyệt đối không thể để cho vật kia tỉnh. Giờ phút này, áo bào đen giáo chủ tuy có trong lòng trước ngăn cản Hứa Hạo, nhưng lại bởi vì bạch tuộc hàng đầu người dây dưa, mà chậm chạp không cách nào thoát thân. Áo bào đen giáo chủ tuy có đôi đỏ mắt thực lực, nhưng không chịu nổi bạch tuộc đầu bọn họ nhiều người, hơn nữa còn người người cũng không muốn mệnh. Đối mặt áo bào đen giáo chủ quên, Hứa Hạo không chút lay động. Hắn lại lục tục rút ra màu đỏ viên cầu bên ngoài thân bốn cái lông mi. Có thể thấy được, màu đỏ viên cầu bên ngoài thân hồng mang đã trở nên càng thêm nồng nặc. Áo bào đen giáo chủ trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng. Hắn hướng Hứa Hạo cầu khẩn nói, cuối cùng một cây dù sao cũng không thể rút ra. Để cho vật kia tỉnh, chúng ta nhất định sẽ chết. Hứa Hạo nghe vậy, động tác bên trên xuất hiện một tia chần chờ. Thấy Hứa Hạo do dự, con mắt pho tượng thì vội vàng khuyên, "Hứa Hạo ngươi yên tâm, những thứ kia áo bào đen nhất định là muốn chết, nhưng ta có thể bảo đảm không đối với ngươi ra tay." Trên thực tế, Hứa Hạo cũng không phải là nhân kia áo bào đen giáo chủ vậy mà chần chờ. Hứa Hạo sở dĩ sẽ chần chờ, là bởi vì hắn nghe được kia đến từ đỉnh đầu phía trên từng trận kỳ quái cô lô âm thanh. Trận này cô lô âm thanh là con kia máu thịt quái vật phát ra. Xem ra, nó đã một đường đuổi kịp lòng đất đến rồi. Hứa Hạo trong lòng biết, trước mắt duy nhất có hy vọng có thể chiến thắng con kia máu thịt quái vật, có thể chính là cái này con mắt pho tượng bản thể. Không có biện pháp bất kể cái này con mắt pho tượng bản thể khủng bố đến mức nào, Hứa Hạo đều phải được đem đánh thức mới được. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo cũng không còn bất mực. Hắn quả quyết rút ra đâm vào viên cầu trong cuối cùng một cây lông mi. Không có lông mi ảnh hưởng sau, viên cầu mặt ngoài hồng quang đại tác. Vô số xúc tu từ viên cầu bên ngoài thân đưa ra, đều lần nữa đâm vào những thứ kia sắp chết bình dân trong cơ thể. Nghi thức lần nữa tiếp tục. Rất nhanh, một trận như là nhịp tim bình thường thanh âm từ nơi này viên cầu trong từ truyền ra. Đùng, đùng đùng, đùng. Chương 185, thức tỉnh. Hạ chương 185, thức tỉnh. Hạ nghe được trận này tiếng tim đập sau, áo bào đen giáo chủ mặt xám như cho tàn, lẩm bẩm nói, "Xong, xong. Lần này chết chắc." Bạch tuộc đầu máu me khắp người, hắn nhìn chằm chằm viên kia màu đỏ viên cầu, trong mắt lộ ra vẻ của nhiệt. Con mắt pho tượng thời là giống như điên, như chút được gánh nặng nói, "Thành, thành." Ha ha ha, nó vừa dứt lời, cả tòa pho tượng liền từ trung gian bộ vị ầm ầm nứt ra, một đạo hồng quang từ vết rách chỗ bay ra, cũng nhanh chóng chui vào viên cầu trong. Trong lúc nhất thời, viên cầu mặt ngoài hồng quang trở nên càng thêm chói mắt. Cùng lúc đó, kia máu thịt rắn biến thành máu thịt rắn, cũng rốt cục thì đi tới lòng đất. Máu thịt rắn há mồm ra, một cái đầu lâu từ trong miệng chui ra, nói ra một câu không giải thích được, điều này sao có thể? Ánh mắt của nó tại sao sẽ ở lòng đất này? Màu đỏ viên cầu trong truyền lại ra tiếng tim đập, ngay từ đầu còn như rồi mối ơi, nhỏ khó thể nghe. Nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở, kia tim đập liền đã thật giống như nhịp trống bình thường, nhiều tiếng như sấm, vang dội toàn bộ huyệt động. Rất nhanh, một cái mênh mông, phiêu miểu thanh âm từ viên cầu nội bộ vang lên. Thần chết rồi, Phật diệt, nhưng ta còn sống, bạn vẫn sẽ nên đón chung kết, mà ta vĩnh hằng bất hủ. Thanh âm này phảng phất có thể khiếp sợ lòng người bình thường. Hứa Hạo chỉ là nghe được những âm thanh này, liền cảm giác tim đập rộn lên, một cú cực lớn cảm giác gáp bách nhất thời xông lên đầu. Ở nơi này cổ áp lực dưới ảnh hưởng, Hứa Hạo nhanh chóng hóa thành một đoàn bóng đen, cũng ẩn vào trong bóng tối. Về phần viên kia viên cầu nó đang nói ra kia mấy câu ý nghĩa không rõ vậy sao, này thân thể liền bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Làm viên cầu dáng, bành trướng đến gần hơn 20 mét chiều rộng lúc, trong đó tâm bộ vị liền từ từ rách ra một cái khe hở. Rất nhanh, dựng lên thẳng màu đỏ tươi con người, từ nơi này cái khe hở trong chậm rãi hiện lên. Chuyện quả nhiên cùng Hứa Hạo dự liệu vậy. Cái này màu đỏ viên cầu, vẫn thật là một viên phóng đại bản cỡ lớn con mắt. Con mắt mở ra sau, liền nó dùng tia màu đỏ tươi con người, nhanh chóng quét mắt một lần trong động mỗi người trong này, tự nhiên cũng bao gồm con kia máu thịt rắn ở bên trong. Bởi vì dáng nguyên nhân, con mắt sự chú ý gần như đều đặt ở con kia máu thịt rắn trên người. Ừm. Con mắt quan sát con quái vật kia hồi lâu, đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ đều. Nó mở miệng nói ra, có ý tứ. Không nghĩ tới ta vừa tỉnh tới, liền thấy nó con cháu. Con cháu. Nghe được hai chữ này sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Cho nên nói, con kia máu thịt rắn, trên thực tế là cái nào đó sinh vật con cháu sao? Chẳng lẽ là ô mạc? Nhưng vấn đề là, kia máu thịt rắn không phải là từ vô thiên, núi thịt đám người biến hóa mà tới, sao làm sao lại đột nhiên biến thành con cháu? Con mắt nói ra con cháu hai chữ này lúc, trong giọng nói lộ ra tràn đầy ác ý rất rõ ràng. Cái này con mắt cùng con kia máu thịt rắn cũng không phải là một nhóm. Kia máu thịt rắn, tựa hồ cũng giống vậy cảm thấy con mắt một điểm này, nó hướng con mắt cười bồi nói, lại nhân, ngài có thể hay không thả ta? Không thể. Cỡ lớn con mắt quả quyết cự tuyệt nói, ta chưa hạn tỉnh lại, tín ngưỡng căn bản là không đủ dùng không nuốt cho ngươi, đoán chừng ta liền từ chỗ này bay đi lực lượng cũng không đủ. Kia máu thịt rắn tốc độ phản ứng cũng không chậm. Ở con mắt tự tuyệt nó đồng thời, máu thịt rắn liền đã ngạo nghễ bên ngoài thân san hô trạng xúc tu, lui về hướng lên phía trên leo đi. Bởi vì cái này vô để động, sớm bị máu thịt rắn mở rộng một lần, vì vậy, nó đang lùi lại lúc không có một tia ngăn trở. Máu thịt rắn lui về phía sau thời tốc độ, nhanh có chút ngoại hạng. Nhưng con mắt cũng là một bộ dáng điệu từ tốn. Con mắt con người khẽ nhếch. Vài giây sau, vô số xúc tu từ con mắt mặt ngoài đưa ra, cũng lấy vượt qua máu thịt rắn gấp mấy lần tốc độ đuổi theo, cũng từ đầu nó đâm đi vào. Cũng không biết kia con mắt là dùng thủ đoạn gì. Máu thịt rắn đang bị đâm trong sau, toàn bộ thân thể liền lập tức sủi lơ đi xuống, không động đậy nữa. Không chỉ có như vậy, máu thịt rắn thân thể vẫn còn ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Một màn này cấp Hứa Hạo cảm giác giống như là kia con mắt đang không ngừng mút vào máu thịt rắn chất dinh dưỡng bình thường. Máu thịt rắn gầm thét, cũng từ này trong cơ thể truyền ra các loại chửi mắng tiếng. Thanh âm này có thiên vật tử, có vô thiên, cũng có núi thịt, hồng nguyện nhi đám người. Nhưng theo thời gian trôi đi, máu thịt rắn thân thể bắt đầu trở nên càng ngày càng nhỏ, đồng thời những thứ kia tiếng chửi rủa cũng bắt đầu trở nên vô lực. Thẳng đến cuối cùng, kia rắn lại bị con mắt hút tới chưa đủ một mét nhiều chiều dài. Con mắt đem xúc tu rút ra sau, kia rắn cũng theo đó hóa thành một bãi thịt vụn, đánh rơi vô để động đáy. Thực lực mạnh mẽ máu thịt quái vật, bất quá chỉ trong khoảnh khắc, liền đã bị con mắt hấp thu hết. Cái này con mắt thực lực, sâu không lường được. Làm xong đây hết thảy sau, cỡ lớn con mắt mặt ngoài con người, liền nhìn về phía Hứa Hạo vị trí. Con mắt mở miệng hỏi, người gọi Hứa Hạo, đúng không? con mắt thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Vì phòng ngừa mình bị cái này con mắt miểu sát, Hứa Hạo liền từ đầu tới cuối duy trì bóng đen hình thái, cũng không hướng đối phương làm ra bất kỳ đáp lại nào. Đối với lần này, con mắt cũng không để ý nó nhìn chằm chằm Hứa Hạo biến thành bóng đen quan sát hồi lâu, đột nhiên thở dài nói, ngươi năng lực này cũng rất có ý tứ, hơn nữa ta còn phát hiện, ngươi không ngờ không có hồn phách. Ta đi, cái này cũng có thể nhìn ra. Hứa Hạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút giật mình. Không nghĩ tới, viên này con ngươi, thậm chí ngay cả bản thân không có hồn phách điều bí mật này, cũng có thể liếc mắt liền nhìn ra tới. Thực lực của người này, rốt cuộc đạt tới như thế nào độ cao? Ngươi không muốn nói chuyện cũng không có vấn đề, ta giống như ngươi kém như vậy thời điểm, làm việc cũng là khắp nơi cẩn thận. Con mắt trong giọng nói mang theo một tia đối quá khứ miễn hoài, nhưng rất nhanh nó liền khôi phục như cũ, tiếp tục nói, ta lần này tỉnh lại, ngươi cũng giúp ta không ít, kia lục dục huyễn cảnh ta cũng không từ ngươi cái này cầm trở lại. Nói xong câu đó sau, con mắt mặt ngoài liền lại duỗi ra vô số xúc tu. Con mắt lợi dụng xúc tu, cuốn lên trên đất bạch tuộc đầu, cùng với giáo hội áo bào đen sau, liền bắt đầu chậm rãi nổi lên. Ở rời đi lúc, kia con mắt thanh âm tại vô để động bên trong vang lên, nhớ kỹ, ta gọi Tô Hành. Rốt cuộc phải đi sao? Thấy được viên kia gọi Tô Hành con mắt sau khi rời đi, Hứa Hạo rốt cục thì hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không có biện pháp. Kia con mắt cấp Hứa Hạo cảm giác áp bách, thật sự là quá mạnh mẽ. Hứa Hạo ở trong bóng tối đợi gần một giờ tả hữu, ở xác nhận kia con mắt xác thực đã sau khi rời đi, hắn lúc này mới hóa thành hình người, đi tới kia đã hóa thành một bãi thịt vụn máu thịt quái vật bên người, quan sát. Cứu ta! Một cái suy yếu vô cùng thanh âm từ thịt vụn trong truyền ra. Ta đi. Nghe được cái này bãi thịt vụn tiếng cầu cứu sau, Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, quái vật này đều đã biến thành như vậy, lại còn không có chết. Cái này sức sống cũng quá ngoan cường đi. Hứa Hạo nghi ngờ nói, ngươi muốn ta thế nào cứu ngươi? Đem ngươi mang theo, đem bên kia thi thể kéo tới, ném ở trên người ta máu thịt rắn chỉ trỏ thi thể, là mới vừa rồi bị màu đỏ viên cầu hấp thu qua các bình dân. Hành, muốn cứu ngươi đương nhiên là có thể, bất quá Hứa Hạo suy nghĩ một chút, hướng cái này bãi thịt vụn hỏi, ngươi có biết hay không, viên kia con mắt rốt cuộc là thứ gì? Bổn chương vai phụ Tô Hành, chứng màu nhân vật, ta tiếp theo quyển sách máu thịt hồi phục trong vai chính, đô thị, ngày tận thế nguy cơ loại. Đoán chừng sang năm có thể thấy được đi. Chương 186, máu thịt nòng cốt chương 186, máu thịt nòng cốt ô mạc. Thịt vụn trong truyền ra đáp lại, đó là ô mạc một con ánh mắt. Ô mạc con mắt sao? Hứa Hạo tiếp tục hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi lại là làm sao tới? Là hạt giống. Ta là hạt giống biến thành. Máu thịt quái vật chỉ trỏ, là những thứ kia nuốt ở xúc tu pho tượng nội bộ, lại ẩn chứa oán niệm hạt giống. Hứa Hạo nghe vậy, ánh mắt lộ ra hiểu ra, cho nên nói, vô thiên, núi thịt bọn họ cũng sớm đã chết rồi, là ý này đi. Máu thịt quái vật yên lặng một lát sau, trả lời, ngươi hiểu như vậy, cũng là đối. Hứa Hạo lại hỏi, kia con mắt trước nói ngươi là con cháu chuyện này là sao nữa? Lần này, máu thịt quái vật không có lại tiếp tục trả lời Hứa Hạo. Nó hướng Hứa Hạo nói lên yêu cầu của mình, cái đó. Ngươi đem thi thể kia kéo tới, ta cứ tiếp tục trả lời ngươi vấn đề. Hành. Hứa Hạo dựa theo quái vật này yêu cầu, đem bố kia đã chết đi bình dân thi thể kéo tới, hỏi, lần này có thể nói đi. Máu thịt quái vật nói, ngươi đem thi thể này cắt một bộ phận, trực tiếp hướng ta bên này ném. Hứa Hạo trong mắt trái thoáng qua một tia hờ mang, mặt lộ vẻ do dự. Hiển nhiên, cái này huyết nục quái vật là tính toán thông qua cắn nuốt máu thịt tới khôi phục bản thân vốn có thực lực. Bất quá, Hứa Hạo trong lòng cũng rõ ràng, quái vật này nếu muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh vậy, chỉ dựa vào một người thi thể, nhất định là còn thiếu rất nhiều. Suy tư một lát sau, Hứa Hạo liền lấy ra trong túi đựng đồ phi kiếm, đem cố kia bình dân thi thể cắt đứt một bộ phận, hướng bãi kia thịt vụn thả tới. Cục thịt vừa mới tiếp xúc đến máu thịt quái vật, tựa như cùng bại lộ ở dưới thái dương khối băng vậy, nhanh chóng hòa tan đứng lên. Bất quá chỉ trong khoảnh khắc, máu thịt liền đã đều dung nhập vào nát bét thịt trong. Cắn nuốt hết thịt này khối sau, máu thịt quái vật tinh thần tựa hồ cũng khôi phục không ít, nó hài lòng hướng Hứa Hạo giải thích nói, kỳ thực, kia con mắt nói thật cũng không vấn đề. Ta xác thực có thể coi như là ô mạc con cháu. Hứa Hạo nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cái này huyết nục quái vật, vốn là từ hạt giống tạo thành, nếu như nó thật là ô mạc con cháu vậy, đây cũng là đại biểu Hứa Hạo hướng đối phương hỏi tới, ngươi là ý nói, những thứ kia xúc tu trong pho tượng bên cạnh hạt giống đều là ô mạc sinh hạ trứng. Đó cũng không phải. Máu thịt quái vật ăn cục thịt sau, tựa hồ vẫn chưa đủ. Nó hướng Hứa Hạo tỏ ý nói, ngươi bức nữa một đống thịt tới, ta cứ tiếp tục cùng ngươi nói. Hứa Hạo huy động trường kiếm, lại đem một cục thịt ném tới. Cục thịt tiếp xúc được bãi kia thịt bụi sau, liền bắt đầu nhanh chóng hòa tan đứng lên, cũng dung nhập vào nát bét thịt trong nuốt vào cục thịt sau, máu thịt quái vật liền bắt đầu không ngừng ngọ ngoại, đồng phát ra từng trận kỳ quái cô lô âm thanh. Nương theo lấy trận này ngọ ngoại, thân thể của nó bắt đầu từ từ hóa lỏng, thẳng đến nhất trở thành một bãi chất lỏng, cũng lưu nhập trong lòng đất. Hứa Hạo trong mắt hồng mang chớp động, thở dài nói, lợi hại, lợi hại, không nghĩ tới ngươi thế mà lại còn chiêu này thành công thoát thân máu thịt quái vật, dùng vô cùng oán độc giọng điệu nói với Hứa Hạo, Hứa Hạo, ngươi chờ lão tử, ta khôi phục lại thứ nhất cái sẽ phải giết chết ngươi. Hừ hừ, Hứa Hạo cười lạnh một tiếng sau, dùng tràn đầy giọng giễu cợt trả lời, ngươi sẽ không thật sự coi ta là kẻ ngu đi, cũng không biết là vì sao. Hứa Hạo nói xong câu đó sau, toàn bộ vô để động hoàn toàn bắt đầu nhanh chóng sụp đổ đứng lên. Trời đất quay cuồng, cũng không biết trải qua bao lâu, dĩ nhiên máu thịt quái vật lần nữa khôi phục ý thức lúc, nó phát hiện, Hứa Hạo cùng nó lại lần nữa xuất hiện ở vô để động đấy. Máu thịt quái vật kinh ngạc nói, mới vừa rồi đó là ảo cảnh. Nguyên lai, đang ở máu thịt quái vật mong muốn cắn nuốt cục thịt lúc, Hứa Hạo liền đã không tại biết bất rất trong, đối này sử dụng lục dục huyễn cảnh năng lực. Trước Hứa Hạo trong mắt lóe lên kia một đạo hờ mang, chính là ảo cảnh phát động lúc triệu chứng. Cái gọi là lục dục người, tức tàn sát, dâm mỹ, bạo thực, vọng niệm, căm hận, biếng nhác lười biếng, cái này 6 loại dục vọng. Mà trước máu thịt quái vật nói lên cắn nuốt cục thịt cái này yêu cầu lúc, liền đã thỏa mãn lục dục trong bạo thực điều kiện này. Hơn nữa giờ phút này máu thịt quái vật thực lực cũng đã gặp đến suy yếu, xa không phải Hứa Hạo đối thủ, lúc này mới sẽ ở trong lúc lơ đãng lâm vào ảo cảnh. Kỳ thực từ đầu đến cuối, Hứa Hạo cũng không có đút cho quái vật này bất kỳ một miếng thịt ăn. Kia máu thịt quái vật cắn nuốt cục thịt cảnh tượng, bất quá là nó ở ảo cảnh nhìn được đến giả tưởng mà thôi. Máu thịt quái dị hồ cũng giống vậy ý thức được một điểm này. Nó thay đổi trước bộ kia ván độc, căm hận dáng vẻ, giọng nói mang vẻ vẻ lĩnh hót, nói với Hứa Hạo, ngươi thả qua ta, ta đem biết bí mật tất cả đều nói với ngươi, hơn nữa bảo đảm không tìm ngươi báo thù. Hứa Hạo cũng không nói gì, chẳng qua là vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một cây màu vàng lệnh kỳ, nhẹ nhàng huy động. Đụng. Lệnh kỳ cơ mua dưới, một đạo lưỡi lửa gầm thét xông về máu thịt quái vật. Bất quá, cái kia đạo lưỡi lửa cũng không đem máu thịt quái vật đốt. Xem ra, quái vật này tựa hồ cũng không sợ lửa. Thấy Hứa Hạo quyết tâm muốn giết mình, máu thịt quái vật liền tiếp tục khuyên, ngươi có thể đem ta giả vờ lên mang đi, ta biết rất nhiều thứ, khẳng định giúp lấy được ngươi. Hứa Hạo vẫn không trả lời, chẳng qua là dùng trong tay phi kiếm, đem máu thịt quái vật một khối thịt vụn đem cắt xuống. Đừng, đừng, đừng. Máu thịt quái vật lộ ra càng thêm hoảng loạn, nó giọng điệu gấp rút nói, đừng giết ta, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi thả qua ta, để cho ta làm mà đều được. Máu thịt quái vật dùng vô cùng hèn mọn giọng điệu, nói với Hứa Hạo tận vô số lời hay. Nhưng mặc dù như thế, Hứa Hạo lại vẫn là không nói một lời, không hề đứt đoạn địa cắt máu thịt quái vật thân thể. Tựa hồ là biết mình đã hẳn phải chết không nghi ngờ, máu thịt quái vật liền thay đổi trước ăn nói thẻ thọt thái độ, bắt đầu đối Hứa Hạo chửi mắng đứng lên. Có lẽ là bởi vì nuốt vào vô số người, cũng có bọn họ trí nhớ nguyên nhân. Cái này huyết nhục quái vật chửi mắng Hứa Hạo lúc, gần như không có một câu nói là tái diễn. Nó nắm giữ lượng từ hối nhiều, câu nói chi phục vụ, ngay cả đến từ xã hội hiện đại Hứa Hạo, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, mặc cảm. Máu thịt quái vật thịt vụn vốn là không nhiều, Hứa Hạo không tốn bao nhiêu thời gian, liền đã đem toàn bộ cắt tới. Rốt cuộc, một cái hình thù có chút giống là trái tim, lại có chút giống như là hạt giống hình cầu, xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt. Rất rõ ràng, cái này kỳ quái hình cầu, phải là máu thịt quái vật chân chính nòng cốt. Thứ này thậm chí còn có thể nói chuyện. Từ nơi này viên hình cầu trong, Hứa Hạo vẫn có thể nghe vô số tiếng chửi rủa. Cũng không biết, đem thứ này cắt ra sẽ phát sinh chút gì. Hứa Hạo xem hình cầu, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn huy động phi kiếm, ở nơi này viên hình cầu mặt ngoài cẩn thận tìm một đao. A. Trong chớp nhoáng này, vô số tiếng thét chói tai từ hình cầu trong vang lên. Những thứ này tiếng thét chói tai nghe ra cực kỳ chói tai, chủ nhân của thanh âm liền tựa như bị qua vô số hành hạ bình thường, làm người ta nghe vào sợ hãi. Mấy giây sau, một cỗ nồng nặc cực kỳ oán khí cũng theo đó từ hình cầu trong tán phát đi ra. Cảm nhận được cỗ này oán khí sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì hắn phát hiện, so sánh với hạt giống mà nói, từ nơi này viên hình cầu trong tản mát ra oán khí, ít nhất phải nồng nặc gần trăm lần không chỉ. Viên này máu thịt nòng cốt ẩn chứa oán niệm, ít nhất giống như là trên trăm viên hạt giống. Phải biết, Hứa Hạo tại Lạc Giả Thành bên trong bán sống bán chết, tổng cộng cũng liền mới góp nhặt 11 viên hạt giống mà thôi. Chương 187, cực nhạc thế giới bên trên. Chương 187, cực nhạc thế giới bên trên. Cực lạc tịnh thổ trung bộ, ngoài Lôi Âm Thành. Xuyên qua Vô Đề Sơn mạch sau, Hứa Hạo liền một đường hướng nam mà đi. Ở hoa mấy chục ngày thời gian sau, hắn cuối cùng là đi tới Cực Lạc Tịnh Thổ trong, diện tích lớn nhất một tòa thành trì phụ cận. Thành này tên gọi Lôi Âm. Lôi Âm Thành không chỉ là Cực Lạc Tịnh Thổ bên trên, diện tích lớn nhất, nhân khẩu nhiều nhất một tòa thành trì, hơn nữa ngay cả giáo hội tổng bộ Linh Sơn cũng giống vậy tọa lạc ở tòa thành trì này trong. Hứa Hạo trong lòng rất rõ ràng, hắn nếu muốn hoàn thành lần thứ 5 cường hóa vậy, liền nhất định phải thu tập được đủ nhiều hạt giống mới được. Hứa Hạo đã cẩn thận tính toán qua. Căn cứ đã biết tình báo, hắn mỗi lần cường hóa lúc cần đoán khí, cũng thiếu một chút là lần trước cường hóa gấp 10 lần tả hữu. Dựa theo này mà vậy, Hứa Hạo lần này cường hóa, sắp xỉ cần gần khoảng 10 vạn người đoán nghiệm mới có thể thỏa mãn điều kiện. Đem những người này toàn bộ hoán đổi thành hạt giống đó chính là hơn 200 viên tả hữu. Hứa Hạo ở Lạc Giả Thành lúc, trung góp nhặt 11 viên hạt giống, hơn nữa viên kia máu thịt nóng cốt vậy, hắn bây giờ đã có gần 111 viên hạt giống. Hứa Hạo chỉ cần lại thu thập được 90 viên tả hữu, liền có thể thuận lợi tiến hành lần thứ 5 cường hóa. Thu thập 90 viên hạt giống vốn là một món chuyện cực kỳ khó khăn. Dù sao, Hứa Hạo nếu muốn bắt được hạt giống vậy, không chỉ có được phá hư vô số xúc tu pho tượng, còn phải đối mặt giáo hội sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Giáo hội trong có đôi đỏ mắt thực lực cường giả cũng không ở số ít. Vậy cũng là giống như là kim đan kỳ tu sĩ tồn tại. Nếu là đồng thời chống lại nhiều đôi đỏ mắt vậy, ngay cả Hứa Hạo cũng chỉ có chạy trối chết phần. Nhưng bây giờ có cái này trưởng lão cấp áo bào đen sau, chuyện liền trở nên đơn giản rất nhiều. Lôi Âm Thành diện tích khá lớn, trong thành pho tượng cùng nhân khẩu số lượng đủ nhiều, Linh Sơn áo bào đen số lượng cũng là không phải số ít. So sánh với địa phương nhỏ giáo hội tổng bộ mà nói, Hứa Hạo xen lẫn trong Lôi Âm Thành tiến hành tham ô là rất khó bị phát hiện. Hứa Hạo bằng vào hắn kia áo bào đen trưởng lão thân phận, thu tập được đủ dùng cho cường hóa hạt giống cũng bất quá chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Cái này chính là Hứa Hạo ngàn dặm xa xăm đi tới trong Lôi Âm Thành nguyên nhân. Hứa Hạo bây giờ duy nhất phải chú ý có thể chính là Linh Sơn trong vị kia thực lực không rõ lại chưa từng gặp mặt Phật tổ. Trải qua máu thịt quái vật một chuyện sau, Hứa Hạo liền đã hiểu, ở trên thế giới này vẫn có rất nhiều thực lực cường đại tồn tại có thể khắc chế bóng đen hình thái năng lực này. Hắn làm việc phải cẩn thận một chút một ít mới được. Ngoài Lôi Âm Thành, Hứa Hạo đem tượng trưng cho thân phận trưởng lão áo bào đen sau khi mặc vào, lại đem vành mũ hơi kéo xuống một ít, lúc này mới chấn định tự nhiên đi đến nơi cửa thành. Thủ thành kia hai tên áo bào đen nhìn thấy Hứa Hạo sau, rối rít mặt lộ vẻ cung kính, cũng cúi đầu, vì Hứa Hạo nhường ra một con đường. Thấy vậy, Hứa Hạo mừng rỡ trong lòng. Xem ra, kia áo bào đen giáo chủ cấp hắn trưởng lão cấp áo bào đen, sát thực không động tới bất kỳ tay chân. Hứa Hạo vẻ mặt bình tĩnh tiến vào trong Lôi Âm thành. Mới vừa vào thành, một cỗ thức ăn giữa nát sau, cùng bài tiết vật hỗn hợp lại cùng nhau mùi hôi thối khí tức, liền hướng Hứa Hạo đập vào mặt. Một màn này, Hứa Hạo đã sớm thành bình thường. Trừ vô để thành ra, cực lạc tịnh thổ trong toàn bộ bị giáo hội thống trị thành trì, đều là như vậy. Lôi Âm thành trừ mùi hôi thối ngoài ý muốn, trong thành tùy ý có thể thấy được một ít rác rưởi cùng tức đái. Nhưng duy nhất khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, cái này Lôi Âm thành trên đường phố, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có thấy. Tình cờ đi ngang qua một lượng cái bình dân, cũng đều một bộ vẻ mặt đội vã dáng vẻ. Bọn họ đều ở đây hướng trung tâm thành khu vực chạy tới. Cái này, không phải nói, cái này Lôi Âm thành là cả cực lạc tịnh thổ trong, diện tích lớn nhất, lại nhân khẩu dày đặc nhất thành trì sao? Người đâu? Hứa Hạo có lòng muốn đi hỏi thăm nơi cửa thành kia hai tên áo bào đen, nhưng là vừa lo lắng cử động này sẽ dẫn tới vậy cái kia hai người hoài nghi, tiến tới bại lộ thân phận. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo cũng chỉ có thể nhắm mắt, đi theo trên đường các bình dân, hướng Lôi Âm thành khu vực trung tâm đi tới. Lôi Âm thành trung tâm thành chính là giáo hội tổng bộ, Linh Sơn vị trí hiện thời. Linh Sơn mặc dù ở tên trên có núi cái chữ này, nhưng trên thực tế, Linh Sơn cũng không phải là núi, mà là một cây cao vút trong mây đại thụ. Cái này đại thụ sở dĩ được người xưng là núi chủ yếu vẫn là bởi vì nó quá khổng lồ. Nhìn từ đằng xa vậy, cây kia đại thụ liền như là một ngọn núi bình thường, cho nên liền có Linh Sơn một kẻ. Đi theo trên đường các bình dân, Hứa Hạo rất nhanh liền phát hiện. Nguyên lai, trong thành này cũng không phải là không có bình dân tồn tại, mà là những bình dân này nhóm, gần như cũng tập trung vào Lôi Âm thành khu vực trung tâm. Càng đi Linh Sơn phương hướng đi, thì dọc theo đường đi bản thân nhìn thấy bình dân càng nhiều. Ngoại trừ, bởi vì Hứa Hạo mặc áo bào đen nguyên nhân, dọc theo con đường này, gần như toàn bộ gặp hắn bình dân, đều vô cùng nhiệt tình hướng hắn gật đầu thăm hỏi hay là bàn an. Còn có cùng nhiệt người, thì dứt khoát trực tiếp hướng Hứa Hạo quỳ xuống, không ngừng hướng này giật đầu. Không khó coi ra, so sánh với Lạc Giả thành mà nói, trong Lôi Âm thành các bình dân, đối giáo hội muốn càng thêm cùng nhiệt, cũng càng thêm thành kính. Cái gọi là nhìn núi làm ngựa chết. Xa xa Linh Sơn, nhìn qua tựa hồ rất gần, nhưng Hứa Hạo đi ước chừng hơn nửa canh giờ, lúc này mới sắp xỉ đi tới này dưới chân. Làm Hứa Hạo đi tới Linh Sơn phụ cận lúc, cái này bốn phía sớm bị các bình dân vây nước chảy không lọt. Phóng tầm mắt nhìn tới, dưới chân Linh Sơn người người nhốn nháo, đen kịt một mảnh, nói ít cũng có mấy mươi ngàn trở lên bình dân. Những bình dân này nhóm trên mặt, gần như cũng tràn đầy thần vãng, thần sắc kích động, phảng phất là đang mong đợi cái gì bình thường. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Cái này trong Lôi Âm thành các bình dân, tựa hồ là đang ăn mừng một ít ngày lễ cách đó không xa trong đám người. Tối Sầm Bào giáo chủ đang đứng ở một tòa trên đài cao, cầm trong tay một phần trúc cuốn, lớn tiếng thì thầm, kế tiếp đi cực nhạc thế giới người là. Chương hai chó. Áo bào đen giáo chủ vừa dứt lời, dưới đài cao phương một kẻ thanh niên, liền lập tức thần sắc kích động giống to, trong ta. Ha 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 ha, trong ta a. Người này giống như là chúng mấy chục triệu đại thưởng bình thường, giống như phong điên, không thể tự chủ. Mà cái khác các bình dân thấy vậy, thì rối rít lộ ra háo hức, đố kỵ, thần sắc khát khao. Tóm lại, chúng sinh bách thái đều có bất đồng. Rất nhanh, bị giáo chủ thì thầm tên Trương Hai Chó, liền ở mấy tên áo bào đen bao vây hạ, tiến vào viên kia lớn vô cùng cây cối, cũng chính là Linh Sơn trong. Cái này vô cùng hoang đường một màn, khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu. Tấm kia Hai Chó đến tột cùng là ở cao hứng cái gì? Cái này giáo hội trong tổng bộ, là có tiên đan rượu dược hay là thế nào? Hứa Hạo ở Lạc Giả thành lúc, cũng không phải là không có đi qua Phật cung. Cái này Linh Sơn tuy nói từ ngoại hình bên trên nhìn, cùng Phật cung phân biệt quá nhiều, nhưng nội bộ cũng còn là xấp xỉ một điểm này. Hứa Hạo đã sớm từ người khác trong miệng nghe được, cho nên kia áo bào đen giáo chủ trong miệng đã nói cực nhạc thế giới chỉ đến tột cùng là cái gì. Chương 188, cực nhạc thế giới trong chương 188, cực nhạc thế giới trong Hứa Hạo nhẹ nhàng vô ngực, thấp giọng nói nhỏ, cái đó gọi Trương Hai Chó người, ngươi thấy được đi. Ừm. Hắc giáp trùng từ trong hắc bào thò đầu ra, đáp một tiếng. Hứa Hạo tiếp tục nói, ngươi đem hắn hồn cấp nhớ, chờ một hồi lưu dụng. Trong đám người, kia áo bào đen giáo chủ còn đang tiếp tục nhớ tới các bình dân tên. Dưới đài, mỗi khi có bình dân bị áo bào đen giáo chủ điểm trúng lúc, gần như cũng sẽ như trước Trương Hai Chó như vậy, mừng rỡ như điên, giống như phong điên. Thì giống như mua vé số sau, chúng dù sao cũng đại thưởng vậy. Một màn này khiến Hứa Hạo càng thêm địa cảm thấy tò mò. Rất nhanh, lại một bình dân bị giáo chủ điểm trúng tên họ. Ở chúng áo bào đen bao vây hạ, người này rất nhanh liền tiến vào Linh Sơn, cũng chính là cây kia đại thụ trong trên thực tế. Giáo hội tổng bộ Linh Sơn cũng không phải là trên tầng cây, mà là xây ở cây này một nội bộ. Cây này đấy bị người đào ra một cái cửa vào. Cửa vào trên có lồng ánh sáng màu trắng như ẩn như hiện, làm người ta không cách nào thấy rõ trong đó. Thấy vậy, Hứa Hạo liền bằng vào bản thân áo bào đen trưởng lao thân phận, một đường thông suốt địa đi tới lồng ánh sáng màu trắng phụ cận. Đây là linh quang trận sao? Thấy được cái này màn hào quang sau, Hứa Hạo hơi có chút mở ra. Bất quá, ở tử tế quan sát một lát sau, Hứa Hạo lúc này mới phát hiện, đạo ánh sáng này lồng, tựa hồ cũng không phải là cái gì linh quang trận, mà là quỷ trên biển hải thượng truyền tống trận. Là đại thụ lối vào màn hào quang, thật ra là một tòa truyền tống trận pháp. Hứa Hạo đưa tay đưa vào màn hào quang trong, tại xác định cũng không lo ngại sau, liền quả quyết tiến vào đại thụ trong nháy mắt này, bốn phía cảnh tượng nhanh chóng biến đổi. Làm Hứa Hạo mở hai mắt ra lúc, hắn không ngờ đi tới một mảnh trên cỏ. Hứa Hạo quét mắt một cái hoàn cảnh chung quanh sau, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Không gì khác, chỉ vì mảnh này bãi cỏ diện tích thật sự là quá lớn ở chưa tiến vào đại thụ nội bộ lúc, từ bên ngoài nhìn, chỉnh cây đại thụ cũng bất quá mới vài trăm mét chiều rộng mà thôi. Vài trăm mét chiều rộng đại thụ, này thể tích xác thực rất kinh người, nhưng nếu là trong đó không gian so sánh với, liền có vẻ hơi không đáng nhắc đến. Nhưng Hứa Hạo giờ phút này chỗ mảnh này bãi cỏ, phóng tầm mắt nhìn tới, hoàn toàn căn bản là không thấy được cuối. Nói cách khác, cái này cây tên là Linh Sơn đại thụ nội bộ, thì giống như một ít trong tiểu thuyết tiểu thế giới bình thường. Nơi này hoàn toàn chính là một không gian khác. Hứa Hạo dù sao đến từ xã hội hiện đại, hắn rất nhanh liền tiếp nhận tiểu thế giới cái này thiết định. Ở nơi này Linh Sơn tiểu thế giới trong, trừ không thấy bờ bến bãi cỏ ngoài, bốn phía còn dài hơn có vô số màu trắng cái lớn. Những thứ này bạch kén đáy, gần như đều dài có một cái loại cực lớn nấm. Những thứ này nấm đem kén lớn nâng lên, làm cho có thể đứng ở trên cỏ, bạch kén bề ngoài là da màu trắng sữa, ước chừng có chiều cao hơn một người. Hứa Hạo vỗ nhẹ ngực, hướng trong ngực hắc giáp trùng hỏi, "Thế nào, ngươi bây giờ có thể tìm tới tâm kia hai chó vị trí sao?" "Ở nơi này phụ cận." Hắc giáp trùng hồi đáp. "Ở nơi này phụ cận." Hứa Hạo nhìn khắp bốn phía, nghi ngờ nói, "Địa phương nào? Ta thế nào không thấy?" Hắc giáp trùng từ Hứa Hạo ngực bay ra, hướng xa xa những thứ kia bạch kén tỏ ý nói, "Hắn chẳng phải đang chỗ kia sao?" Bạch kén. Hứa Hạo nhìn về phía những thứ kia bạch kén, kinh ngạc nói, ngươi nói là, chương hai chó ở đó chút bạch kén bên trong. Ừm, mỗi cái bạch kén bên trong đều có người. Hắc giáp trùng nói bổ sung. Hứa Hạo nghe vậy, nhíu mày một cái. Ở Hứa Hạo tưởng tượng, cái này Linh Sơn tiểu thế giới nên là tương tự với Phật cung bình thường đại điện, trong đại điện còn có vô số áo bào đen. Nhưng Hứa Hạo bây giờ nhìn thấy, cũng là một mảnh bãi cỏ, cùng với trên cỏ vô số bạch kén hơn nữa, những thứ kia bạch kén trong nghi là còn bao quanh vô số bình dân. Cái này nhưng quá cổ quái. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng không khỏi nổi lên nghi ngờ. Cho nên nói, cái này Linh Sơn tiểu thế giới trong, tại sao phải có nhiều như vậy bạch kén tồn tại? Trong giáo hội áo bào đen nhóm đi nơi nào? Đang ở Hứa Hạo suy tư lúc, một bình dân trang điểm người đột nhiên xuất hiện ở trên cỏ. Xem ra, hắn tựa hồ cũng là thông qua truyền tống trận đi tới nơi này. Người này mới vừa xuất hiện, liền phát hiện đang ngồi ở trên cỏ Hứa Hạo. Hắn mặt lộ vẻ cung kính, hướng Hứa Hạo thăm hỏi nói, "Trưởng lão đại nhân, ngài không ngờ cũng tới thứ nhất tầng." "Thứ một tầng?" Hứa Hạo mắt lộ ra vẻ suy tư. Như vậy xem ra, cái chỗ này còn không chỉ một tầng sao? Nói không chừng, cái này Linh Sơn tiểu thế giới thứ nhị tầng, chính là những thứ kia áo bào đen nhóm chỗ ở Hứa Hạo hiểu, hắn nếu muốn chân chính lẫn vào giáo hội vậy, còn phải mau sớm tiến về thứ nhị tầng mới được. Vì phòng ngừa hai vách mạch rừng, đưa đến thân phận mình bị bại lộ, Hứa Hạo cũng không cùng kia bình dân đáp lời, chẳng qua là ngồi dưới đất yên lặng không nói. Đối với lần này, cái này bình dân cũng chưa lộ ra bất kỳ phủ đầy, ngược lại tự lo đi đến bạch kén phụ cận, cũng từ dưới đất tháo xuống một cái nấm bỏ vào trong miệng. Cái này nấm, phản phất như là nhân thế gian ngon lành nhất thức ăn bình thường. Kia bình dân ăn nấm sau, hoàn toàn thoải mái phát ra một trận tiếng rên rỉ. Hắn nằm xuống đất, trên mặt lộ ra vô cùng say mê vẻ mặt. Chẳng lẽ nói, thấy vậy một màn, Hứa Hạo trong lòng đã đoán được chút gì. Quả nhiên, đang ăn hạ nấm sau, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, kia bình dân thân thể liền bắt đầu xuất hiện một chút biến hóa. Thân thể của người này mặt ngoài, hoàn toàn dài ra vô số màu trắng nhung mao, cũng từ từ đem hắn cả người cũng bao vây lại. Không tới một khắc đồng hồ thời gian, cái này bình dân liền đã hoàn toàn bị cái bọc ở bạch kén trong. Ở nơi này viên bạch kén đấy, cũng giống vậy chiều dài một cái đại danh ấm. Phen này thao tác, nhìn Hứa Hạo là mặt một bức. Kia nấm mùi vị, hoặc giả thật sự là nhân gian ít có, một điểm này, từ tên kia trên mặt nét mặt, liền không khó coi ra. Nhưng vẹn vẹn chỉ là vì thưởng thức thứ này, liền đem bản thân biến thành những thứ kia bạch kén cái giá đắt này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Vì biết rõ những thứ này bạch kén bí mật, Hứa Hạo đi tới trong đó trắng nhận kén phụ cận, cũng đem đấy cây nấm lớn đem hái xuống. Những thứ này bạch kén, tựa hồ là dựa vào cây nấm lớn để duy trì chất dinh dưỡng. Làm Hứa Hạo tháo xuống cây nấm lớn sau, cả viên bạch kén liền bắt đầu nhanh chóng hòa tan đứng lên. Rất nhanh, bạch kén trong liền xuất hiện một cái sắc mặt đỏ ửng, mắt lộ ra nồng nàn chi sắc thiếu nữ. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Nói cách khác, nổ hết nấm sau, bao quanh những người này bạch kén chỉ biết tự động biến mất sao hơn nữa, những thứ này bạch kén trong tựa hồ không chỉ có phái nam, cũng có nữ. Cô gái kia thấy Hứa Hạo trong tay cầm một viên cây nấm lớn, trong nháy mắt liền hiểu hết thảy. Trên mặt nàng lộ ra một tia vẻ khó chịu, hướng Hứa Hạo hung hăng trừng mắt một cái sau, liền lại ngồi trên mặt đất tìm một cái còn không có dài ra bạch kén nấm, một hớp nuốt xuống. Nuốt vào nấm sau, thiếu nữ liền trước cái kia nam tính bình dân bình thường. Trên mặt nàng lộ ra một tia đỏ ửng, cùng với vô cùng hưởng thụ vẻ mặt. Ước chừng một khắc đồng hồ tả hữu, thiếu nữ này liền lại lần nữa bị bạch kén cấp bao vây lại. Chương 189, cực nhạc thế giới hạ chương 189, cực nhạc thế giới hạ có ý tứ. Có thể thấy được, những người này gần như đều là chủ động nuốt vào cây nấm lớn, lúc này mới bị bạch kén cấp gói lại. Hơn nữa bọn họ tựa hồ còn cực kỳ hưởng thụ quá trình này. Vì biết rõ những thứ này bạch kén trong, rốt cuộc có dấu như thế nào bí mật, Hứa Hạo lại tháo xuống trắng nhận kén đáy cây nấm lớn. Lần này Hứa Hạo lựa chọn là mới vừa gia nhập Linh Sơn tiểu thế giới trong chương hai chó. Làm bạch kén hoàn toàn hòa tan sau, chương hai chó liền chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một bộ chưa thỏa mãn nét mặt. Hứa Hạo nhìn về phía đối phương, hỏi: "Ngươi ở nơi này bạch kén bên trong rốt cuộc thấy cái gì? Ngươi là ai a?" Đang bị Hứa Hạo đánh thức sau, chương hai chó khắp khuôn mặt là tức giận. Bất quá, Khi nhìn đến Hứa Hạo ăn mặc đại biểu thân phận trưởng lao áo bào đen sau, Trương Hai mặt chó bên trên tức giận liền lại lập tức biến mất không còn tăm hơi. Hắn chậm chậm sau, do dự dự về phía Hứa Hạo trả lời, "Đại nhân, cái này ta không tốt lắm nói với ngươi đi." "Cái này có cái gì không thể nói?" Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút không hiểu, hắn tiếp tục hướng đối phương hỏi, "Ngươi lợi ở nơi này kén bên trong, có thể chủ động đi ra không?" "A." Nghe được cái vấn đề này, Trương Hai mặt chó bên trên nét mặt càng thêm kỳ quái, đợi ở nơi này muốn kén bên trong, chỉ cần nghĩ ra được, không phải có thể trực tiếp đi ra sao? Rất rõ ràng. Hứa Hạo vấn đề, ở nơi này Trương Hai chó xem ra, nên là người người đều biết thông thường. Chỉ có trong Lôi Âm thành hài đồng, mới có thể không biết cái này muốn kén trong chỗ tốt. Trương Hai chó trả lời xong Hứa Hạo vấn đề sau, liền cùng trước cô gái kia vậy, từ dưới đất tháo xuống một cái còn chưa dài ra bạch kén ấm, một hớp nuốt xuống. Một khắc đồng hồ sau, người này lần nữa bị bạch kén cái bọc. Hứa Hạo làm việc luôn luôn cẩn thận. Trương này hai chó theo như lời nói, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng. Vì nghiệm chứng Trương Hai chó nói, Hứa Hạo lại lục tục đánh thức mấy tên bị bạch kén bao quanh người đều không ngoại lệ điệp. Những người này ở đây bị đánh thức sau, trên mặt gần như cũng lộ ra chưa thỏa mãn vẻ mặt. Đồng thời, câu trả lời của bọn họ cũng đều lạ thường nhất trí, đợi ở bạch kén trong người là có thể chủ động từ trong đi ra. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn từ nơi này một số người trong miệng hỏi một cái khác tin tức cực kỳ quan trọng. Nếu muốn rời đi mảnh này bãi cỏ vậy, liền phải trước nuốt vào nấm, đồng tiến nhập bạch kén trong mới được. Đối với lần này, Hứa Hạo ôm lấy thái độ hoài nghi. Hứa Hạo luôn luôn đang nghi. Những người này càng là nghĩ hết biện pháp, muốn cho hắn ăn những thứ kia cây nấm lớn, Hứa Hạo thì càng cảm thấy nấm trong có gì đó quái lạ. Trừ phi thật sự là bước đường cùng, không có lựa chọn khác. Nếu không, Hứa Hạo là tuyệt sẽ không đi ăn những thứ kia nấm. Hoặc giả, mảnh này trên thảo nguyên còn cất giấu đường xuất khẩu cũng không nhất định. Sau một ngày, Hứa Hạo đi ở hoang tàn vắng vẻ trên thảo nguyên, ngắm nhìn một phía, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Mãi cho tới bây giờ, Hứa Hạo ở nơi này Linh Sơn tiểu thế giới trong, đã xuất đi gần một ngày thời gian, nhưng vẫn là không thể tìm được xuất khẩu. Hơn nữa, bất kể Hứa Hạo đi về phía trước ra bao xa khoảng cách, hắn con mắt có thể bằng chỗ, cũng thủy chung là không thấy bờ bến thảo nguyên. Mảnh này thảo nguyên, liền tựa như không có cuối bình thường. Hứa Hạo cũng tương tự thử qua phương pháp khác, tỉ như lợi dụng bóng đen hình thái chui vào lòng đất, hay là bay đến trên bầu trời. Nhưng cái này cũng giống vậy vì đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bất kể Hứa Hạo bay bao cao, hắn trên không trung nhìn thấy, cũng vẫn là nhìn không thấy bờ thảo nguyên. Về phần chui vào lòng đất Hứa Hạo đã lặn xuống đến, hắn có thể đạt tới lớn nhất độ sâu. Nhưng lòng đất này trừ bùn đất ra, liền hay là bùn đất, căn bản cũng không có đường món đồ chơi. Không có biện pháp. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo cũng chỉ có thể dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Hắn trở lại kia phiến nấm khu, đem bên trong trắng nhợt kén đáy cây nấm lớn tháo xuống. Rất nhanh, bạch kén hòa tan, một phái nam bình dân xuất hiện ở Hứa Hạo trước mặt. Cái này Linh Sơn tiểu thế giới trong, gần như khắp nơi cũng lộ ra cổ quái. Hơn nữa Hứa Hạo đối với chỗ này lại không hiểu nhiều lắm, vì vậy, hắn nếu muốn rời đi nơi đây vậy, liền phải dò thăm càng nhiều tác dụng tin tức mới được. Hứa Hạo đem phi kiếm gác ở cổ đối phương bên trên, uy hiếp nói, "Ta hỏi, người đáp." Cảm nhận được trên cổ thanh phi kiếm kia truyền lại tới lạnh lẽo sau, người nọ ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, "Các ngươi đến nơi này tới, rốt cuộc là vì làm gì?" Bởi vì sinh mạng bị uy hiếp, người này lộ ra 10 phần tích cực. Hắn hồi đáp, "Chúng ta là bị người giáo hội chọn chúng." "Cái này ta biết." Hứa Hạo có chút không nói, "Ta hỏi chính là, người giáo hội đem ngươi mang tới nơi này, mục đích là cái gì?" "Không biết, nhưng ta nghe nói, nơi này hình như là giáo hội mục trường." "Mục trường?" Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn tiếp tục hướng đối phương hỏi, "Nơi này xuất khẩu, ngươi biết không?" Từ muốn kén bên trong, là có thể trực tiếp đi ra ngoài câu trả lời này, ngược lại cùng lúc trước những người kia câu trả lời giống nhau như lúc. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, hỏi một cái vấn đề trọng yếu nhất, ngươi ở đó muốn kén bên trong, rốt cuộc thấy cái gì? Hứa Hạo lo lắng đối phương không muốn trả lời, liền cầm trong tay trường kiếm xuống phía dưới dùng sức ép. Trường kiếm cắt vỡ da của đối phương, một chút xíu máu tươi từ trong rỉ ra. Cảm nhận được tử vong uy hiếp sau, người này cực sợ, hắn ngự tốc cực nhanh địa đáp, kia muốn kén bên trong, ngươi muốn cái gì cũng có. Cái gì cũng có. Hứa Hạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy có chút không thể tin nổi. Trên thế giới này, lại còn có loại này vật kỳ quái. Sau, Hứa Hạo lại hỏi người này một ít hắn vấn đề. Bất quá, đối phương trừ biết như thế nào rời đi nơi đây trở ra, hắn vấn đề, hắn gần như đều là hỏi gì cũng không biết không có biện pháp, cái này rất bình thường. Đối với một cái bình dân mà nói, hắn hiểu biết đến tin tức, dù sao cũng có hạn. Hứa Hạo có thể từ đối phương trong miệng, hỏi ra một ít tin tức, đã coi như là rất tốt. Hỏi xong vấn đề sau, Hứa Hạo liền đổi phương hướng, tiếp tục hướng về phía trước đi tiếp. Như vậy lại qua một ngày thời gian. Sau một ngày, xem bốn phía không thấy bờ bến thảo nguyên, Hứa Hạo rốt cục thì hoàn toàn buông tha cho đi ra nơi đầy tính toán. Xem ra, nếu muốn trốn đi cái này Linh Sơn tiểu thế giới vẫn phải là dựa theo những thứ kia các bình dân cách nói, đem cây nấm lớn nuốt vào, đồng tiến nhập muốn kén trong mới được. Hứa Hạo từ dưới đất tháo xuống một cây nấm lớn, đưa tới Hắc Giáp Trùng trước mặt, hỏi: "Thế nào, cái này nấm ngươi muốn ăn sao?" Hắc Giáp Trùng vòng quanh nấm bay một vòng sau, liền trực tiếp đem cùng nó dáng không chênh lệch nhiều nấm, một hớp nuốt xuống. Đối với Hắc Giáp Trùng mà nói, nhưng phàm là không độc vật, đều là có thể ăn. Mấy phút đi qua, Hắc Giáp Trùng mặt ngoài xuất hiện một vòng bạch kén, cũng đưa nó hoàn toàn gói lại. Hứa Hạo gõ một cái bạch kén, hỏi: "Ngươi ở nơi này bạch kén bên trong, thấy cái gì?" Bạch kén trong cũng không đáp lại. Ước chừng qua chừng một phút, bạch kén bị Hắc Giáp Trùng từ bên trong xé ra. Hàng này bay ra ngoài sau, trực tiếp rơi vào Hứa Hạo trên bả vai, bình luận: "Kia nấm mùi vị, không được. Hứa Hạo nghi ngờ nói, kia bạch kén đâu? Ngươi ở bạch kén bên trong thấy cái gì? Hắc Giáp Trùng yên lặng chốc lát, đắc, bạch kén bên trong có rất nhiều bánh bao xúc chiên. Hứa Hạo cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi tới, những thứ kia bánh bao xúc chiên, ngươi ăn hay chưa? Những thứ kia đều là giả, không có biện pháp ăn. Tiên nấm đâu, ngươi ăn hậu thân thể cũng còn bình thường đi. Đương nhiên là bình thường. Hắc Giáp Trùng trả lời 10 phần khẳng định. Hứa Hạo nghe vậy, liền từ trên đất lại tháo xuống một cây nấm lớn, quả quyết ném vào trong miệng. Chương 190, trí nhớ ảo cảnh chương 190, trí nhớ ảo cảnh trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng. Hứa Hạo đột nhiên từ chỗ ngồi thức tỉnh, nhìn bốn phía. Còn ngủ. Lão sư mau đến đây. Hứa Hạo bên người, vang lên một thanh âm của nữ sinh. Thanh âm này là Hứa Hạo quay đầu, nhìn về phía trí nhớ kia trong vô cùng quen thuộc nữ sinh. Dựa vào, đây không phải là bản thân cấp 3 ngồi cùng bàn sao? Tình huống gì? Hứa Hạo ngắm nhìn bốn phía, xem trong phòng học, kia từng cái vô cùng khuôn mặt quen thuộc, trong lòng cảm thấy có chút khó có thể tin. Cho nên nói, bản thân đây là xuyên việt về thời trung học sao? Không, không đúng. Hứa Hạo rất nhanh liền phản ứng lại, hắn là ở Linh Sơn tiểu thế giới trong nuốt vào cây nấm lớn sau, mới đi đến cái chỗ này. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, căn phòng học này, thậm chí là cái thế giới này, cũng đều là lấy hắn trí nhớ làm chủ thể, xây dựng ra một cái ảo cảnh. Ý thức được một điểm này sau, Hứa Hạo nhanh chóng tự hỏi, căn cứ trước những thứ kia bình dân miêu tả, cùng với tiểu hắc nuốt vào nấm sau phản ứng đến xem, loại này ảo cảnh nên là có thể chủ động rời đi. Như vậy, rốt cuộc như thế nào mới có thể chủ động rời đi ảo cảnh đâu? Cũng không biết là vì cái gì. Làm Hứa Hạo trong lòng có rời đi ý nghĩ này lúc, toàn bộ thế giới liền lần nữa trời đất quay cuồng đứng lên. Làm Hứa Hạo lần nữa mở hai mắt ra lúc, hắn phát hiện mình đã rời đi trước đó ảo cảnh. Thấy Hứa Hạo chui ra bạch kén, Hắc Giáp Trùng lập tức bay tới, hỏi: "Hứa Hạo, ngươi thấy cái gì?" Trước kia một ít hình ảnh. Hứa Hạo lần nữa từ dưới đất tháo xuống một cây nấm lớn, cũng đem ném vào trong miệng. Mấy giây sau, toàn bộ thế giới lần nữa phát sinh thay đổi. Ảo cảnh, trường học trong phòng học. Hứa Hạo từ chỗ ngồi đứng lên, hướng phòng học đi ra ngoài. Hứa Hạo bây giờ cần phải đi nghiệm chứng, cái này từ hắn trí nhớ chỗ tạo thành thế giới, đến cùng là thật hay không thực, mà còn chỉnh. Nhưng đâm đầu đi tới giáo viên vật lý, nhưng ở cửa phòng học ngăn trở Hứa Hạo đừng đi. Hàng này là Hứa Hạo cấp 3 thời kỳ chủ nhiệm lớp. Hắn nhìn về phía Hứa Hạo, gan giọng quát lên: "Cũng mau phải vào lớp rồi, ngươi chạy ra ngoài làm gì?" Hứa Hạo cũng không đáp lại, chẳng qua là từ đối phương bên người đi vòng qua. Không khó coi ra, cái này từ Hứa Hạo trí nhớ sinh ra thành ảo cảnh, tựa hồ vẫn có thể mô phỏng đưa ra người khác ý thức, thậm chí là cùng Hứa Hạo tiến hành hô động. Đây hết thể nhưng quá giống như thật. Thấy Hứa Hạo không nói một lời, không nhìn thẳng bản thân đi ra phòng học, giáo viên vật lý nổi giận: "Hứa Hạo, lời của ta nói ngươi không nghe được đúng không? Vội vàng trở về phòng học đi." Dứt lời, hắn liền đưa tay chộp tới Hứa Hạo cánh tay. Bất quá, giáo viên vật lý rốt cuộc chẳng qua là một phàm nhân. Thấy đối phương hướng bản thân bắt tới, Hứa Hạo tiềm thức phía bên phải bên mau tránh ra, cũng trở tay một cái cầm nã, trong nháy mắt liền đem giáo viên vật lý đặt ở trên đất. Đồng thời, Hứa Hạo trong lòng cũng đã cho ra kết luận, xem ra cái này ảo cảnh đem hắn một thân thực lực cũng đầu đuôi địa sao chép được. Hứa Hạo buông ra giáo viên vật lý, đi tới phòng học trên hành lang. Nơi này là trường học thứ 3 tầng. Hứa Hạo đứng ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới, vô luận là phòng học ngoài phòng rửa tay, hay là dưới lầu canteen, xa xa sân cỏ, theo trường, bốn phía toàn bộ cảnh vật, toàn bộ chi tiết cũng có thể bị Hứa Hạo thu hết vào mắt. Cái này cùng nằm mơ có sáng rõ bất đồng. Trong mộng thế giới là mơ hồ, khó có thể phân biệt. Nhưng cái này ảo cảnh trong thế giới, không chỉ có cực độ trả lại như cũ, hơn nữa còn mười phần chân thực, thậm chí đều đã chân thật đến. Có một số sự vật, Hứa Hạo rõ ràng đều đã không nhớ rõ, nhưng cái này ảo cảnh lại có thể đem hoàn mỹ trả lại như cũ đi ra. Trong phòng học, bị Hứa Hạo án áp trên đất giáo viên vật lý, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hắn thế nào cũng không thể nghĩ đến, ở trong lớp luôn luôn không ai biết đến, bình bình Hứa Hạo hôm nay hoàn toàn giống như là ma chú vậy, lại dám động thủ với hắn. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, Hứa Hạo không ngờ chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn cho chế phục. Tiểu tử này lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Giáo viên vật lý hiểu, hắn là một kẻ chủ nhiệm lớp, đang bị học sinh như vậy đục nhã sau, phải lập tức lấy lại danh dự mới được, nếu không, nếu là hắn ở trong lớp học mất đi hy vọng, kia ban hắn sau này là đừng nghĩ lại mang. Cái này Hứa Hạo, nhất định phải nghiêm trị, nhất định phải giết gà dọa khỉ. Ngắn ngủi nổi lên mấy giây sau, giáo viên vật lý cố gắng giả trang ra một bộ phẫn nộ nét mặt, hét: "Hứa Hạo, ngươi còn không phải rõ ràng ngươi?" Nói, hắn lại lần nữa hướng Hứa Hạo bắt tới. Loài người lịch sử luôn là kinh người tương tự. Đối mặt giáo viên vật lý tập kích, Hứa Hạo nhẹ nhõm mau tránh ra sau, trở tay lại là một cái cầm nã, lần nữa đem đặt tại trên đất. Hứa Hạo không nhìn trong phòng học, các bạn học chỗ quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Hắn trực tiếp đem hàng trước một nữ sinh sách giáo khoa cầm lên, bắt đầu nhanh chóng lật xem. Đối Hứa Hạo mà nói, nơi này hết thảy đều chẳng qua là ảo cảnh mà thôi, hắn căn bản không cần thiết cùng ảo cảnh trong người lãng phí thời gian. Hắn bây giờ phải làm là nghiệm chứng trong lòng một cái phỏng đoán. Nhanh chóng lật xem xong sách giáo khoa trong nội dung sau, Hứa Hạo trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bởi vì sách này trong ghi chép kiến thức gần như đều là đầy đủ, lại chịu nổi cân nhắc. Thậm chí trong đó đại đa số công thức, kiến thức điểm, Hứa Hạo cũng sớm đã lãng quên, nhưng sách này trong lại tất cả đều đem hiện ra. Phát giác một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng không khỏi có một cái suy đoán, có thể hay không, cái thế giới này căn bản cũng không phải là ấn trí nhớ của hắn xây dựng. Nếu quả thật là như vậy, kia ảo cảnh thế giới giá trị nhưng lớn lắm. Trong xã hội hiện đại, có súng ống đại pháo, máy bay xe tăng, cơ giáp, thậm chí là bom nguyên tử, những thứ này gồm có hùng mạnh uy lực vũ khí. lấy Hứa Hạo thực lực bây giờ, mong muốn trong thế giới này lấy được những vũ khí kia phương pháp luyện chế cũng không phải là việc khó. Có những thứ này khoa học kỹ thuật sau, Hứa Hạo chỉ cần tùy tiện khống chế một tòa thành trì là có thể nhanh chóng kéo lên loài người khoa học kỹ thuật đây. Đến lúc đó, đừng nói là giáo hội, hoặc giả ngay cả máu thịt sinh vật cũng không nhất định sẽ là Hứa Hạo đối thủ. Bất quá, tại ý thức đến cái này ảo cảnh thế giới giá trị sau, Hứa Hạo trong lòng rất nhanh lại tăng thêm một cái nghi vấn, kia trên sách học ghi chép kiến thức, Hứa Hạo rốt cuộc hay là học qua, chẳng qua là hiện tại cũng quên lãng mà thôi. Cho nên nói, vạn nhất cái này ảo cảnh, liền Hứa Hạo tầng sâu trí nhớ cũng sao chép xuống nữa nha. Cứ như vậy, sách giáo khoa trong ghi chép như vậy cặn kẽ kiến thức, liền có thể nói thông vì nghiệm chứng cái này suy đoán, Hứa Hạo tính toán đi trước trong trường thư viện nhìn một chút. Ở trong đó sách, phần lớn đều là Hứa Hạo chưa bao giờ từng thấy. Nếu như cái này ảo cảnh, thật là lấy Hứa Hạo trí nhớ làm chủ đề xây dựng, như vậy thư viện trong sẽ không có Hứa Hạo chưa bao giờ xem qua sách mới đúng. Vì tiết kiệm thời gian, Hứa Hạo liền đẩy ra bên người lại nhảy không ngừng giáo viên vật lý, trực tiếp 3 tầng lầu cao trường học trên hành lang, tung người nhảy xuống. Hứa Hạo nhảy lầu. Mau báo cảnh sát, mau báo cảnh sát. Hứa Hạo lần này cử động, lập tức đem bạn học cả lớp cũng hấp dẫn đi ra. Bọn họ rối rít nằm ở trên hành lang, hướng trường học phía dưới nhìn. Có bạn học nghi ngờ nói, "Ai? Hứa Hạo đâu? Hắn ở nơi đó." Giờ phút này, có mắt tinh bạn học đã thấy Hứa Hạo bóng dáng. "Á đủ, hắn từ nơi này sao cao nhảy xuống, thế nào một chút việc cũng không có." Chương 191, cực lạc bên trên chương 191, cực lạc bên trên cùng đại học bất đồng chính là, cao trung giáo viên bên trong thư viện là có gác cửa trông chừng. Hơn nữa chưa cho phép học sinh không được tùy ý vào bên trong. Cái này ảo cảnh trong thư viện, tựa hồ cùng trong thực tế cũng không rất sự khác biệt. Hứa Hạo đi tới thư viện sau, liền trực tiếp bị gác cửa ngăn lại, "Ngươi cái nào ban? Cái này thời gian đi học ngươi sao chạy nơi này tới làm chi?" Cùng lúc đó, Hứa Hạo sau lưng cũng truyền tới giáo viên vật lý trận trận tiếng gầm gừ, mau đưa hắn cản lại. "Không nên để cho hắn chạy vào đi." Hàng này hoàn toàn một đường đi theo Hứa Hạo, đi tới nơi này thư viện ngoài. Gác cửa nghe vậy, không chút nghi ngờ, lập tức hướng Hứa Hạo bả vai bắt tới. Những người này thật đúng là phiền a, Hứa Hạo nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp bắt lại gác cổng kia cánh tay, dựa vào man lực trực tiếp đem đối phương cả người cũng đặt tại trên đất. Khống chế người gác cổng này sau, Hứa Hạo liền không nhìn đối phương kia hoang mang, ánh mắt khó hiểu, bước nhanh đi vào thư viện bên trong. Thư viện quản lý tàng thư rất nhiều. Hứa Hạo đi tới kệ sách sau, liền nhanh chóng rút ra một quyển, tiêu đề là lực hút phương trình cùng vận động vấn đề sách. Trong sách này ký tên tác giả là yêu nhân này thản. Hứa Hạo lật ra trang sách, nhanh chóng xem nội dung trong đó. Hắn càng xem trong lòng càng là cảm thấy không thể tin nổi, bởi vì trong quyển sách này viết nội dung, Hứa Hạo trước đó là chưa bao giờ tiếp xúc qua. Nói cách khác, cái này ảo cảnh nên cũng không phải là lấy Hứa Hạo trí nhớ làm chủ thể, mà huyền hóa ra tới xác định một điểm này sau, Hứa Hạo trong lòng lập tức lại có mới suy đoán, như là đã xác định, cái này ảo cảnh trong kiến thức là chân thật tồn tại, như vậy vật chất đâu? Hứa Hạo cầm trong tay sách thu vào bên trong túi trữ vật, tâm niệm vừa động, liền từ ảo cảnh trong lui đi ra. Linh Sơn tiểu thế giới, trên thảo nguyên. Thấy Hứa Hạo lần nữa từ bạch kén trong chui ra, Hắc Giáp trùng liền vội vàng hỏi, "Hứa Hạo, lúc này ngươi thấy cái gì? Có bánh bao súp trên sao?" Hứa Hạo lười để ý tới cái này hai hàng, chẳng qua là vỗ nhẹ lên bên hông túi lượng đồ. Nhưng ảo cảnh rốt cuộc chẳng qua là ảo cảnh. Lần này, Hứa Hạo cũng không như tưởng tượng trong như vậy, đem sách từ ảo cảnh trong mang ra. Đây cũng là ở Hứa Hạo trong dự liệu. Nếu như ảo cảnh trong vật chất cũng có thể hóa hư thành thực vậy thì thật sự có chút quá mức ngoại hạng. Bây giờ nhìn lại, Hứa Hạo chỗ tiến vào cái đó ảo cảnh thế giới, duy nhất giá trị phải là trong xã hội hiện đại khoa học kỹ thuật Hứa Hạo từ dưới đất lần nữa tháo xuống một cây nấm lớn, một hớp nuốt vào. Ước chừng qua một khắc đồng hồ sau, Hứa Hạo cả người liền đã bị bạch kén hoàn toàn cái bọc cùng lúc đó. Thấy Hứa Hạo không nhìn bản thân, Hắc Giáp trùng trong lòng có bất mãn. Nó rơi trên mặt đất, một hớp đem Hứa Hạo chỗ bạch kén đáy cây nấm lớn cắn xuống hơn phân nửa. Mấy phút sau, Hắc Giáp trùng cũng đã lâm vào trong ảo cảnh. Nấm ảo cảnh, mô cấp 3 thư viện bên trong. Vì có thể khống chế Hứa Hạo, giáo viên vật lý đem trong trường học an ninh cũng gọi đi qua, đồng loạt tiến vào thư viện trong. Ở nơi đó, ta thấy hắn. Cái này thư viện tổng cộng cũng liền hơi lớn như vậy, bất quá chừng 5 phút, một an ninh liền ở thư viện trong phát hiện Hứa Hạo vị trí. An ninh tiếng gào thét, rất nhanh liền đem còn lại người cũng thu hút tới. Thấy vậy, Hứa Hạo cảm thấy có chút nhức đầu. Những thứ này hảo giác thật đúng là rất phiền người a, mắt thấy người xung quanh càng tụ càng nhiều, Hứa Hạo dứt khoát trực tiếp hóa thành một đoàn bóng đen, nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Một an ninh thấy cảnh này sau, bị dọa sợ đến trực tiếp ngồi liệt trên đất, mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Mấy giây sau, hắn phản ứng kịp, nhanh chóng từ thư viện chạy ra ngoài. Mà giáo viên vật lý thì lộ ra càng thêm tỉnh táo, hắn phản ứng kịp sau, trực tiếp cầm điện thoại di động lên bắt đầu báo cảnh. Theo lòng đất, Hứa Hạo rất nhanh liền chạy tới học đường bên ngoài nhi. Lúc này, trên mặt đất truyền tới một trận tiếng ồn ào đưa tới Hứa Hạo chú ý bên kia tựa hồ là xảy ra chuyện gì. Hứa Hạo tìm cái địa phương không người, biến trở về hình người sau, liền cảm thấy tiếng huyên náo xuất hiện vị trí. Dựa vào cái này nhìn, Hứa Hạo liền không nhịn được ở trong lòng tức giận mắng một tiếng. Nguyên lai, đưa tới trận này tiếng huyên náo ngọn nguồn, lại là hắn nuôi sủng vật Hắc Giáp trùng. Hàng này cũng không biết là dùng thủ đoạn gì, hoàn toàn len lén chạy tới Hứa Hạo ảo cảnh trên thế giới đến rồi. Mọi người đều biết, cửa sân trường cửa hàng phần lớn đều là dùng để mở quà vặt tiệm, tiệm bán thức ăn nhanh. Mà Hứa Hạo chỗ cao trung giáo viên, nay cửa trường học thì có một nhà đặc biệt bán bánh bao xúc chiên, bánh bao hấp chờ ăn vặt cửa hàng. Hắc Giáp trùng khi tiến vào ảo cảnh thế giới sau, chính là bị tiệm này trong bánh bao súp trên mùi thơm hấp dẫn tới. Một con vóc dáng có quả đấm lớn nhỏ, có thể miệng nói tiếng người, tốc độ phi hành còn nhanh ngoại hạng côn trùng, đoán chừng cho dù ai thấy cũng sẽ cảm thấy sợ hãi đi. Hứa Hạo vọt vào quán ăn nhỏ bên trong, mặt đen lại hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi tại sao sẽ ở nơi này a?" "A?" Hắc Giáp Trùng quay đầu lại, nhìn thấy Hứa Hạo sau, giọng nói mang vẻ một tia kinh ngạc, "Hứa Hạo, ngươi thế nào đến ta trong mộng đến rồi?" "Hứa Hạo, kể từ ở địa Bắc cảnh ăn rồi một lần bánh bao súp trên sau, Hắc Giáp Trùng liền rất lâu cũng không có ăn nữa qua bánh bao súp trên cái này thức ăn ngon. Vì vậy, nó đang nói chuyện đồng thời, vẫn không quên nhanh chóng tiêu diệt trong cửa hàng bánh bao súp chiên. Một con côn trùng có thể miệng nói tiếng người, thậm chí còn có thể ăn sống rán, như vậy làm người ta cảm thấy cảnh tượng khó tin, tự nhiên rất nhanh liền hấp dẫn vô số ăn dưa của chúng. Những người này đang dùng điện thoại di động đối Hắc Giáp Trùng tiến hành chụp hình, thu hình. Thậm chí trực tiếp hướng Hứa Hạo hỏi, "Ai? Con này côn trùng ngươi biết ta?" Gan lớn một ít, thì trực tiếp học Hứa Hạo cách gọi, hướng kia Hắc Giáp Trùng hô, "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc, nhìn ta." Thấy tràng diện bắt đầu mất khống chế, Hứa Hạo cũng chỉ có thể trước từ ảo cảnh trong lui ra ngoài. Linh Sơn tiểu thế giới, trên thảo nguyên. Hứa Hạo đem bọc lại Hắc Giáp Trùng bạch kén nhặt lên, nhẹ nhàng gõ hai cái, "Tiểu Hắc, nghe được ta nói chuyện không có?" Nghe được Hứa Hạo thanh âm sau, Hắc Giáp Trùng đem bọc lại nó bạch kén xé ra, bay đến Hứa Hạo trên bả vai. Nó trong giọng nói lộ ra một chút xíu bất mãn, "Ngươi đi ra làm gì? Ngươi vừa ra tới, những thứ kia bánh bao súp chiên liền cũng bị mất." "Cứ thật." Nghe được cái này Hắc Giáp Trùng bậy sau, Hứa Hạo cũng đã hoàn toàn xác nhận, hắn ở ảo cảnh trong gặp Hắc Giáp Trùng, đích xác xác chính là hàng này, mà cũng không phải là từ ảo giác sinh ra thành. "Ngươi muốn ăn, chờ một hồi lại đi vào không được sao?" Hứa Hạo hướng Hắc Giáp Trùng trấn an một câu sau, hỏi, "Ngươi mới vừa rồi, rốt cuộc là thế nào đi vào ta ảo cảnh trong?" Nghe được chờ một hồi còn có thể ăn nữa đến bánh bao súp chiên, Hắc Giáp Trùng tâm tình sáng rõ có chút chuyển biến tốt. Nó hồi đáp, "Ta cắn miệng cây nấm lớn, liền đi vào." "Nấm?" Hứa Hạo nghe vậy, rất nhanh liền đoán được mà mấu chốt trong đó, "Ngươi ăn, là ta cái này bạch kén bên trên dài nấm đi." "Là..." Hắc Giáp Trùng đáp. Hứa Hạo nghe vậy, bắt đầu ở trong lòng nhanh chóng phân tích ra. Như vậy xem ra, tháo xuống bạch kén đáy cây nấm lớn, là có thể đem người từ ảo cảnh trong cưỡng ép đánh thức. Mà có ở đây không tháo xuống cây nấm lớn điều kiện tiên quyết, chẳng qua là cắn một cái, thì có thể tiến vào người khác trong ảo cảnh. "Đúng." Hứa Hạo đột nhiên nghĩ đến một cái khác mang tính then chốt vấn đề, "Trước ngươi không phải nói, ảo cảnh trong bánh bao súp chiên đều là giả, không thể ăn sao?" "Không rõ ràng lắm." Hắc Giáp Trùng trả lời, "Có ngươi cái đó ảo cảnh, bánh bao súp chiên đều là có thể ăn." Bộ dáng như vậy sao Hứa Hạo suy đoán, hắn chỗ tiến vào ảo cảnh, cùng Hắc Giáp Trùng chỗ tiến vào, có lẽ là không giống mấy như vậy, trên thảo nguyên cái khác bình dân ảo cảnh, như thế nào đây này? Vì biết rõ những thứ này ảo cảnh trong, rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật, Hứa Hạo đi tới trường hai chó bên người, đem hắn chỗ bạch kén đáy cây nấm lớn, kéo xuống một nhỏ muối nuốt vào trong miệng. Lại là kia quen thuộc, trời đất quay cuồng cảm giác. Cảnh tượng biến hoa sau khi, Hứa Hạo phát hiện mình đi tới một gian sang trọng vô cùng trong cung điện. Trong cung điện không phải truyền tới trận trận dâm hoang phí thanh âm. Nghe ra, giống như là giữa nam nữ trêu chọc cấm thành. Men theo thanh âm ngọn nguồn, Hứa Hạo rất nhanh liền tới đến cung điện ngay chính giữa. Hứa Hạo phát hiện, ở nơi này ảo cảnh trong, chương hai chó tên kia hoàn toàn nằm song xoài cung điện sàng bên trên, người mặc cấn có hai cây xúc tu giáo chủ cấp áo bào đen. Ở bên cạnh hắn, còn có mấy tên quần áo bại lộ tuổi thanh xuân tiểu nữ, đang cùng hắn cùng nhau đùa giỡn nô đùa. Chương 192, cực lạc hạ chương 192, cực lạc hạ không thể không nói, chương hai chó bên người những thứ kia tiểu nữ, tướng mạo cũng mười phần đẹp đẽ. Trên người các nàng dù mặc quần áo, nhưng lại vẹn vẹn chỉ đủ che kín một ít trọng yếu bộ vị, khá có một loại muốn cự còn nên cảm giác. Chương hai chó cùng những thứ kia thiếu nữ đùa giỡn sau một lúc, có lẽ là cảm thấy hơi mệt chút, liền quay đầu hướng sàng bên trái nhìn một cái. Cũng không biết chương này hai chó dùng thủ đoạn gì. Ở hắn nhìn soi mói, trên mặt đất hoàn toàn trống rông xuất hiện một chương bàn bông, trên bàn bày đầy cá dê thịt bò, trái cây cùng với rượu các loại chân tu. Một màn này khiến Hứa Hạo trong lòng cảm thấy có chút khiếp sợ, chương này hai chó ở ảo cảnh trong, nghi là có giống như tạo vật chủ bình thường năng lực. Hứa Hạo không còn đi nhìn tấm kia hai chó, mà là đi tới một cánh cửa sổ bên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cùng học đường ảo cảnh bất đồng chính là, cái này từ chương hai chó tạo thành cung điện ảo cảnh, tựa hồ cũng không phải là một cái đầy đủ, lại thế giới chân thật. Xuyên thấu qua cửa sổ, Hứa Hạo phát hiện, trừ tòa cung điện này bên ngoài cảnh tượng, hoặc là chính là bị một mảnh sương mù đen bao phủ, hoặc là bèn dứt khoát là một mảnh hư vô. Loại cảm giác này liền cùng người giống như nằm mơ, cảnh vật bốn phía đều là mơ mơ hồ hồ, không cách nào thấy rõ. Hứa Hạo quan sát sau một hồi, liền chủ động thối lui ra khỏi chương hai chó ảo cảnh. Ngay sau đó, hắn lại đi tới một cái khác bình dân tạo thành bạch kén phụ cận, cũng từ này đáy cây nấm lớn bên trên kéo xuống một khối nhỏ nuốt vào trong miệng. Trời đất quay cuồng, bốn phía cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Trong lúc vô tình, Hứa Hạo đã đi tới một chỗ điển nhã, lại vô cùng nghệ thuật khí tức đình viện bên trong. Cái này bên trong đình viện có một ao nước, trong ao nước có một hồng bảo thiếu nữ đang nằm tựa vào bên trên mái hiên nghỉ ngơi. Ở bên người nàng còn có mấy tên tướng mạo có chút phái nữ hóa, da trắng nõn, vóc người cường tráng mỹ nam. Những thứ này mỹ nam nhóm có như mùa đông ánh nắng bình thường ấm áp, có thì tà khí lăng nhiên, bá đạo vô cùng, nhưng bọn họ tất cả đều có một cái điểm đặc trưng chung, đó chính là cực độ mê luyến kia nằm song xoài trong bể bơi thiếu nữ. Mỹ nam nhóm nhìn về phía cô gái kia trong ánh mắt tràn ngập yêu thương. Một màn này cùng Hứa Hạo trước thấy được ảo cảnh gần như cũng không khác biệt quá lớn, chẳng qua chính là đem cung điện đổi thành điện nhã đình viện, chân nhị cầu đổi thành thiếu nữ, các muội tử đổi thành mỹ nam mà thôi. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, chỗ này hảo cảnh, phải là lấy cô gái kia làm chủ thể tạo thành. Hứa Hạo đi tới dọc theo bờ ao, nhìn về phía cô gái kia, hỏi, mấy cái này nam, đều là ngươi sáng tạo ra tới.
Ai?
Thế nào còn có một cái? Thiếu nữ thấy được Hứa Hạo sau, hai mắt tỏa sáng, phân phó nói, tới, giúp ta bóp bóp chân. Nói, thiếu nữ còn đem bản thân mặc trường bào màu đỏ, hơi hướng lên sốc một chút. Hứa Hạo liếc nhìn kia bắp đùi trắng như tuyết sau, cười lạnh nói, ngươi đừng sai lầm, ta cũng không phải là cái này ảo giác trong người.
A.
Thiếu nữ nghe vậy, cũng lập tức nhìn ra Hứa Hạo chỗ bất đồng. Hứa Hạo mặc dù dáng dấp cũng rất đẹp, nhưng là cùng nàng bên người những thứ kia mỹ nam nhóm, vẫn có nhất định chênh lệch. Hơn nữa mấu chốt nhất một điểm là, bên người nàng những thứ kia mỹ nam, không thể nào biết vi phạm mệnh lệnh của nàng. Thiếu nữ quan sát Hứa Hạo mấy lần sau, nghi ngờ nói, ngươi là cái nào, chạy thế nào đến ta trong mộng đến rồi? Hứa Hạo yên lặng không nói. Từ thiếu nữ trong lời nói, hắn rất nhanh liền cho ra một cái kết luận, thiếu nữ này đem ảo cảnh xưng là mộng liền không khó coi ra, cái thế giới này rất có thể là có thể bị nàng chỗ thao túng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo liền lại đem trước vậy lặp lại một lần, những thứ này nam, còn có chỗ ngồi này đỉnh viện, đều là ngươi sáng tạo sao? Ngươi là ai a? Ta tại sao phải với ngươi nói? Thiếu nữ này tuy là một người phàm tục, nhưng nàng ở bản thân ảo cảnh trong lúc, lại có vẻ cực kỳ phách lối. Hứa Hạo cũng không nhiều dài dòng, hắn vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra phi kiếm của mình. Hứa Hạo tính toán đối cô gái kia ra tay, cũng dùng cái này tới nghiệm chứng bản thân phỏng đoán. Nếu như cái thế giới này thật là thiếu nữ này một cảnh, như vậy Hứa Hạo giờ phút này ra tay, là tuyệt không có khả năng giết chết đối phương. Hứa Hạo suy đoán đích xác không sai. Thấy Hứa Hạo lấy ra phi kiếm, cô gái kia vẹn vẹn chỉ là hướng hắn nhìn một cái, liền có mấy đạo vô hình trong suốt khí tường chống rông xuất hiện, đem Hứa Hạo vây ở tại chỗ.
Bình.
Hứa Hạo một kiếm chém vào đang giận trên tường, nhưng hắn một kiếm này liền tựa như đã chìm đáy biển bình thường, không có bất kỳ tác dụng. Thấy Hứa Hạo đã bị vây khốn, cô gái kia liền mở miệng hỏi, thế nào, phục đi? Ngươi nói cho ta biết ngươi là thế nào đến ta trong động, ta liền đem ngươi thả đi. Thật kỳ quái, lực lượng Hứa Hạo đưa tay sờ hạ bốn phía khí tường, mặt lộ vẻ không hiểu. Bởi vì hắn ở những chỗ này khí tường bên trên, căn bản cũng không có cảm giác được bất kỳ năng lượng nào tồn tại, cũng không biết những thứ này khí tường đến tột cùng là như thế nào sinh thành. Loại này giống như tạo vật chủ bình thường năng lực, thật sự là làm cho người rất cảm thấy không thể tin nổi. Thấy Hứa Hạo không nói một lời, cô gái kia trên mặt lộ ra một tia vẻ khó chịu. Sau đó, Hứa Hạo bốn phía khí tường liền bắt đầu nhanh chóng co rút lại đứng lên. Thấy vậy, Hứa Hạo tâm niệm vừa động, lập tức từ ảo cảnh trong lui ra ngoài. Loại này tạo vật chủ năng lực quá mức không thể tưởng tượng nổi, tiếp tục đợi ở ảo cảnh trong vậy, Hứa Hạo rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Linh Sơn tiểu thế giới, trên thảo nguyên. Hứa Hạo chui ra bạch kén sau, liền trực tiếp tháo xuống thiếu nữ bạch kén đầy nấm. Không có cây nấm lớn chống đỡ sau, bạch kén hòa tan, thiếu nữ từ ảo cảnh trong tỉnh lại. Nàng nhìn về phía Hứa Hạo, kinh ngạc nói, "Là ngươi? Mới vừa rồi đi vào ta người trong động, chính là ngươi đi?" Hứa Hạo cũng không trả lời đối phương. Hắn lấy ra phi kiếm, trực tiếp gác ở thiếu nữ này trên cổ, uy hiếp nói, "Bây giờ ta hỏi ngươi lời, ngươi đáp, không phải ta liền chặt chết ngươi, nghe hiểu không có?" Thiếu nữ này tựa hồ là bị dọa đến không dám nói tiếp nữa. Nàng mặt lộ vẻ sợ hãi, sợ sệt gật gật đầu, bày tỏ nguyện ý phối hợp Hứa Hạo. Hứa Hạo hỏi, "Mới vừa rồi ta đi vào địa phương, là trong mộng của ngươi?"
"Là."
Thiếu nữ hướng Hứa Hạo hồi đáp, "An đất này bên trên mâm sau, người là có thể tiến vào trong mộng của mình." Nghe xong thiếu nữ một phen sau khi giải thích, Hứa Hạo thế mới biết, mảnh này thảo nguyên cũng không phải là cái gì Linh Sơn tiểu thế giới căn cứ giáo hội cách gọi, nơi này nên được gọi là mục trường mới đúng. Mục trường trên mặt đất, chiều dài vô số nấm, gần như cả tòa Lôi Âm Thành người đều biết, chỉ cần ăn những thứ này nấm sau, dùng người bên ngoài thân sẽ gặp sinh thành một tầng bạch kén, cũng thông qua bạch kén tiến vào trong mộng của mình. Loại này mộng thì được xưng là cực nhạc thế giới. Dùng người có thể thông qua khống chế giấc mơ của mình, ở nơi này cực nhạc thế giới trong, thực hiện bản thân hết thảy nguyện vọng. Vô luận là thức ăn ngon, sắc dục, quyền lợi hay là cái khác một ít dục vọng, ở cực nhạc thế giới trong đều có thể lấy được thỏa mãn. Vì vậy, gần như toàn bộ cư ngụ ở Lôi Âm Thành bình dân, cũng mười phần khát vọng tiến vào cực nhạc thế giới trong. Hứa Hạo gật gật đầu, ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Hắn tiếp tục hỏi, kia rốt cuộc muốn phù hợp điều kiện gì mới có thể đến cái này mục trường đi lên đâu? Chương 193, mất tích thành thị bên trên. Chương 193, mất tích thành thị bên trên. Thiếu nữ đáp, cấp giáo hội lập được công, còn có tế bái Phật giống như số lần tương đối nhiều người, đều có cơ hội đến cái này mục trường bên trên hưởng thụ. Theo thiếu nữ đã nói, bình dân cấp giáo hội lập công phương thức vẫn có rất nhiều loại. Tỷ như, trong Lôi Âm Thành nếu là có người cự tuyệt dùng quả cầu thịt, hay là không muốn tín ngưỡng giáo hội vậy, một khi tố cáo người liền có thể đạt được đến từ giáo hội tương thưởng. Thiếu nữ này chính là đưa nàng kia không muốn dùng quả cầu thịt cha ruột tố cáo sau, mới lấy tiến vào cái này mục trường trong. Thật đúng là cái để tăng tử. Nghe đến đó, Hứa Hạo không nhịn được ở trong lòng rủa xả một câu. Suy nghĩ một chút, Hứa Hạo lại hướng đối phương hỏi, "Vậy ngươi là làm sao biết nhiều như vậy?" Thiếu nữ đáp, "Anh ta là giáo hội trong trưởng lão. Vậy ngươi có biết hay không, như thế nào mới có thể từ nơi này mục trường bên trên đi ra ngoài? Ngươi ở cực nhạc thế giới bên trong đợi đủ một tháng, liền có áo bào đen sẽ đem ngươi mang ra khỏi mục trường. Lại còn có loại này thiết định." Nghe được lần này đáp sau, Hứa Hạo bắt đầu ở trong lòng tính toán rất nhanh đứng lên. Đầu tiên hắn có thể khẳng định là giáo hội đem các bình dân mang tới cái này mục trường bên trong, tuyệt đối không chỉ là tưởng thưởng bình dân, để bọn họ ở chỗ này ăn chơi đơn giản như vậy. Nếu quả thật chẳng qua là vì tưởng thưởng bình dân vậy, kia bình dân ở nơi này mục trường trong nên có thể tới đi tựa như mới đúng. Giáo hội căn bản là không có cần thiết bảy nhất định phải chờ đủ một tháng, mới có thể rời đi mục trưởng cái này quy định. Vì vậy, Hứa Hạo suy đoán, giáo hội thành lập cái này mục trưởng 8 phần là mang theo nào đó mục đích, tính về phần cái này mục đích đến tột cùng là cái gì, kia Hứa Hạo thì không cần biết. Ngoại trừ, Hứa Hạo trong lòng còn có một cái khác nghi ngờ chỗ. Hắn chỗ tiến vào cực nhạc thế giới cùng những bình dân này chỗ tiến vào cực nhạc thế giới tựa hồ cũng không phải là vậy. Hứa Hạo ở chính hắn cực nhạc thế giới trong, cũng không thể giống như cái khác bình dân như vậy, có giống như tạo vật chủ bình thường lực lượng. Ngộng cảnh của hắn thế giới, tương đối mà nói muốn càng thêm rõ ràng, chân thật một ít. Thậm chí Hứa Hạo trong lòng mơ hồ có loại suy đoán, hắn chỗ tiến vào cực nhạc thế giới có thể hay không vốn là chân thật tồn tại. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trăm năm từ dưới đất tháo xuống một cái cây nấm lớn, cũng mang theo hắc giáp trùng, đi tới khoảng cách nấm địa khá xa một ít vị trí. Xác nhận không có ai theo tới sau, Hứa Hạo trực tiếp đem cây nấm lớn một hớp nuốt xuống. Hứa Hạo tính toán tiến vào mộng cảnh trên thế giới, nhìn một chút có thể hay không tìm được càng có nhiều giá trị tin tức, lại là cái loại đó quen thuộc cảm giác hôn mê. Bốn phía cảnh tượng biến đổi, một giây kế tiếp, Hứa Hạo liền đã xuất hiện tại cực nhạc thế giới trong. Làm Hứa Hạo lần nữa trở lại ảo cảnh lúc, chỗ hắn ở, tựa hồ cũng không phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Hắn bây giờ còn đang cửa trường học nhà kia bánh bao súp chiên trong cửa hàng. Nhưng cùng lần trước bất đồng chính là, giờ phút này quán ăn nhỏ bên ngoài, hoàn toàn ngồi chờ nước cờ danh thủ cầm khiên chống bạo loạn binh lính. Trước mắt lần này chiến trận, khiến Hứa Hạo cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, trước hắn những thứ kia cử động, thậm chí ngay cả phòng ngừa bạo lực bộ binh đều bị hấp dẫn đến đây. Đang ở Hứa Hạo trong lúc suy tư, hắn đột nhiên giống như là ý thức được cái gì bình thường, cả người nhanh chóng hướng bên người dịch chuyển một đoạn ngắn khoảng cách. Một giây kế tiếp, một cái mang theo đầu châm đạn, đóng ở bánh bao súp trên cửa hàng trên vách tường. Thấy vậy, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ bối rối. Ta đi, đây là thuốc mê tiêu. Cho nên nói, bên ngoài những binh lính kia là hướng đem mình thuốc mê bắt lại sao? Không đến nơi đi. Ở phát giác một điểm này sau, Hứa Hạo cũng không kịp kinh thế hai tụ. Cả người hắn hóa thành một đoàn bóng đen, nhanh chóng chui vào trong lòng đất cùng lúc đó. Quán ăn nhỏ phơ ngoài, một thân xuyên chỉ huy phục binh lính, cầm trong tay một đôi bộ đàm nói, mục tiêu biến thành một đoàn cái bóng, chui vào lòng đất. Tái diễn, mục tiêu biến thành một đoàn cái bóng, chui vào lòng đất. Ảo cảnh thế giới, gian nào đó bên trong phòng mướn. Bằng vào bóng đen hình thái xuyên tường năng lực, Hứa Hạo rất nhanh liền ở một trong tiểu khu, tìm được một chỗ có máy vi tính căn phòng. Chủ nhà này tựa hồ là đi làm. Lợi dụng nơi này máy vi tính, Hứa Hạo rất nhanh liền ở trên web tìm thấy được một chút tương đối trọng yếu tin tức. Trải qua một đoạn thời gian lên men sau, trên web đã đến chỗ đều là Hứa Hạo cùng Hắc Giáp Trùng ở bánh bao súp trên trong cửa hàng video thu hình. Ngoại trừ Hứa Hạo ở trên web còn chứng kiến mấy cái làm hắn cảm thấy không thể tin nổi tin tức, khiếp sợ. Thần Châm thị trong một đêm biến mất không còn tăm hơi, biên giới thành thị xuất hiện tuyết lớn cùng không rõ sinh vật. Khiếp sợ. Thương Hải thị trong một đêm biến mất không còn tăm hơi, người chứng kiến xưng ở biên giới thành thị chỗ, nhìn thấy qua súp tua quái vật tập kích loài người. Tương tự như vậy tin tức, Hứa Hạo ở trên web không hề chỉ nhìn thấy cái này hai đầu. Những thành thị này ly kỳ mất tích hiện tượng, ước chừng phát sinh ở năm 12 trước. Theo tin tức đã nói, ở cực nhạc thế giới trong đã có mấy tòa thành thị trong một đêm ly kỳ mất tích. Trong này, thậm chí còn bao gồm nước ngoài một ít thành thị. Ngoại trừ, Hứa Hạo còn hiểu hơn đến. Biến mất sau thành khu, này mặt đất giống như là đắp lên một tầng bóng ma bình thường, ảm đạm vô quang, khiến bên ngoài người không cách nào thấy rõ trong đó. Vì do rõ thành khu biến mất nguyên nhân, ban ngành liên quan liền phái người tiến vào những thứ này màu đen khu vực trong tiến hành dò xét. Những người này bước vào bóng tối khu vực sau, liền có thể ở trên trời thấy được một vòng màu đỏ tươi trong sáng. Bóng tối khu vực biên giới vẫn là không có quá lớn nguy hiểm, chỉ cần có thể kịp thời rút lui ra khỏi tới, tối đa cũng bất quá chỉ là hoàn toàn điên mất mà thôi, nhưng nếu là tiếp tục hướng bóng tối trong đất bộ xâm nhập vậy, kết quả kia cũng không vậy. Ban ngành liên quan phát hiện, bất kể bọn họ phái bao nhiêu người xâm nhập bóng tối khu vực, cũng chưa bao giờ có thể còn sống đi ra. Cho dù tình cờ có như vậy một lượng cái người may mắn, có thể từ bóng tối khu vực trung thành công chạy ra khỏi, cũng lại bởi vì bị kích thích quá lớn mà hoàn toàn điên mất. Về phần những thứ này kích thích đến tuột cùng là cái gì, không người có thể biết được. Từ nơi này chút người điên trong miệng, ban ngành liên quan căn bản là hỏi không ra bất kỳ tình báo hữu dụng. Không chỉ có như vậy, bất kỳ đưa vào bóng tối khu vô tuyến thiết bị cùng thiết bị điện tử cũng sẽ bị nào đó không biết quấy nhiễu, từ đó không cách nào làm việc bình thường. Kể từ đó, bóng tối khu giải đất trung tâm rốt cuộc cất giấu như thế nào bí mật, thẳng đến bây giờ cũng không ai có thể biết rõ. Bóng tối khu hoàn toàn trở thành một cái giống như cấm khu bình thường tồn tại. Ban ngành liên quan cũng hoàn toàn phong tỏa bóng tối khu cùng với chung quanh khu vực thành thị mất tích, bóng tối khu vực xuất hiện, khiến trên cái thế giới này toàn bộ ban ngành liên quan đem toàn bộ tài nguyên cùng tinh lực cũng tập trung vào nghiên cứu phương diện này bên trên. Hoặc giả cũng chính bởi vì nguyên nhân này, ban ngành liên quan mới có thể ở Hứa Hạo triển lộ ra siêu phàm lực lượng sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới hiện trường. Nhìn xong những tin tức này sau, Hứa Hạo trong lòng rung động đã là tột cùng. Không khó coi ra, trên web chỗ miêu tả bóng tối địa chiều dài xúc tu quái vật cùng với màu đỏ tươi trăng sáng gần như đều là đến từ cực lạc tịnh thổ bên trên. Nói cách khác, cái này cực nhạc thế giới trong xuất ra hiện một ít hàng ly kỳ sự kiện, rất có thể là bị cực lạc tịnh thổ bên trên một ít không biết tồn tại xâm lấn như vậy vấn đề đã tới rồi. Những thứ kia không biết tồn tại xâm lấn đến cái thế giới này, này mục đích đến tột cùng là vì cái gì đâu? Những thứ kia mất tích thành thị rốt cuộc đi đâu vậy? Chương 194, mất tích thành thị trong chương 194, mất tích thành thị trong Thần Châm thị khu vực biên giới. Từ một năm trước mất tích sự kiện phát sinh sau, Thần Châm thị đã hoàn toàn trở thành bóng tối khu vực, cũng bị ban ngành liên quan liệt vào cấm khu. Vì để tránh cho người bình thường lầm vào trong đó, ban ngành liên quan ở Thần Châm thị khu vực biên giới kéo lên một vòng lưới thép, cũng an bài binh lính ngày đêm trực. Lục Vận Kiệt chính là phụ trách trông chừng cấm khu tuần tra nhân viên một trong. Giống như ngày thường, Lục Vận Kiệt mua xong bữa ăn sáng sau, liền tới đến trên cương vị, cũng đã trực một đêm đồng đội thay ca. Tại sao lại đến như vậy muộn a, ta cũng mau gây. Thấy Lục Vận Kiệt đến chậm gần một khắc đồng hồ tả hữu, đồng đội liền bất mãn đoàn trách đứng lên. Hắc hắc, ngại ngùng, tối hôm qua ngủ quá muộn, Lục Vận Kiệt từ biết đối lý, cũng không cùng đối phương tranh luận. Hắn cầm trong tay hai cái bánh bao thịt, một ly sữa đậu nành đưa tới, cười theo nói, "Thắng ca, giúp ngươi mang." "Ai?" Ngươi nhìn trước mặt. Thắng ca nhận lấy bữa ăn sáng sau, đột nhiên chỉ xa xa, kinh ngạc nói, "Hình như là có người tới. Có người xuất hiện ở Thần Châm thị danh giới, đây tuyệt đối là một món chuyện hiếm có." Một năm trước, ở Thần Châm thị vừa biến mất mấy ngày đó trong, xác thực có một bộ phận người không sợ chết, cả ngày cũng muốn len lén chạy vào đi tìm hiểu tình huống. Bất quá, theo tiến vào Thần Châm thị người, mỗi một người đều lục tục mất tích, lại là điên mất sau, liền không có ai còn dám đi tới nơi này. Thắng ca quan sát xa xa người nọ mấy lần sau, đột nhiên cả kinh nói, "Ai? Ngươi nhìn trên bả vai hắn con kia côn trùng." Lục Vận Kiệt cũng không phải là người mù, hắn tự nhiên cũng giống vậy nhìn thấy. Ở phía xa người nọ trên bả vai, hoàn toàn lột một con trùng quả đấm lớn nhỏ hắc giáp trùng, kia côn trùng chân trước còn đang nắm một cái bánh bao thịt, đang miệng lớn điểm ướt. Ngoại trừ, Lục Vận Kiệt còn phát hiện, người nọ bên hông còn mang theo một cái kỳ kỳ quái quái cái túi nhỏ. Thấy được những thứ này đặc thù sau, Lục Vận Kiệt chợt tỉnh ngộ tới, chợt nói, "Ta nhớ ra rồi, hắn là mấy ngày trước trong video người kia." Lục Vận Kiệt trong miệng đã nói video, chính là hắc giáp trùng đại náo bánh bao sốt trên cửa hàng lúc, bị ăn dưa người qua đường chố vô xuống đoạn lục tự kia. Từ Hứa Hạo cùng hắc giáp trùng đại náo bánh bao sốt trên phố, cũng hướng người đời triển lộ ra siêu phàm lực lượng sau, hai người bọn họ liền trở thành ban ngành liên quan trọng điểm chiếu cố đối tượng. Có lẽ có người sẽ không nhớ Hứa Hạo tướng mạo, nhưng con kia quả đấm lớn nhỏ hắc giáp trùng, nhưng vẫn là không khó nhận ra. Sắc thực giống như Thắng ca gật gật đầu, đồng hồ đồng ý hắn hiển nhiên cũng là xem qua kia bộ video. Lục Vận Kiệt nhìn chằm chằm Hứa Hạo, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, bất quá, hắn đến nơi này tới làm chi? Trên thực tế, Hứa Hạo là có thể trực tiếp mở ra bóng đen hình thái, từ lòng đất lẻn vào đến Thần Châm trong thành phố bộ. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì Hứa Hạo khi tiến vào Thần Châm thị trước, chuẩn bị lại thu góp một ít tình báo hữu dụng sau, lại tính toán sau, Lục Vận Kiệt phản ứng rất nhanh. Khi nhìn đến Hứa Hạo thứ nhất trong thời gian, hắn liền từ trong túi móc ra ông nói điện thoại, nhanh chóng nói, "Nơi này là Thần Châm thị 15 khu, ta thấy bóng đen nhân hỏa còn kia hắc giáp trùng." "Nhận được." Ông nói điện thoại trong truyền tới một trận đơn giản rõ ràng trả lời. Đem đây hết thảy đều lên báo sau, Lục Vận Kiệt liền rút ra bên hông súng kích điện, mặt cảnh giác nhìn đi tới Hứa Hạo. "Các ngươi đừng kích động, ta liền hỏi mấy vấn đề." Hứa Hạo mở ra hai tay, lộ ra tự nhận là tương đối nụ cười hiền hòa. Lục Vận Kiệt lui về phía sau mấy bước, cầm trong tay súng kích điện để ngang trước ngực, cảnh cáo nói, "Không nên cử động, ngồi chồm hổm xuống hai tay ôm đầu không nên ép ta nổ súng a." Xem ra, đây là không có cách nào thật tốt trao đổi sao? Thấy đối phương thái độ như thế, Hứa Hạo nhíu mày một cái, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. "Người đâu?" Thấy Hứa Hạo trong chớp mắt liền biến mất không thấy, Lục Vận Kiệt trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Kỳ thực Hứa Hạo cũng không phải là thật biến mất không thấy. Loại này biến mất bất quá là bởi vì Hứa Hạo tốc độ thực tại quá nhanh, đưa đến Lục Vận Kiệt không cách nào bắt được vị trí của hắn mà thôi. Đối mặt Hứa Hạo, Lục Vận Kiệt ngay cả suy tính thời gian cũng không có. Bất quá chớp mắt một cái, hắn liền cảm giác được nơi ngực bị mãnh liệt đụng, liền tựa như bị xe hơi đụng vào bình thường. Lục Vận Kiệt cả người cũng từ tại chỗ té bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào sau lưng lưới thép bên trên, ngửa đầu, liền bất tỉnh nhân sự cũng không biết là chết rồi hay là hôn mê bất tỉnh. Kỳ thực Hứa Hạo một cước này, thật đúng là không cái gì dùng sức. Nhưng Lục Vận Kiệt dù sao chẳng qua là cái người phàm, dù là Hứa Hạo chỉ dùng ra một thành lực đạo, cũng hoàn toàn không phải Lục Vận Kiệt có thể chịu được. Ở Lục Vận Kiệt bị đánh bay đồng thời, Thắng ca xem đụng vào lưới thép bên trên, không rõ sống chết Lục Vận Kiệt, hoàn toàn trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Lục Vận Kiệt hắn đến tột cùng là thế nào bay ra ngoài? Là bóng đen kia người sao? Nhưng vấn đề là, bóng đen kia người đến tột cùng là dùng phương pháp gì, mới có thể trong nháy mắt đem Lục Vận Kiệt đánh bay? Thắng ca sẽ có loại ý nghĩ này, cũng là bình thường. Dù sao đối với người bình thường mà nói, Hứa Hạo tốc độ đúng là quá nhanh. Thậm chí ngay cả tại mục kích toàn bộ quá trình Thắng ca đều không cách nào nhìn ra, Lục Vận Kiệt là bị Hứa Hạo một cước đạp bay đi ra ngoài. Giải quyết xong một cái sau, Hứa Hạo nhìn về phía còn lại tên lính kia, nói: "Thế nào? Bây giờ ngươi có thể người hiện đại rốt cuộc hay là rất tin tưởng súng trong tay? Cho dù Hứa Hạo đã cho thấy siêu phàm lực lượng, nhưng Thắng ca hay là ngay lập tức đem họng súng đối hướng Hứa Hạo, cũng bắt cỏ. Bất quá súng ống loại vũ khí này, lấy Hứa Hạo thực lực bây giờ xem ra, liền như là đứa bé trong tay đồ chơi vậy." Hứa Hạo về phía trước bước ra một bước, ngồi trên mặt đất lưu lại một đạo tàn ảnh. Một giây kế tiếp, hắn liền đã đem trong tay đối phương khẩu súng đập lại. Hứa Hạo cân nhắc trong tay điện thương, hướng đối phương cười nói, "Nhìn kỹ a." Dứt lời, Hứa Hạo tay phải liền hơi phát lực, hoàn toàn bằng vào ma lực, cứng rắn đem điện thương cấp tạo thành mảnh vỡ. "Điều này sao có thể?" Thắng ca trợn to cả mắt, tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được hết thảy trước mắt. Tay không bóp vỡ điện thương người lực lượng, lại có thể lớn đến loại trình độ này sao? Đem người binh sĩ này chấn nhất sau, Hứa Hạo liền lấy ra phi kiếm, gác ở cổ của đối phương bên trên, uy hiếp nói, "Ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi phối hợp một chút, không phải ta liền chặt chết ngươi, hiểu không có?" "Hiểu." Ở thấy được Hứa Hạo hùng mạnh sau, Thắng ca đã là hoàn toàn buông tha cho chống cự. Hứa Hạo sửa sang lại ý nghĩ sau, hướng đối phương hỏi, "Những thứ kia từ Thần Châm thị trốn ra được quái vật, đều dài hình dáng gì?" Thắng ca nghe vậy, không chút nghĩ ngợi đáp, "Là một đống thịt vụn." những thứ kia trên thịt còn có xúc tu. Cái vấn đề này không phải cái gì cơ mật quân sự, vì vậy Thắng Ca ở nói cho Hứa Hạo lúc cũng không bất kỳ gánh nặng trong lòng. Dài xúc tu thịt vụn. Câu trả lời này khiến Hứa Hạo nhớ tới từ trong Phật cung xuất hiện máu thịt sinh vật. Hắn tiếp tục truy vấn nói, kia thịt vụn nóc có phải hay không dài đầu người, hơn nữa còn có thể mở miệng nói chuyện. Điều này sao có thể? Thắng Ca trả lời, quái vật nếu là biết nói tiếng người thì còn đến đâu. Hứa Hạo nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Như vậy xem ra, người binh sĩ này trong miệng thịt vụn quái vật cũng không phải là cái loại đó có được nhất định trí tuệ máu thịt sinh vật sao? Hứa Hạo lại hỏi, trừ quái vật ra, ngươi biết kia bóng tối khu vực trong còn có thứ khác sao? Thắng Ca trả lời, cái này ta cũng không biết, ta chính là phụ trách coi chừng bên ngoài nhi, căn bản là không có đi vào. Cho nên nói, ngươi biết có ai đi vào sao? Chương 195, mất tích thành thị hạ. Chương 195, mất tích thành thị hạ. Cái này, Thắng Ca mặt lộ vẻ do dự. Hừ, thấy vậy, Hứa Hạo hừ lạnh một tiếng, cũng cầm trong tay phi kiếm xuống phía dưới ép một chút. Rất nhanh, một tia máu tươi liền từ lưỡi kiếm chỗ rỉ ra. Đừng, đừng, đừng. Cảm nhận được trên cổ truyền tới lạnh lẽo sau, Thắng Ca lập tức liền đem hết thảy đều thổ lộ ra. Hắn chỉ phương hướng tây bắc, nói với Hứa Hạo, ngươi hướng cái vị trí kia đi đại khái chừng 10 phút đồng hồ, là có thể tìm được bộ đội của ta chỗ kia có người biết bóng tối trong vùng tình huống. Hành. Hứa Hạo phi kiếm thu hồi trong túi lượng đồ. Hắn nắm lên Thắng Ca, trực tiếp đem hắn cả người cũng ném ra ngoài. Giống như lục vật kiệt, Thắng Ca cũng giống vậy nặng nề đụng vào lưới thép bên trên, hắn vừa nhắm mắt, liền bất tỉnh nhân sự. Hứa Hạo quanh thân xương mù đen tôn trào, cả người hắn từ từ hóa thành một đoàn bóng đen, cũng chui vào trong lòng đất thần châm thị khu vực biên giới, 15 khu doanh địa. Bằng vào bóng đen hình thái hạ, có thể không nhìn địa hình năng lực, Hứa Hạo nhanh chóng đi xuyên qua 15 khu doanh địa trong lòng đất. Từ ngoài mặt nhìn, nơi này tựa hồ chẳng qua là một tòa bình thường trại lính. Nhưng trên thực tế, chỗ ngồi này trại lính lòng đất còn có xây một tòa phòng thí nghiệm. Hứa Hạo ở trong phòng thí nghiệm tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một cái còn có đại lượng văn kiện hồ sơ, cùng với USB chờ thiết bị căn phòng. Ngoại trừ trong căn phòng còn có một kẻ mang theo mắt kiếng người đàn ông trung niên, chính đoan ngồi trước máy vi tính. Phải là nơi này. Hứa Hạo từ lòng đất chui ra sau, nhanh chóng biến trở về loài người hình thái, cũng lấy ra phi kiếm gác ở gã đeo kính trên cổ, hai tay đặt ở trên đầu, đừng hét to, nghe hiểu không có. Gã đeo kính khi nhìn đến Hứa Hạo sau, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cũng dựa theo Hứa Hạo phân phó đem hai tay ôm ở trên đầu. Khiến Hứa Hạo cảm thấy có chút kỳ quái chính là, làm mắt kiếng này nam tử trong khiếp sợ khôi phục sau, đối mặt Hứa Hạo, hắn không chỉ có không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi, ngược lại lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Hắn run rẩy thanh âm, hướng Hứa Hạo hỏi, ngươi mới vừa rồi từ dưới lòng đất chui ra ngoài, là thế nào làm được? Tựa hồ là sợ hai Hứa Hạo không muốn trả lời, ánh mắt nam vội vàng lại bổ sung một câu, ngươi theo ta nói ngươi năng lực là nơi đó tới, ta có thể phối hợp ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hứa Hạo suy tính một lát sau, liền vỗ nhẹ lên bên hông túi đựng đồ, cũng từ trong lấy ra bà viên quả cầu thịt. Hắn đem quả cầu thịt đặt ở trên bàn để máy vi tính, hướng mắt kiếm kia nam nói, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, chỉ cần ngươi phối hợp ta, cái này ba viên quả cầu thịt ta sẽ đưa ngươi. Ngươi ngang hông túi là túi đựng đồ. Thấy Hứa Hạo còn có túi đựng đồ loại này không thể tưởng tượng nổi vật phẩm sau, gã đeo kính trở nên càng thêm kích động, còn có quả cầu thịt này, những thứ này đều là làm gì dùng? Hứa Hạo bắt đầu loạn biên đứng lên, những thứ này quả cầu thịt bên trong liền cất giấu có thể biến thành bóng đen năng lực, chỉ cần ngươi đem các ngươi nghiên cứu tài liệu đưa cho ta nhìn, những thứ này quả cầu thịt ta sẽ đưa ngươi. Gã đeo kính nhìn chằm chằm trên bàn quả cầu thịt, trong mắt gần như đều muốn phóng ra ánh sáng đến rồi. Đang giúp Hứa Hạo mở ra mấy cái bản văn sau, gã đeo kính liền giải thích nói, ngươi muốn tài liệu, máy vi tính này bên trong liền có, chính ngươi xem đi. Dứt lời, hắn liền bắt đầu cẩn thận nghiên cứu lên trên bàn những thứ kia quả cầu thịt, không để ý tới nữa Hứa Hạo. Hứa Hạo di động con chuột, mở ra một cái tên là liên quan tới số 23 sinh vật chống giống gia tăng sức nặng video văn kiện. Trong video cảnh tượng, tựa hồ chính là chỗ này phòng thí nghiệm dưới đất. Ở phòng thí nghiệm ngay chính giữa, Hứa Hạo thấy được một cái dài rộng cao chừng ở chừng 2 thước thủy tinh đồ đựng trong còn có mở ra màu đỏ máu thịt vụn. Nghiên cứu một chút, nhân viên chụp tới một con chuột trắng nhỏ sau, hướng về phía ống kính nói, đây là liên quan tới số 23 sinh vật ăn ghi chép. Người này dứt lời, liền đem chuột trắng nhỏ ném vào trong thùng. Đồ đựng trong thịt vụn, tựa hồ là nhận ra được chuột trắng nhỏ tồn tại. Bất quá mấy giây, thịt vụn bên trên liền dài ra mấy cái màu đỏ tươi xúc tu, cũng đem chuột trắng nhỏ cuốn lấy, kéo vào trong thân thể của mình. Nuốt vào con chuột sau, thịt vụn liền bắt đầu ở đồ đựng trong nhanh chóng ngọ nghệ đứng lên. Nương theo lấy trận này ngọ nghệ, thịt vụn bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Thấy vậy, nhân viên nghiên cứu liền đem máy thu hình đối hướng đồ đựng phía dưới một bộ máy móc thiết bị, đi chép nói, số 23 sinh vật ở hoàn toàn đóng kín bên trong dung khí nuốt trọn chuột bạch sau, dáng cùng sức nặng đều có chỗ gia tăng, hơn nữa gia tăng chỉ số muốn lớn xa hơn chuột bạch bản thân sức nặng cùng thể tích. Dừng một chút, nhân viên nghiên cứu lại bổ sung một câu, nhưng những thứ này chống rông gia tăng sức nặng đến tột cùng là từ nơi nào tới, trước mắt còn không cách nào xác định. Nhìn xong đoạn video này sau, Hứa Hạo lại mở ra một phần khác chữa viết hồ sơ. Phần này hồ sơ danh xưng vì cùng duy nhất kẻ sống sót đối thoại ghi chép nhân viên, ngươi bây giờ có thể nghe được ta nói chuyện sao? Duy nhất kẻ sống sót, miễn cưỡng có thể. Ghi chép nhân viên, cái thanh âm kia bây giờ còn có thể nghe được sao? Duy nhất kẻ sống sót, có lúc có, nhưng so mấy ngày trước tốt hơn không ít. Ghi chép nhân viên, với ngươi đi vào chung người, đều là chết như thế nào? Duy nhất kẻ sống sót, yên lặng, ghi chép nhân viên, xin trả lời vấn đề của ta. Duy nhất kẻ sống sót, bọn họ không có chết chẳng qua là trở thành vật kia một bộ phận. ghi chép nhân viên, thứ gì? Duy nhất kẻ sống sót tiếp tục giữ yên lặng, hơn nữa tâm tình bắt đầu trở nên không ổn định. Ghi chép nhân viên, trạng thái của ngươi có chút không đúng, ngươi có khỏe không? Duy nhất kẻ sống sót, tất cả chúng ta cũng sẽ chết. Tâm tình bắt đầu trở nên kích động dị thường đứng lên, ghi chép tới đây lúc liền ngừng lại. Trừ những thứ này trở ra, Hứa Hạo xem máy vi tính này bên trên một ít những thứ khác hồ sơ tài liệu. Những tài liệu này bên trên ghi chép nội dung gần như đều là na ná như nhau. Bọn nó phần lớn đều là đối với máu thịt sinh vật nghiên cứu báo cáo, cùng với từ bóng tối khu đi ra kẻ sống sót phóng đàm ghi chép. Thú vị chính là, toàn bộ đi ra từ bóng tối khu vực đi ra kẻ sống sót, ở phóng đàm trong ghi chép đều sẽ nói ra một câu nói như vậy, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Nhìn xong những tài liệu này sau, Hứa Hạo liền trực tiếp không nhìn mắt kiếm kia nam, hắn hóa thành một đoàn bóng đen, cũng nhanh chóng chui vào trong lòng đất. Ai? Người khoan hãy đi. Thấy Hứa Hạo rời đi, gã đeo kính vội la lên, những thứ này quả cầu thịt, là ngươi từ chỗ nào lấy được? Ngươi người vẫn còn chứ? Bên trong phòng thí nghiệm, Hứa Hạo dù đã rời đi, nhưng chính mắt thấy Hứa Hạo xuất quỷ nhập thần năng lực sau, gã đeo kính trong mắt kích động, đã hoàn toàn biến thành vẻ của nhiệt. Hắn nhìn chằm chằm Hứa Hạo biến mất địa phương, cũng không biết là đang nghĩ chút gì. Thần châm trong thành phố bộ, bóng tối bên trong khu vực. Rời đi gã đeo kính phòng thí nghiệm sau, văng vào bóng đen hình thái, Hứa Hạo nhẹ nhõm liền vượt qua lưới thép, tiến vào bóng tối khu vực trong. Ấn Hứa Hạo cá tính, giống như bóng tối khu vực loại này không biết, lại địa phương nguy hiểm, hắn bình thường là sẽ không chủ động đi vào chơi ngu. Nhưng cái mộng cảnh này trong thế giới thì lại khác. Ở mộng cảnh trong thế giới, Hứa Hạo là có thể trong một ý nghĩ, liền trực tiếp tối lui ra cũng trở về thế giới hiện thực. Vì vậy, hắn căn bản là không cần cân nhắc phương diện an toàn vấn đề. Tiến vào bóng tối khu sau, Hứa Hạo trong mắt thế giới trong lúc bất chợt hồng quang đại tác, trên bầu trời Thái Dương cũng biến mất theo không thấy. Thay vào đó, là một vòng quỷ dị màu đỏ tươi trăng sáng. Chương 196, thịt vụn mục trường bên trên chương 196, thịt vụn mục trường bên trên Hứa Hạo cũng không đội vã xâm nhập bóng tối khu thăm dò, mà là nhằm vào bầu trời thét dài một tiếng sau, ngồi ở tại chỗ lặng lặng đợi. Một chốc, hắc giáp trùng từ không trung bay xuống, rơi vào Hứa Hạo trên bả vai. Ăn xong thức ăn ngon sau, hắc giáp trùng bản đều đã thối lui ra ảo cảnh, nhưng Hứa Hạo hay là đưa nó lại kêu đi vào. Không có biện pháp, nếu muốn thăm dò bóng ma này khu vực vậy, Hứa Hạo liền phải mượn hắc giáp trùng năng lực nhận biết mới được. Bởi vì cái này địa phương quỷ quái, tầm nhìn thật sự là quá thấp. Hứa Hạo ở bóng tối khu trong, vẹn vẹn chỉ có thể thấy rõ quanh thân một khoảng cách xấp xỉ 2 mét. Bóng tối khu trong tình huống, cùng trên web miêu tả đại khái giống nhau, toàn bộ bóng tối bên trong khu vực, trừ không có ánh mặt trời ra, còn cả ngày bị một trận bóng tối bao phủ. Những thứ này bóng tối nồng nặc vô cùng, khiến người căn bản là không cách nào thấy rõ xa xa cảnh vật. Ở bóng tối khu bên trong tiến lên sau một thời gian ngắn, Hứa Hạo đột nhiên ở tiền phương, nhìn thấy một cái màu đen hình bầu dục vật thể. Bởi vì phía trước bóng tối quá mức nồng nặc, Hứa Hạo trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra, màu đen kia vật thể đến tuột cùng là thứ gì. Hắn hướng hắc giáp trùng hỏi, phía trước nhi màu đen kia vật, ngươi thấy được đi? Thấy được, hắc giáp trùng hướng Hứa Hạo trả lời, đó là một người. Người? Trước mặt món đồ kia lại là cá nhân. Hứa Hạo lấy ra phi kiếm, mặt lộ một tia cảnh giác. Trong lòng hắn hiểu, ở nơi này phiến bóng tối bên trong khu vực, cơ hồ là không khả năng sẽ có người sống tồn tại. Hắc giáp trùng năng lực nhận biết là thông qua cảm nhận linh hồn năng lượng chờ tồn tại, tới xác định mục tiêu phương vị. Vì vậy, hắc giáp trùng cảm giác đến người, cũng không nhất định chính là loài người thực sự, cũng có thể là nào đó có loài người linh hồn quỷ dị sinh vật. Do bởi cẩn thận lý do, Hứa Hạo cũng không chủ động đến gần màu đen kia vật thể, mà là tại chỗ chờ đối phương đưa tới cửa. Hứa Hạo tại nguyên chỗ đợi gần chừng 10 phút đồng hồ. Thấy Hứa Hạo đợi tại nguyên chỗ bất động, hắc giáp trùng nghi ngờ nói, "Hứa Hạo, ngươi thế nào không đi?" Hứa Hạo hỏi ngược lại, "Quái vật kia đâu?" "Vậy thì thật là người." Hắc giáp trùng hướng Hứa Hạo phân tích nói, "Người nọ tại nguyên chỗ vẫn luôn không có gì động qua, không quá giống là quái vật." Hứa Hạo từ từ di chuyển về phía trước, rất nhanh liền tới đến kia hình bầu dục vật thể phụ cận. Hắn phát hiện, cái này màu đen hình bầu dục vật thể, thật ra là một viên kén. Từ hình thù bên trên nhìn, loại này kén cùng Linh Sơn tiểu thế giới trong bạch kén, gần như có thể nói là giống nhau như lúc. Chỗ bất đồng duy nhất là ở, viên này kén màu sắc là đen. Hơn nữa kén đấy cũng chưa chiều dài cái loại đó cây nấm lớn. Nói cách khác, hắc giáp trùng trong miệng đã nói người, liền bị cái bọc ở nơi này đen kén bên trong sao? Hứa Hạo hướng hắc giáp trùng hỏi, cái này kén người ở bên trong còn sống không? Sống, nhưng không hoàn toàn sống. Hắc giáp trùng đáp. Có ý gì? Hắc giáp trùng giải thích nói, người này hồn chỉ còn dư lại một nửa, theo lý thuyết đã sớm phải chết, nhưng ta có thể cảm giác được hắn còn chưa có chết. Hứa Hạo huy động trường kiếm, đem trước mắt đen kén bổ ra. Đen kén nứt ra sau, một chỗ ở trạng thái hôn mê trong người, từ kén trong lăn xuống đi ra. Hắc giáp trùng vòng quanh người này bay một vòng sau, nói, người này sắp phải chết, hắn giống như không thể từ kia đen kén trong đi ra. Hứa Hạo nghe vậy, liền đưa tay mò về đối phương ngực, nhân chung hai cái vị trí này, xác thực. Người này tim đập cùng hô hấp cũng càng ngày càng yếu. Bất quá, khiến Hứa Hạo cảm thấy quỷ dị chính là, người này rõ ràng đã không còn sống lâu nữa, nhưng nét mặt của hắn cũng là mặt mang nụ cười, một bộ vô cùng hưởng thụ, lại vui vẻ dáng vẻ. Hứa Hạo hướng người này đá hai cước, hô, uy, tỉnh một chút. Người này thủy chung hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đối với bên ngoài kích thích không phản ứng chút nào. Lại qua một lát sau, hắc giáp trùng đột nhiên mở miệng nói, người này đã chết rồi. Hứa Hạo đưa tay mò về đối phương ngực. Quả nhiên, người này từ rời đi đen kén đến bây giờ vị trí, trước sau mới bất quá chừng 10 phút đồng hồ, tim đập cũng đã hoàn toàn dừng lại. Hứa Hạo tiếp tục hướng đi về phía trước tiến. Dọc theo đường đi, hắn lại lục tục gặp phải mấy chục viên đen kén, không một hàng vùng khác. Làm Hứa Hạo đem những thứ này đen kén cắt ra sau, kén bên trong người cũng lộ ra một bộ vô cùng hưởng thụ, lại vui vẻ nét mặt. Bất quá, những người này ở đây rời đi đen kén sau, đại đa số liền 10 phút cũng không sống tới, sẽ gặp nhân tim đập dừng lại mà chết bất đắc kỳ tử. Dĩ nhiên, cũng không phải toàn bộ đen kén đều là cái bộ dáng này. Những thứ này đen kén trong, có cá biệt mặt ngoài màu đen càng thêm nồng nặc một ít, đang bị Hứa Hạo bổ ra sau, sẽ chui ra một loại giống như thịt vụn bình thường quái vật. Loại này thịt vụn quái vật chính là Hứa Hạo dưới đất phòng thí nghiệm trong video, bản thân nhìn thấy số 23 sinh vật. Thấy vậy, Hứa Hạo cũng lập tức liền hiểu tới, xem ra những thứ kia xuất hiện ở bóng tối khu vực thịt vụn quái vật cũng đều là từ loài người thông qua bóng tối khu trong đen kén ấp trứng đi ra. Thịt vụn quái gồm có mãnh liệt công kích dục vọng, lại không cách nào cùng người trao đổi. Bọn nó năng lực khôi phục thập phần cường đại, tốc độ di động cũng phi thường vô cùng nhanh. Đối với người bình thường mà nói, loại quái vật này cực kỳ khó dây dưa. Bất quá, lấy Hứa Hạo hiện nay thực lực, thịt vụn quái vật ở trước mặt hắn hay là quá yếu một chút. Hứa Hạo suốt hoa hơn một ngày thời gian, dọc theo đường đi chém giết mấy con thịt vụn quái sau, rốt cuộc đi tới thần châm thị khu vực trung tâm. Mà khi hắn đi tới nơi này lúc, bốn phía đen kén số lượng cũng từ từ trở nên càng ngày càng nhiều. Có thể khiến Hứa Hạo cảm thấy không hiểu chính là, mặc dù những thứ này đen kén số lượng đang không ngừng gia tăng, nhưng tập kích hắn thịt vụn quái vật lại bắt đầu trở nên càng ngày càng ít. Cái này thần châm thị khu vực thành thị trung tâm, nhân khẩu nói ít cũng có trên triệu nhiều. Trong những người này, cho dù chỉ có một phần rất nhỏ chuyển hóa thành nát bét thịt quái vật, kia tối thiểu cũng có hơn 10.000 thậm chí mấy trăm ngàn. Cho nên nói, những thứ kia vốn xuất hiện ở vùng này thịt vụn quái vật cũng đi đâu vậy đâu. Trong lúc suy tư, Hứa Hạo đột nhiên nhớ tới, hắn ở phòng thí nghiệm trong máy vi tính nhìn thấy một câu nói, bọn họ không có chết, chẳng qua là trở thành vật kia một bộ phận. Những lời này là một kẻ chạy ra khỏi bóng tối khu kẻ sống sót đang tiếp thụ phóng đàm lúc đã nói. Như vậy, Hứa Hạo trong lòng rất nhanh nhiều hơn một cái suy đoán, có thể hay không ở nơi này bóng tối khu vực trong còn có một cái lấy những thứ này thịt vụn quái làm thức ăn sinh vật. Chính là bởi vì có loại sinh vật này tồn tại, cho nên kẻ sống sót mới có thể nói ra bọn họ trở thành vật kia một bộ phận những lời này. Theo Hứa Hạo không ngừng xâm nhập, cái này bốn phía đen kén số lượng cũng bắt đầu trở nên càng thêm dày đặc. Bởi vì có được bóng tối nguyên nhân, Hứa Hạo cũng không thể thấy được quá xa địa phương. Nhưng căn cứ hắc giáp trùng miêu tả, phu cận đây đen kén ít nhất đạt tới hơn 10.000 viên tả hữu. Hứa Hạo gần như mỗi về phía trước nhảy ra một bước, liền từ trong bóng tối thấy được hơn 10 viên đen kén. Xì, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ, một viên đen kén đột nhiên nứt ra, cũng từ trong chui ra một con thịt vụn quái vật. Nhưng kỳ quái chính là, Hứa Hạo cùng quái vật này dù rời vô cùng gần, nhưng quái vật này ở ra đời sau cũng không có đi công kích Hứa Hạo, ngược lại hướng ngược lại thật nhanh ngọ nghệ đứng lên. Do dự mấy giây sau, Hứa Hạo cũng quả quyết đuổi theo. Hắn bây giờ thân ở với trong áo cảnh, chỉ cần động một cái ý niệm liền có thể trực tiếp lui ra. Hắn làm việc không cần thiết quá mức cẩn thận. Chương 197, thịt vụn mục trường trong chương 197, thịt vụn mục trường trong thịt vụn quái cùng máu thịt quái vật có chút tương tự. Bọn nó đều là thông qua bên ngoài thân xúc tu ngọ nghệ hướng trước bò. Thịt vụn quái trong lúc đang bò, này xúc tu sẽ phát ra một trận đùng ngủ cục ngọ nghệ âm thanh. Vì ngăn ngừa đưa tới kia máu thịt quái vật chú ý, Hứa Hạo dựa vào bén nhạy thính giác, một mực xa xa đi theo quái vật kia sau lưng, cũng thủy chung thay vì duy trì khoảng cách nhất định. Đang cùng ước chừng nửa giờ tả hữu sau, trận kia cô lô âm thanh đột nhiên ngừng lại. Hứa Hạo nhìn về phía trên bả vai hắc giáp trùng, người sau thì lập tức nói, kia thịt vụn quái dừng lại. Hứa Hạo hỏi, nó đại khái ở vị trí nào? Đại khái ở phía trước khoảng 300 mét. Nói tới chỗ này, hắc giáp trùng đột nhiên giọng nói vừa chuyển, nghi ngờ nói, không đúng, kia thịt vụn quái giống như chết rồi. Chết rồi? Hứa Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Hắn nhìn tràn ngập ở bốn phía bóng tối, trong lòng lại vô hình đã tuôn ra một loại dự cảm bất tường. Cùng lúc đó, một cái màu đỏ máu cỡ lớn xúc tu cũng đột nhiên từ trong bóng tối chui ra, hướng Hứa Hạo vị trí hiện thời đánh tới. Điều này xúc tu đường kính nhìn ra phải có 1 mét rộng bao nhiêu. Thấy vậy, Hứa Hạo giống như phản xạ có điều kiện bình thường, trong nháy mắt lui về phía sau, cũng lấy ra phi kiếm hướng điều này màu đỏ xúc tu một kiếm bổ tới. Nhưng cái này xúc tu tốc độ phản ứng tựa hồ nhanh hơn. Hứa Hạo phi kiếm trong tay còn chưa chém chung cái này xúc tu, đối phương liền đã nhanh chóng lui về trong bóng ma, hoàn toàn biến mất không thấy. Hứa Hạo trong lòng kinh còn chưa định, ở gặp phải điều này xúc tu tập kích sau, trong lòng hắn đã sinh ra thối ý, chỗ này thật sự là quá mức tà môn. Hứa Hạo dù có thể biến thành bóng đen hình thái, nhưng đưa ra ở nơi này nồng nặc trong bóng ma, hắn vẫn sẽ có nhất định nguy hiểm tính mạng. Hứa Hạo từng đã làm khảo nghiệm, nếu như hắn ở nơi này ảo cảnh trong bị thương, trên thực tế hắn cũng sẽ không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, mặc dù ở ảo cảnh trong bị thương, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trên thực tế bản thể, nhưng cái này cũng không đại biểu tử vong cũng giống vậy sẽ không vạn nhất hắn ở nơi này ảo cảnh trong tử vong, trên thực tế cũng sẽ cùng theo chết đâu. Hứa Hạo cũng không dám đi đổ. Người mạng chỉ có một, chết rồi coi như cái gì cũng bị mất. Bất quá, đang ở Hứa Hạo do dự, có phải hay không rời đi ảo cảnh lúc. Hắn phát hiện, tràn ngập ở bốn phía bóng tối, hoàn toàn đột nhiên bắt đầu nhanh chóng tiêu tán đứng lên. Không tới nửa phút, bốn phía bóng tối liền đã hoàn toàn tản đi, đồng thời, chung quanh vậy được trên vạn viên đen kén, cũng đã hiện ra ở Hứa Hạo trước mặt. Trừ này đen kén ra, Hứa Hạo vẫn còn ở trên bầu trời, nhìn thấy một viên lớn vô cùng con mắt. Con mắt mặt ngoài còn đưa ra mấy cây xúc tu, những thứ này xúc tu một mực xuống phía dưới dọc theo, cũng đâm vào mấy con thịt vụn quái vật trong cơ thể. Đây là nhìn thấy viên này con mắt sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Đây không phải là trong vô để động, viên kia bị bạch tuộc hàng đầu người đánh thức cỡ lớn con mắt sao? Vật này làm sao sẽ chạy đến ảo cảnh trong đến rồi? Hứa Hạo phát hiện, kia mấy bãi bị con mắt xúc tu đâm trúng thịt vụn, này dáng, tựa hồ ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng thu nhỏ lại. Một màn này, Hứa Hạo tại Vô Để động bên trong lúc, cũng giống vậy thấy qua. Chỉ bất quá khi đó con mắt, cho hút chính là trong Vô Để thành bình dân mà thôi. Rất rõ ràng, viên này cỡ lớn con mắt, là ở mút vào những thứ kia thịt vụn quái vật sinh mạng. Ở Hứa Hạo quan sát viên kia con mắt đồng thời, kia con mắt cũng giống vậy mở màu đỏ tươi con ngươi, đánh giá trên mặt đất Hứa Hạo. Một người một cái nhìn nhau sau một hồi, con mắt trong đột nhiên phát ra một trận mênh mông, phiêu miểu thanh âm, "Ừm, là ngươi." Rất rõ ràng, cái này con mắt nên là nhận ra Hứa Hạo. Mà con mắt những lời này, cũng ở đây mặt bên xác nhận một chút, nó cùng Hứa Hạo là gặp qua mặt. Người này, đích đích xác xác chính là Hứa Hạo tại Vô Để động bên trong, gặp viên kia cỡ lớn con mắt. Thấy đối phương tựa hồ cũng không ý xuất thủ, hơn nữa nơi đây lại là ảo cảnh, có thể tùy thời rời đi, Hứa Hạo trong lòng băn khoăn liền cũng ít mấy phần. Hắn mặt lộ vẻ cảnh giác, hướng không trung viên kia con mắt hỏi, "Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Ngươi tại sao sẽ ở nơi này?" "Hứa Hạo đúng không?" Con mắt nhìn chằm chằm Hứa Hạo, chậm rãi nói, "Ngươi bây giờ là ở trong ngộng của ta." "Trong ngộng?" Cái này ảo cảnh thế giới, lại là cái này con mắt một giấc ngộng. Điều này sao có thể? Nghe được câu trả lời này sau, Hứa Hạo cảm thấy có chút khó có thể tin. Dựa theo viên này con mắt cách nói, chẳng lẽ giấc mộng này trong hết thảy mọi người đều là do viên này con mắt trống rông sáng tạo ra tới? Hơn nữa, căn cứ Hứa Hạo hiểu biết đến tình báo, viên này con mắt nên là Ô Mạc một con ánh mắt mới đúng. Ô Mạc cũng không phải cái gì trong xã hội hiện đại sinh vật, cho nên nói người này làm mộng tại sao có một cái lấy xã hội hiện đại làm bối cảnh thế giới? Hứa Hạo cảm thấy viên này con mắt là đang nói láo. Hắn nhìn về phía không trung con mắt, hỏi: "Nếu đây là trong mộng của ngươi, vậy ta tại sao phải đến nơi này tới?" Cái này, con mắt suy nghĩ một chút, suy đoán nói: "Ngươi có phải hay không bị người bắt, khốn đến muốn kén bên trong nhi?" Hứa Hạo nghe vậy, nói: "Ngươi nói là loại trắng đó sắt, dưới đấy còn dài một cái cây nấm lưa kén." "Không sai, ngươi nói cái đó liền kêu là một kén." Con mắt hướng Hứa Hạo giải thích nói: "Muốn kén mới vừa đem người vây khốn thời điểm, bên ngoài nhìn qua chính là loại trắng đó màu sắc, nhưng một lúc sau, muôn kén cũng chậm chậm biến thành màu đen." "Cứ thật." Nghe đến đó, Hứa Hạo lập tức liền hiểu, chỗ kia Linh Sơn tiểu thế giới tại sao phải bị giáo hội xưng là mục trưởng giáo hội đem một ít lập được công lao bình dân đầu nhập mục trưởng trong, ngoài mặt nhìn là ở tưởng thưởng bọn họ. Nhưng trên thực tế, đó là một loại nuôi dưỡng. Làm mục trường trong những bình dân này, nuốt vào những thứ kia cây nấm lớn sau, bọn họ sẽ gặp tiến vào bạch kén chỗ tạo thành cực nhạc thế giới trong. Lúc này, thuộc về cực nhạc thế giới trong người, là có thể lựa chọn chủ động rời đi bạch kén. Nhưng Hứa Hạo lại biết, bất kể ý chí kẻ mạnh cỡ nào, một khi tiến vào cực nhạc thế giới sau, đều là không thể nào lại từ trong thế giới kia trốn ra được. Không gì khác, chỉ vì cái thế giới kia thật sự là quá hoàn mỹ. Người hết thể dục vọng, đều có thể ở cái đó trên thế giới bị thực hiện, vô luận là thức ăn ngon, khát phái, hay là quyền lợi. Ngươi vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm là có thể chống rông sáng tạo ra tới. Lại có ai có thể đi chủ động tự tuyệt loại này hấp dẫn chứ? Chỉ cần là cá nhân, còn có thất tình lục dụng, hắn liền tất nhiên sẽ luân hãm vào cực nhạc thế giới trong. Dĩ nhiên, nếu như tiến vào cực nhạc thế giới trong hưởng thụ, cũng không bất kỳ tác dụng phụ vậy, thế thì cũng đích thật là kiện chuyện đẹp. Nhưng căn cứ viên kia con mắt cách nói, những thứ kia sáng tạo ra cực nhạc thế giới bạch kén, cuối cùng là từ từ chuyển hóa thành đen kén. Mà thân ở với đen kén trong người, thì sẽ bị từ từ chuyển hóa thành thịt vụn quái vật. Theo như cái này thì Linh Sơn tiểu thế giới bị giáo hội xưng là mục trường thật sự là quá khít khao bất quá. Đó là một cái lấy người vì dưỡng liêu, chuyên môn dùng để nuôi dưỡng thịt vụn quái vật thịt vụn mục trường. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong lòng lại có một cái mới nghi ngờ, giáo hội trong người nuôi dưỡng thịt vụn quái vật, này mục đích đến tột cùng là vì cái gì? Hứa Hạo hướng kia con mắt thử dò xét nói, ngươi cũng đã biết, Cực Lạc Tịnh Thổ bên trên giáo hội cũng đang dùng bạch kén nuôi những thứ này thịt vụn quái. Chương 198, thịt vụn mục trường hạ chương 198, thịt vụn mục trường hạ ngươi nói là những người điên kia sao? Con mắt hướng Hứa Hạo trả lời, không có gì bất ngờ xảy ra, những người kia nên là đang nghĩ biện pháp đánh thức Ô Mạc. Ngươi không phải là Ô Mạc sao? Hứa Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Ta thiếu chút nữa chính là nó. Con mắt hướng Hứa Hạo giải thích nói, nhưng ta cuối cùng cũng là bởi vì kém kia một chút, cho nên chỉ dành lại nó một con ánh mắt. Có ý gì? Hứa Hạo nhìn về phía đối phương, kinh ngạc nói, cái này con mắt không phải chân chính ngươi. Đây là ngươi từ Ô Mạc trên thân thể đoạt tới. Không sai. Con mắt nói, Ô Mạc là giết không chết, tiêu diệt nó phương pháp duy nhất chính là trở thành mới Ô Mạc cũng thay thế nó. Thì ra là như vậy. Hứa Hạo ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc, cho nên nói, ngươi là thừa dịp Ô Mạc rơi vào trạng thái ngủ say, định đem thân thể của nó đoạt tới, nhưng cuối cùng lại thất bại. Con mắt trả lời, ngươi xác thực có thể hiểu như vậy, bất quá chuẩn xác hơn địa nói, Ô Mạc là không có thân thể. Nó là một loại không cách nào miêu tả, không thể diễn tả vật. Hứa Hạo lại hỏi, giáo hội những người kia đánh thức Ô Mạc, tại sao phải dùng đến thịt vụn quái vật? Con mắt cũng không có lập tức trả lời Hứa Hạo, chẳng qua là mở miệng hỏi, không biết ngươi có nghe nói hay không qua cơ giới sinh mệnh. Hứa Hạo nghe vậy, cười khổ nói, ta không chỉ là nghe qua, bây giờ toàn bộ Thiên Nam vực đều đã bị những thứ đó cấp chiếm lĩnh, bọn nó tỉnh nhanh như vậy sao? Con mắt giọng nói mang vẻ một tia kinh ngạc. Nó tiếp tục hướng Hứa Hạo giải thích nói, cũng không biết người ra mắt không có. Những thứ kia cơ giới sinh mệnh, kỳ thực đều dựa vào thống khổ làm năng lượng mới có thể còn sống. Mà Ô Mạc cùng nó đám con cháu, liền vừa lúc ngược lại. Ô Mạc là thông qua dục vọng làm năng lượng, từ đó duy trì sinh mạng. Dục vọng sao? Nghe được hai chữ này sau, Hứa Hạo ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thật đúng là đừng nói. Hứa Hạo kết hợp hắn ở cực lạc tịnh thổ bên trên thai nghe mắt thấy sau, càng nghĩ càng thấy được con mắt nói đều là thật. Nếu như nói thiên nam vực bình dân, gần như từng giây từng phút đều ở trong thống cổ vậy. Như vậy cực lạc tịnh thổ bình dân, chính là một mực đắm chìm trong hưởng lạc trong. Như vậy xem ra, giáo hội hướng các bình dân cung cấp quả cầu thịt, cũng thành lập miếu thờ cùng xúc tu pho tượng cung cấp bình dân quy lệ, nên cũng không phải là vì lấy được cái gọi là tín ngưỡng. Giáo hội mong muốn từ bình dân trên người lấy được vật, là dục vọng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo lập tức học một hiểu mới nói, cho nên nói, ngươi ở trong mộng của ngươi, làm ra nhiều như vậy đen kén, cũng là vì thu thập dục vọng sao? Không sai. Con mắt giọng nói mang vẻ một tia bất đắc dĩ, nói, mặc dù ta làm như vậy sẽ chết rất nhiều người, nhưng vì tiêu diệt ô mạc, những thứ này đều là đáng giá. Tại sao phải người chết? Ngươi không phải nói, thế giới này chẳng qua là ngươi một giấc mộng sao? Hứa Hạo không hiểu nói. Con mắt đáp, cái này mặc dù là ta mộng, nhưng ta người trong mộng nhưng đều là sống. Đều là sống. Hứa Hạo có chút nghe không hiểu, ngươi còn có thể sống ở trong mơ. Ha 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 ha. Con mắt đột nhiên cười to nói, sống ở người trong mộng còn thiếu sao, ngươi ra mắt trong đám người, lại có bao nhiêu là chân chính tỉnh táo. Điều này cũng đúng. Hứa Hạo không biết nói gì. Con mắt tiếp tục nói, ngươi biết, ta tại sao phải nói với ngươi nhiều như vậy sao? Vì sao? Con mắt nói, cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bạn bè. Kia ô mạc không chỉ có muốn ta chết, nó còn muốn để cho tất cả nhân loại cũng đi chết, cho nên ngươi làm nhân loại, tuyệt đối không thể để cho giáo hội đem nó tỉnh lại. Nghe đến đó, Hứa Hạo đã có thể đoán ra con mắt mục đích, ý của ngươi là nói, ngươi muốn ta đi làm phá hư, ngăn cản người giáo hội thu thập dục vọng. Ngăn cản ngươi nhất định là không làm được, ngươi nhiều nhất chỉ có thể kéo chậm tiến độ. Con mắt hướng Hứa Hạo trả lời, chỉ cần cực lạc tịnh thổ bên trên còn có người sống, những người kia vẫn còn ở ăn thịt cầu, ngươi liền không khả năng ngăn cản được ô mạc tỉnh lại bất quá, ngươi có thể kéo chậm ô mạc thức tỉnh tốc độ, đây cũng là đủ. Chỉ cần ta ở nó tỉnh lại trước hạn đánh thức viên này con mắt, vậy ta ắt có niềm tin có thể tiêu diệt ô mạc. Nghe xong con mắt tự thuật sau, Hứa Hạo yên lặng không nói. Hứa Hạo dù sao cũng là từ xã hội hiện đại xuyên việt mà tới. Trong xã hội hiện đại, trên internet một ít truyền thông thông qua cắt văn lấy nghĩa, nói gà tan dưa quần chúng ví dụ, Hứa Hạo có thể thấy được qua nhiều lắm vì vậy, Hứa Hạo cũng chưa hoàn toàn tin tưởng con mắt theo như lời nói. Dù sao, viên này con mắt rốt cuộc là có phải hay không loài người, Hứa Hạo đến bây giờ còn không cách nào làm ra chính xác địa phán đoán về phần nó làm đây hết thảy, đến cùng có phải hay không vì loài người tồn vong, vậy thì càng khó nói. Vạn nhất viên này con mắt mới thật sự là ô mạc, mà giáo hội làm hết thảy, thời là vì ngăn cản ô mạc thức tỉnh đâu. Tiên Hứa Hạo đáp ứng giúp người này, chẳng phải là ở tự đảm mộ. Hay hoặc là, hai cái này tồn tại đều không phải là thứ tốt gì đâu. Dĩ nhiên, hoài nghi thì hoài nghi, đối mặt con mắt dặn dò, Hứa Hạo cũng không trực tiếp cự tuyệt đối phương. Hắn bất động thanh sắc trả lời, hành. Ta sau khi đi ra ngoài, sẽ tự mình tùy cơ ứng biến. Ngoài ra, ta còn có một cái chỗ không rõ. Cái gì không hiểu? Hứa Hạo nghi ngờ nói, ta trước mắt ở địa phương, tiến vào bạch kén trong người xa không chỉ ta một cái, vì sao lại cứ theo ta đi vào người trong động? Không rõ ràng lắm. Con mắt suy đoán nói, đây hết thảy, đại khái là trong cõi minh minh trùng hợp đi. Trùng hợp sao? Đối với con mắt câu trả lời này, Hứa Hạo không gật không lắc. Hắn cũng không tin tưởng, trên thế giới này sẽ có nhiều như vậy trùng hợp. Hứa Hạo nhớ, cái này con mắt vẫn còn pho tượng trạng thái lúc, vì thu mua hắn, từng đưa cho hắn một loại tên là lục dục huyễn cảnh năng lực. Loại năng lực này có thể đem người kéo vào trong ảo cảnh. Hứa Hạo mơ hồ cảm thấy, hắn lần này có thể tiến vào viên này con mắt trong động, hoặc giả liền cùng năng lực này có liên quan. Có lẽ, Hứa Hạo tiến vào con mắt trong động, căn bản cũng không phải là cái gì trùng hợp, mà là con mắt cố ý an bài đi ra. Nếu quả thật là như vậy con mắt vậy liền càng thêm không thể tin cái này con mắt biết bí mật rất nhiều. Trong thời gian kế tiếp, Hứa Hạo hướng cái này con mắt, hỏi hắn có thể nghĩ đến phần lớn vấn đề sau, rồi mới từ mộng cảnh trên thế giới lui ra ngoài. Mà ở Hứa Hạo rời đi mộng cảnh thế giới không lâu sau, không trung viên kia con mắt nhìn Hứa Hạo rời đi phương hướng, yên lặng không nói. Sau một thời gian ngắn, nó đột nhiên bắt đầu thấp giọng thì thầm đứng lên, "Ứng, mà, đâu, bá, meo, hồng." Cái này giọng nói thì thầm khi mới xuất hiện, nghe ra tựa hồ còn rất nhỏ. Nhưng dần dần, giữa cả thiên địa cũng vang lên con mắt nói nhỏ. Theo con mắt không ngừng nói nhỏ, vô số điều màu đỏ máu xúc tu chậm rãi từ thần châm thị trên mặt đất chui ra. Kỳ thực không chỉ là thần châm thị, toàn bộ mộng cảnh trên thế giới, nhưng phàm là bị bóng tối bao phủ khu vực này trên mặt đất gần như cũng xuất hiện những thứ này máu đỏ xúc tu. Những thứ này xúc tu xuất hiện, phản phất như là nào đó tín hiệu bình thường. Rất nhanh, toàn thế giới các nơi bóng tối khu vực cũng bắt đầu lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ lan tràn ra phía ngoài ra. Đoán chừng không được bao lâu, toàn bộ thế giới sẽ gặp bị triệt để bao phủ ở trong bóng ma.